Chương 831, 2, cuối cùng thành. Cao giai linh mạch, đến tiếp sau biến hóa. Chương 831, 2, cuối cùng thành. Cao giai linh mạch, đến tiếp sau biến hóa. Giờ phút này Yến Thanh Anh tay nâng lấy một viên nóng ánh sáng long lanh linh ngọc, cái kia linh ngọc tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, nội bộ hình như có linh khí ngưng kết thành vân vụ đang chậm rãi phiêu động, xem xét chính là cực kỳ vật chân quý. Nàng cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đem linh ngọc hướng phía Thủy Thiên Nhất Sắc trận ném đi. Cái này Cửu Thiên Thủy Sắc ngọc hình thành khó khăn, vẫn là ta thật vất vả mới được bà bối, nhưng là giờ phút này vì tông môn linh mạch tấn thăng, cũng không lo được những thứ này. Yến Thanh Anh cầm trong tay linh ngọc ném vào trong trận sau. Thoáng qua ở giữa, cái kia linh ngọc tối lặng, phóng xuất ra một cỗ cường đại linh khí, cái kia linh khí dung nhập trận pháp linh lực bên trong, khiến cho sóng nước hình dạng linh lực trở nên càng thêm ngưng thực, uy lực cũng lớn hơn mấy phần. Giờ phút này đám người đứng tại trận nhãn vị trí, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt chuyên chú, dẫn đầu hai tay kết ấn, trong miệng niệm lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Cái kia nguyên bản liền lam sáng long lánh trận bàn, giống như là đạt được tầm bổ bình thường, quang mang càng phát ra trong trẻo, trận văn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Từng đạo nước linh lực màu xanh lam sợi tơ từ trận bàn bên trên thoát ly, hướng phía không trung mở rộng, như muốn cùng cái kia cao xà chân trời tương liên. Chỉ chốc lát sau về sau, phi thiên môn trên không âm dương quy khư trận pháp phía trên thăng lên một tầng màu trắng đen quang mang, cùng cái này màu lam thủy quang kết hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, lạc trên sông, sóng nước hạo đãng, phản phất có sinh mệnh bình thường, huyễn hóa thành linh động sóng nước hình dạng. Từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy phi thiên môn phương hướng dũng mãnh lao tới, mang theo vô tận chân bóng chi lực. Cái này băng hào quang màu xanh lam cùng phi thiên môn trên không quy khư âm dương trận lẫn nhau kết hợp, một đen một trắng lưỡng sắc quang mang đan vào lẫn nhau, phản phất âm dương lưỡng cực đang không ngừng xoay tròn, giao hòa, tản mát ra một loại thần bí mà thâm thúy khí tức. Thủy lam sắc và màu trắng đen đan vào lẫn nhau. Mọi người ở đây lấy vì lúc kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ ngay lúc này, đang phi thiên phía sau cửa trên núi vậy mà đồng dạng hiện đi lên một đạo bảy sắc cầu đồng sắc quang mang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện lại là phía sau núi cái kia một gốc cực đại không gì sánh được hóa cầu vồng cổ mục. Giờ phút này hóa cầu vồng cổ mục vỏ cây nổ tung, có chút chập chờn, dù xuống hào quang bảy màu. Cổ Huyên nhẹ vung lên, thiên cương cảnh giới pháp lực quần cuộn chui ra, liền như từng tia từng sợi ánh nắng tung xuống, tan vào trong trận. Theo động tác của hắn, tu sĩ khác cũng cùng nhau phát lực, từng đạo pháp lực rót vào âm dương quy khư trận bên trong, lấy âm dương quy khư trận làm trung tâm, bao dung thủy thiên nhất sắc trận và hóa cầu vồng cổ mục lực lượng cường đại từ trận nhãn nơi phát ra, giống như ban ngày bên trong sáng chói sao trời, hòa lẫn. Tam trung màu sắc khác nhau quang mang đan vào lẫn nhau, hóa thành tam trùng khu vực khác nhau, phân biệt rõ ràng mà dung hợp lẫn nhau, càng lóa mắt. Mà một cố đại biểu cho dương cương, sinh cơ sức mạnh cũng càng phát ra cường thịnh đứng lên. Tại mọi người hợp lực phía dưới, quy khư âm dương trận hắc bạch quang mang xoay tròn đến càng phát cấp tốc, tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, lực lượng kia hùng hồn mà nặng nề. Phản phất có thể bao dung bật, lại có thể thai nghén tân sinh, hướng phía phi thiên môn dưới mặt đất linh mạch rơi xuống. Ở địa mạch chỗ sâu Diệp Dương, chính hết sức chuyên chú thao túng linh nguyên hạch, dẫn dắt đến trong đó linh lực chậm rãi dung nhập linh mạch bên trong. Đột nhiên, hắn cảm nhận được đến từ ngoại giới cái kia cường đại lại hoàn toàn khác biệt rồi lại hỗ trợ lẫn nhau sức mạnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Là lúc này rồi. Diệp Dương có chút cảm thụ một lần, có thể cảm giác được những cái kia hạo đãng linh khí, thuận lấy phi thiên môn cái đất, như từng cái linh động dòng suối hội tụ đến giang hà bên trong, cùng mới vừa rồi linh nguyên châu và xá lợi trong tinh thạch quang mang lẫn nhau giao hòa, hô ứng lẫn nhau. Diệp Dương mừng rỡ trong lòng, lập tức không dám có chút lười biếng, vội vàng điều chỉnh tự thân linh lực phát ra, xảo diệu dẫn dắt đến cái này mấy cỗ lực lượng, làm sự hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Cộng đồng thôi động linh mạch hướng phía cao cấp hơn trạng thái vững bước rào bước tiến lên. Bất quá, ngay tại thời khắc mấu chốt này, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một ta xem xét. Theo linh lực và linh khí không ngừng rót vào, linh mạch thừa nhận áp lực cũng tại kịch liệt tăng lớn, bắt đầu xuất hiện một số không ổn định tình huống. Nguyên bản thông thuận lưu động linh lực giống như là bị chọc giận mãnh thú, đột nhiên nhấc lên cuồng bạo gợn sóng. Từng lớp cường đại linh lực trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi. Cái kia thủy thiên nhất sắc trận nhận đến cỗ này lực phản chấn ảnh hưởng, trận văn bắt đầu lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt tầm thường. Cổ Huyền và Vương Đông bị cái này bộ phát linh quang chấn đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Làm sao lại như vậy? Không riêng gì hắn, Yến Thanh Anh bọn người giờ phút này cũng tại đẩy trời sóng nước phía trên, cảm giác trái tim giống như bị thứ gì đánh trúng vào bình thường, đột nhiên đau nhói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tông môn chỗ địa giới, chỉ thấy đang phi thiên trong môn linh khí giờ phút này đã rối loạn lên, vô số hắc bạch sen lẫn vòng xoáy linh lực đang đan xen bên trong, hỗn loạn không đồng nhất. Giờ phút này tốc độ xoay tròn cũng biến thành lúc nhanh lúc chậm, âm dương chi lực cũng bắt đầu lẫn nhau va chạm, phát ra trận trận trầm muộn tiếng oanh minh. Giờ phút này Cổ Huyền đem một ngụm tươi phun ra, hắn làm sơ thở dốc một lúc sau, lại cố nén đau xót, một lần nữa ổn định thân hình. Ta phi thiên môn từ sơ tổ gửi thành lập đến nay, chưa từng gặp được hôm nay cơ hội như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể thất bại. Hắn gào thét một tiếng, điên cuồng dị thường, cắn răng, trong lòng dâng lên tới một cỗ không nói được bạo ngược. Sau một khắc, hắn đưa tay vừa nhấc, sau đó thôi động Bát Tí Ác Long chi thủ, kêu thảm một tiếng, cái kia Bát Tí Ác Long chi thủ vậy mà bay thẳng đến giữa không trung, chỉ chốc lát sau mọc ra đầu đôi, biến thành một đầu đầy người bảy màu bạc giao long. Giao long mới vừa xuất hiện, liền bay đến âm dương quy khư trận pháp bên trong, vô số ngân sắc xiềng xích từ long thân bay ra, tinh chuẩn quấn quanh ở trận văn phía trên, đem sắc băng liệt trận văn một lần nữa ổn định lại, đồng thời không ngừng mà chuyển vận lấy tự thân linh lực. Đến theo giao long dung nhập trận pháp, nguyên bản ăn hỗn loạn linh khí dần dần ổn định lại, nhưng cổ huyền sắc mặt lại càng thương bạch. Duy trì như vậy huyết mạch chi lực tiêu hao rất nhiều, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, mồ hôi như mưa rơi xuống, ánh mắt lại lộ ra kiên nghị. Trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng lấy linh mạch hội tụ, hình thành từng cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh lực. Một bên khác, Vương Đông cũng là phun ra một ngụm tinh huyết, toàn lực ứng phó, thiên ý tứ tượng quyết điên cuồng vận chuyển, ở sau lưng hắn hóa thành phong hỏa lôi điện bốn đạo vòng xoáy giống như quang mang, hướng phía Quy Khư Âm Dương trận phóng đi. Tại mọi người đồng lòng hiệp cố gắng dưới, linh nguyên bản còn có chút tối nghĩa ảm đạm linh lực khí tức, giờ phút này đã trở nên sinh cơ bừng bừng, một lần nữa vận chuyển. Mà càng nhiều thật nhỏ linh lực mạch lạc thì là đang không ngừng mở rộng, cường hóa, xen lẫn thành một chương phức tạp hơn lại cường đại linh lực mạng lưới. Chương 831, 3, cuối cùng thành. Cao giai linh mạch, đến tiếp sau biến hóa chương 831, 3, cuối cùng thành. Cao giai linh mạch, đến tiếp sau biến hóa mỗi một chỗ mạch lạc đều chạy xuôi bàng bạc mà ổn định linh lực, phản phất như nói tân sinh cùng lột xác. Đây chính là linh mạch hướng phía cao giai thuận lợi rào bước tiến lên rõ rệt tiêu chí. Nhanh, lại thêm một phần lực. Cổ Huyền lớn tiếng kêu gọi, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Hắn linh lực trong cơ thể phảng phất mãnh liệt như thủy triều, thấu thể mà ra, không ngừng đánh thẳng vào linh mạch gông cùm xiềng xích, mỗi một lần trùng kích đều nương theo lấy đau đớn một hồi, giống như là muốn đem thân thể của hắn vỡ ra tới. Nhưng Cổ Huyền cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố quyết tuyệt, nghe nói lời ấy về sau. Phía sau hắn Vương Đông bọn người càng là cắn nát răng, trên trán nổi gân xanh, đem toàn thân pháp lực đều rót vào trong trận pháp. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, mà Phi Thiên Môn thì là ở bên trong bên ngoài hỗ trợ lẫn nhau dưới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe địa mạch chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp mà hùng hồn vù vù âm thanh. Một thanh âm giống như hồng trung đại lữ, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Ngay sau đó, chói mắt đến cực điểm, quan thông thiên địa quang mang từ Phi Thiên Môn dưới mặt đất phóng lên tận trời, xông phá mặt đất, xuyên thẳng mây xanh. Phi Thiên Môn linh mạch rốt cục thành công tấn thăng. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, kích động tiếng gọi ầm ĩ đang phi thiên trong môn bên ngoài vang lên liên miên. Tất cả các tu sĩ trên mặt đều tràn đầy vui sướng, tự hào cùng nụ cười vui mừng, có thậm chí vui đến phát khóc, vì cái này kiếm không dễ thành công mà kích động không thôi. Cùng lúc đó, Diệp Dương Dương cũng từ địa mạch chỗ sâu chậm rãi đi ra, cảm thụ được Phi Thiên Môn hạ linh mạch đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng vẫn không có một tia bừng lòng. Giờ phút này hắn có chút vận chuyển kiếm đồng tử, trong hai mắt lóe lên một cỗ kim hào quang màu đỏ, giờ khắc này ở ánh mắt hắn chú thích phía dưới, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị rót vào một cỗ bàng bạc mà lực lượng thần bí, lâm vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Chỉ thấy cái kia nguyên bản ở sâu dưới lòng đất buôn đằng không thôi linh mạch, giống như là bị tỉnh lại ngủ say cự thú, đột nhiên bộc phát ra vô tận quang uy. Cái kia hào quang rực rỡ đến như là mặt trời chói chang trên không, rồi lại lộ ra một loại ôn nhuận mà nhu hòa khí tức, thẳng tắp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, liền thấy cái kia hải lượng linh khí như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, từ linh mạch bên trong chạy ngược mà ra, hướng phía Phi Thiên Môn mỗi một cái góc, thậm chí càng xa xôi giữa thiên địa quét sạch mà đi. Cái kia linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, trên không trung tạo thành như mộng như ảo vân vụ hình, có màu lam nhạt, màu ngà sữa, màu xanh biếc, đan vào một chỗ, phản phất là một bức dùng thiên địa linh khí vẽ mà thành tuyệt mỹ bức tranh. Phi Thiên Môn bên trong, những cái kia chính đắm chìm trong linh mạch tấn thăng trong vui sướng các đệ tử, đứng mũi chịu sào cảm nhận được linh khí này chạy ngược chỗ kỳ diệu. Một vị tuổi trẻ nhập môn đệ tử, nguyên bản căn cơ còn thấp, tu vi cũng chỉ là sơ quy môn kính, giờ phút này bị cái kia linh khí bao khỏa, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giống như được mở ra bình thường, linh khí tranh nhau chen lấn hướng thể nội chui vào. Hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt liền lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc, đuổi bận bịu ngồi xếp bằng, dựa theo ngày bình thường sở học công pháp, dẫn dắt đến cái kia tuôn ra nhập thể nội linh khí dọc theo kinh mạch chậm rãi lưu chuyển. Theo linh khí không ngừng hội tụ, chiết xuất, dung hợp, hắn cảm giác được một cách rõ ràng tu vi của mình tại liên tục tăng lên, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu công pháp yếu quyết, giờ phút này càng trở nên rộng mở trong sáng, phảng phất có một vị vô hình sư phụ ở bên thai dốc lòng dạy bảo tầm thường. Không bao lâu, hắn liền đột phá nguyên bản đỉnh trệ thật lâu bình cảnh, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, cái kia cố tràn đầy tại lực lượng trong cơ thể cảm giác, nhường hắn hưng phấn đến kém chút đều thành tiếng. Đột phá, ta vậy mà mượn này đột phá đến quân nhân cảnh giới. Làm phức tạp ta nhiều năm tu hành nan đề cũng giải quyết. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhường đám người khó có thể tưởng tượng. Mà những cái kia tu vi hơi cao một chút tông môn chấp sự và các trưởng lão, đồng dạng thu hoạch tương đối khá. Một vị phụ trách dạy bảo đệ tử kiếm thuật trưởng lão, ngày bình thường kẹt tại quân nhân hậu kỳ đã có mấy năm lâu, vô luận hắn như thế nào siêng năng tu luyện, dù sao cũng kém hơn như vậy một tia cơ duyên khó mà đột phá. Giờ phút này, tại linh khí này chạy ngược dưới cơ duyên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn mà thuần túy linh khí tràn vào đan điền, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường đại động lực, đem hắn cho tới nay khó mà xông phá tầng bình phong kia dễ dàng phá bỡ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, kìm lòng không đặng vùng ra một kiếm, nguyên bản liền lăng lệ kiếm pháp, giờ phút này càng là uy lực đại tăng, vậy mà tại bốn phía tạo thành một đạo kiếm khí vòi rồng. Mà biến hóa lớn nhất, còn muốn thuộc Phi Thiên Môn bên trong cái kia một đầu trục nhật phi quy. Vốn là hấp thu vô số hàn đảm chi lực về sau, trục nhật phi quy liền đã đến lần danh đột phá, giờ phút này nhận lấy Phi Thiên Môn linh mạch tấn thăng về sau trả lại chi lực, trên người tầng băng trở nên càng thêm dày hơn thực, một thân màu u lam băng giáp tán phát hàn ý cũng càng phát ra nồng đậm. Nó chậm rãi trồi lên hàn đảm mặt nước, lộ ra một cái như rồng giống như hổ tầm thường to lớn đầu to, toàn thân tắm rửa thủy quang, uy phong lẫm liệt, tựa như trong hàn đảm đạn sinh bá chủ. Từ ngày bay quỷ ngẩng đầu lên, hướng phía bầu trời phát ra một tiếng cao vút kêu to, thanh âm kia vang tận mây xanh. Đấu chương xong, chương 832, 1, Song Hỉ Lâm Môn nửa bước nguyên thần chương 832, 1, Song Hỉ Lâm Môn nửa bước nguyên thần giờ phút này. Toàn bộ Phi Thiên Môn bên trong đều bị sáng chói linh quang bao phủ, nhất là toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên, phảng phất có thiên quân vạn mã muốn từ dưới đất buôn đằng mà ra. Ngũ thải linh khí giống như là bị nhen lửa khói lửa, chói lọi hướng lấy bầu trời nhảy lên thăng, lại bay lả tả về xuống, đem bốn phía hết thảy đều nhiễm lên huyền huyễn sắc hái. Ngay tại cái này linh mạch triệt để hình thành sát na, linh khí như sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới, chỗ đến đều bị cái này bàng bạc linh lực chân bóng cải biến. Trục Nhật Phi Quy chỗ Hàn Đảm, chính là Diệp Dương từ Hàn Ma Chi đầm đi ra, sát khí nồng đậm, lộ ra một cỗ âm trầm hàn ý mới vừa rồi Trục Nhật Phi Quy hấp thu nồng đậm Hàn Đảm ma khí, tu vi tiến nhanh, không tự giác ở giữa đã tiếp xúc đến kết đan yêu thú cảnh giới. Cái kia trong Hàn Đảm, sương mù lờ, đầm nước tĩnh mịch đến không thấy đáy, phản phất tận giấu đi vô tận bí mật. Mà Trục Nhật Phi Quy chứng thân thể vô cùng to lớn, cái kia băng giáp mỗi một phiến đều giống như tỉ mỉ điêu khắc băng tinh tâm chắn bình thường, tản ra từng tia hàn ý. Giờ phút này, Phi Thiên Môn thành công tấn thăng về sau, trả lại mà đến linh khí như xuân phong phất qua toàn bộ Phi Thiên Môn, nhận lấy cái này hạo đãng linh khí trùng kích, Trục Nhật Phi Quy nguyên bản đứng im thân thể chấn động mạnh một cái, băng giáp chi trong nháy mắt nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, tỏa ra mới sinh cơ. Lúc này nó, từ trong hàn đảm chui ra, toàn thân tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức kia phảng phất thực chất hóa băng sương, nhường không khí chung quanh đều trở nên rét lạnh thấu xương. Nó cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể nhẹ nhàng khẽ động, hàn đảm chung quanh mặt đất liền xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Giờ phút này Trục Nhật Phi Quy cảm nhận được linh khí này trả lại. Nó cái kia thân thể khổng lồ khẽ run lên, trên người băng giáp lại bắt đầu lóe lên tia sáng kỳ dị, mỗi một phiến băng giáp tựa hồ cũng đang thu nạp lấy linh khí, trở nên càng phát ra bóng ánh sáng long lanh, không thể phá bỡ. Mà Trục Nhật Phi Quy thân thể cũng tại linh khí quan chú, bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Đột nhiên, nó cái kia vẫn giấu kín tại mai rùa phía dưới đầu chậm rãi nô ra, đúng là một viên dữ tợn mà bá khí mười phần long đầu. Đầu lâu dữ tợn không gì sánh được, long trên đầu, long giác như sắc bén bảo kiếm, nhắm thẳng vào thương cung. Mà dưới cằm không biết khi nào đã mọc ra hai cây to lớn râu rồng. Giờ phút này cái kia râu rồng múa may theo gió, tựa như linh động linh như rắn, long trong mắt càng là lóe ra sáng chói mà lăng lệ quan mang, phảng phất có thể xem thấu thế gian này hư ảo cùng chân thực. Theo long thò đầu ra, Trục Nhật Phi Quy ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng hú kia giống như quần quần sấm rền, từ hàn đàm mà lên, cấp tốc hướng phía bốn phía quyết tán. Trong chốc lát, cả không đều quanh quần cái này hùng hồn đến cực điểm thanh âm. Tại cái này trong tiếng hú gió, hàn đàm nước bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, tựa như một nồi bị đun sôi nước sôi, bọt nước vẩy ra, hóa thành từng đạo dải lụa màu trắng phóng tới giữa không trung. Giờ phút này không ít người phát giác được cái này cố cường đại linh lực ba động và cái kia rung động tiếng gào, nhìn xem trong hàn đảm cái kia giống như núi nhỏ yêu thú, đều là mở to hai mắt nhìn, nét mặt đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Muốn đột phá đến hóa đan yêu thú. Một tên đệ tử trẻ tuổi thanh âm đều có chút biến điệu, hắn nắm thật chặt trong tay bội kiếm, nhưng cái kia run nhẹ nhẹ tay lại bại lộ nội tâm của hắn bối rối. Bên cạnh một vị có chút kiến thức đệ tử, nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói ra. Giờ phút này Trục Nhật Phi Quy vẫn như cũ đắm chìm trong đột phá mấu chốt giai đoạn. Nó quanh thân linh khí càng nồng đậm, tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo lớn có thể che đậy mặt trời linh ảnh lấp lóe. Vòng xoáy này điên cuồng hút vào linh khí trung quanh, liền liền Phi Thiên Môn linh mạch trung tuân ra linh khí, đều bị lôi kéo không ít tới, phảng phất nó mới là vùng thế giới này linh khí chúa thể. Theo thời gian trôi qua, Trục Nhật Phi Quy khí thế trên người liên tục tăng lên, nó cái kia thân thể cao lớn không ngừng mà run rẩy, mỗi một lần run rẩy đều nương theo lấy một trận linh lực nổ đùng. Tại cái này trong tiếng thét đạo, Trục Nhật Phi Quy trên người linh khí càng nồng đậm, lấy nó làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Trong hàn đàm nước đều bị linh khí này quấy đến sôi trào lên, bọt nước vẩy ra, hóa thành từng đạo màn nước hướng về bốn phía tán đi. Bên cạnh một vị lớn tuổi chút đệ tử mặt sắc mặt nghiêm trọng, hạ giọng nói: "Cái này Trục Nhật Phi Quy nương theo lão tổ đến nay đã có mấy trăm năm, bây giờ rốt cục muốn đột phá, ta Phi Thiên Môn sẽ lại nên đón một đầu chấn tông linh thú." Giờ phút này, trong hàn đàm, Trục Nhật Phi Quy quanh thân linh khí đã nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa, hóa thành từng đạo linh khí xiển xích, không ngừng mà xuyên thẳng qua tại nó gân cốt huyết nhục ở giữa, cường hóa lấy nó mỗi một chỗ cơ thể. Nó mai rùa phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, những phù văn này lóe ra ánh sáng nhạt, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ xưa mà cường đại sức mạnh. Theo thời gian trôi qua, cái kia vòng xoáy linh khí vận tốc bay càng lúc càng nhanh, ở trung tâm Trục Nhật Phi Quy toàn bộ thân hình đều bị bao khỏa tại một mảnh hào quang chói sáng bên trong, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Rốt cục, tại một trận phảng phất như sấm sét tiếng oanh minh trùng, Trục Nhật Phi Quy khí thế trên người đột nhiên nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Tại một trận phảng phất thiên băng địa liệt tiếng oanh minh trùng, Trục Nhật Phi Quy quanh thân bộc phát ra một trận lóa mắt đến cực hạn quang mang. Quang mang kia trực trùng vân tiêu, đem chọn cái Phi Thiên Môn đều chiếu lên giống như ban ngày. Quang mang tán đi, Trục Nhật Phi Quy thành công đột phá, chính thức bước vào kết đan yêu thú hàng ngũ. Giờ phút này, Trục Nhật Phi Quy đầu rồng ngẩng cao, hướng lên bầu trời phát ra một tiếng thoải mái lâm ly gầm rú. Cái kia tiếng giống bên trong tràn đầy sau khi đột phá vui sướng cùng đối thế gian này thị uy. Nó cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể hơi động một chút, trong hàn đàm nước liền giống như là biển gầm hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt tương ngạn bên cạnh không ít cây cối đều cho biến thành băng tinh. Mà liên tại Trục Nhật Phi Quy thành công tiến giai kết đan yêu thú trong nháy mắt, linh mạch chỗ sâu Diệp Dương đồng dạng quay đầu lại, hắn thấp giọng thì thào một tiếng. Theo ta được biết nguyên thần đạo cảnh không phải bình thường, đột phá khó khăn. Bất quá ta chuẩn bị đã lâu, là thời điểm chuẩn bị đột phá. Giờ khắc này, Diệp Dương nghĩ đến một số năm trước và Diêm La nữ đế cùng với Biết Thiên Cơ trong biển máu chém giết Cửu Ma Đan một khắc này. Cái kia Cửu Ma Đan đột phá nguyên thần đạo cảnh giới dùng để hai bước. Bước đầu tiên là thần hồn nguyên thần hóa, mà bước thứ hai thì là nguyên thần chi lực cùng pháp đem kết hợp, thể nội đản sinh ra tinh khiết hài nhi. Chỉ là hắn còn không có đạo bước thứ hai thời điểm, liền bị Diệp Dương bọn người liên thủ chặn giết. Giờ phút này, Diệp Dương vận chuyển Tam Thanh Thông Thiên Đạo ấn, chỉ chốc lát sau về sau, toàn thân khí tức đã điều chỉnh đến tốt nhất thời khắc. Chương 832:2, Song Hỉ Lâm Môn nửa bước nguyên thần. Chương 832:2, Song Hỉ Lâm Môn nửa bước nguyên thần, mà trong tay hắn đồng dạng thêm ra đến hai vật, một cái là tới từ Liệt Thiên Kiếm Tông phái tinh kiếm hạt, mà một cái khác thì là trước Kiêm Lịch Sát Tông đưa tới không chọn vẹn nguyên thần đạo khí. Giờ phút này, Diệp Dương cẩn thận cảm thụ được toái tinh kiếm hạt và cái kia kiếm gãy không tầm thường, cẩn thận cảm ngộ bên trong ẩn chứa nguyên thần chi lực, không khỏi có chút thở dài một hơi. Tu sĩ mỗi lần đột phá đều là khó khăn trùng điệp, như tại trên lưỡi dao hành tẩu, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, cho nên nhất định phải làm tốt 100% chuẩn bị. Giờ phút này Diệp Dương trong mắt tràn đầy kiên nghị. Trong đầu hắn kiệt lực hồi tưởng đến Tam Thanh Thông Thiên Đạo ấn đủ loại khẩu quyết, kết xuất phức tạp tối nghĩa ấn ký, cổ lão chú văn theo khí tức của hắn chậm rãi phun ra, chỉ chốc lát sau bốn phía dần dần nổi lên ánh sáng nhạt, từng đạo như có như không nguyên thần chi lực toái tinh kiếm hạt và không chọn vẹn đạo kiếm bên trong bay ra, hướng về Diệp Dương mà tới. Diệp Dương không dám kinh thường, đội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, dẫn dắt đến những này đặc thù sức mạnh ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Mỗi khi đi qua một chỗ huyệt vị, đều rất giống có liệt hỏa tại thiêu đốt bình thường, đau nhức ý từ các vị trí cơ thể đánh tới. Chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương cái chán liền hiện đầy mồ hôi một lớn chừng hạt đậu, cắn chặt hàm răng, lại từ đầu đến cuối không có dừng lại dẫn đạo chi lực động tác. Mà lúc này toái tinh kiếm hạt thông linh, giống như cũng cảm nhận được Diệp Dương quyết tâm, có chút rung động động. Hộp kiếm trên thân khắc họa sao trời đường vân phảng phất đang sống, lóe ra hào quang sáng chói, từ đó tản mát ra từng tia từng sợi nguyên thần chi lực, trở nên càng phát ra bằng bạc. Giờ phút này, Diệp Dương trong đan điền kim đan quay tròn xoay tròn lấy, tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau lưng đao kiếm ma viên bản mệnh càng không biết khi nào đã phiêu bay ra. Giờ phút này, Diệp Dương cảm giác kinh mạch của mình sắp bị cái này lực lượng mãnh liệt no bạo bình thường, nhưng hắn hiểu được, lúc này như lùi bước, vậy liền không còn có cơ hội đột phá. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, lại có lẽ là mấy ngày mấy đêm. Diệp Dương tại thống khổ này cùng dày vò chung đau khổ kiên trì. Bất quá, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Giờ phút này, tại Diệp Dương thể nội đã hội tụ ra một cỗ yêu đất nguyên thần chi lực, mới đầu chỉ là như mây mù bản một đoạn, sau đó dần dần trở nên đậm đặc đứng lên, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại đem nó chậm rãi tạo hình. Diệp Dương hết sức chăm chú, tiếp tục thôi động tâm pháp, dẫn dắt đến cỗ lực lượng này biến hóa. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Theo một tiếng phản phất hồng trung đại lư bản trầm đục ở trong cơ thể hắn nổ tung. Diệp Dương trong thức hải, vậy mà xuất hiện từng đạo tinh phiến giống như sức mạnh mảnh vỡ, những lực lượng kia mảnh vỡ tản ra sáng bóng trong suốt, tản ra không giống bình thường khí tức. Bước đầu tiên rốt cục xong rồi. Diệp Dương thở dài một hơi, thần hồn nguyên thần hóa. Giờ phút này hắn đã có thể nói là nửa bước nguyên thần cảnh giới. Chỉ là, không biết là tích lũy không đủ, vẫn là cảm ngộ không nhiều, giờ phút này vận công đến một nửa về sau, Diệp Dương cảm giác thể nội cũng không nước chảy thành sông tầm thường đản sinh ra tinh khiết hài nhi. Có lẽ, còn không phải lúc. Diệp Dương có chút nhíu mày, không nghĩ tới tự thân tấn thăng nguyên thần cảnh giới chỉ thành công một nửa. Phải biết hắn nhưng là mượn phi thiên môn trung phẩm linh mạch tấn thăng đến cao giai linh mạch thời cơ cùng trả lại chí lực, thử nghiệm đột phá, không nghĩ tới mặc dù là như thế cũng kém một bước. Chắc không được nguyên thần đạo cảnh tu sĩ ít như vậy. Diệp Dương cảm khái một tiếng, bất quá dù vậy, giờ phút này thần hồn nguyên thần hóa về sau, hắn cũng cảm giác mình cùng chung quanh thiên địa linh khí có một loại càng thêm liên hệ chặt chẽ. Phản phất tại thần hồn thôi động phía dưới, những cái kia linh khí đều có thể tùy ý thúc đẩy. Ngay sau đó, Diệp Dương không dám lười biếng, tiếp tục ngồi xếp bằng, điều động lấy thần hồn, đem linh khí bốn phía dẫn nhập thể nội, từng chút một tư dưỡng thân thể. Mà lúc này, Diệp Dương chính đang bế quan. Ngoại giới đã sớm bởi vì Diệp Dương đột phá, đã dẫn phát cự dung chuyển lớn. Diệp Dương không biết, hắn tại thử nghiệm đột phá quá trình bên trong, linh mạch linh khí chung quanh giống như là nhận lấy to lớn hấp lực bình thường, điên cuồng hướng lấy Diệp Dương vị trí bắt tới, phương viên trăm dặm linh khí đều là một trận bất ổn. Thậm chí có không ít địa phương, bởi vì sóng linh khí không ổn định, phát ra trận trận tiếng thét, núi đá cây cối đều bị hỗn loạn linh khí trùng kích đến ngã trái ngã phải. Một số tại phụ cận tu luyện hoặc là dò xét tìm cơ duyên tu sĩ phát giác được như vậy dị dạng, nhao nhao nhìn xem phi thiên môn. Bọn hắn nhìn cái kia che khuất bầu trời vòng xoáy linh khí, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỳ. Hôm nay bên trong, linh khí này liên tiếp xuất hiện dị động, đầu tiên là phi thiên môn cái kia có được thiên cương trục nhật ngoan huyết mạch trục nhật phi quy thành công tấn thăng hóa đan yêu thú. Thế nào, hiện nay tình huống này, so với cái kia trục nhật phi quy tấn thăng thời điểm động tĩnh còn một lớn. Không hắn. Trong khoảng thời gian này phi thiên môn đại động tác thật sự là nhiều lắm, vừa linh mạch mới vừa rồi hoàn thành tấn thăng, cái kia cao giai linh mạch linh khí đầy dây thiên địa, lan lộn làm ở Mỹ, không ít người nhận đến linh khí trả lại, tu vi thu được cực đại trình độ tăng lên. Mà ngay sau đó, chính là phi thiên môn cái kia chấn tông linh thú trục nhật phi quy đột phá đến kết đan yêu thú, bay bên trong thiên môn lần nữa tăng lên một phần nội tình. Kết quả mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, giữa thiên địa lại là một mảnh rung chuyển, liên tiếp biến hóa, không biết nhường nhiều ít trong lòng người đều nhiều nghĩ tới. Như vậy bàng bạc sóng linh khí, so với yêu thú kia kết đan còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ là phi thiên môn bên trong có tuyệt thế đạo khí như thế, cũng hoặc là có người tại đột phá này cái kia cảnh giới chí cao. Một cái thân mặc thanh bảo trung niên tu sĩ nhìn cái kia vòng xoáy, chau mày nói: "Chúng ta lại tới gần nhìn xem, nếu là có người đột phá, nói không chừng còn có thể dính dính hỉ khí, đến chút cảm lộ đâu. Bên cạnh một cái vóc người nhỏ gầy, lại lộ ra khôn khéo sức lực nam tử phụ hòa nói: "Chờ một chút, cái này không phải là có người muốn đột phá đến nguyên thần cảnh giới đi?" Đột nhiên, có người thật giống như là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ. Ngay tại một câu nói kia truyền tới sát na, vô số người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có một loại không nói được hoảng sợ. Nguyên thần đạo cảnh cỡ nào uy lực, cường đại cỡ nào? Cái này phi thiên môn đừng nói là cũng phải ra lại một vị nguyên thần đạo cảnh tu sĩ hay sao? Bực này thật lớn tiên địa khí tượng, so với tu sĩ tầm thường đột phá đến nguyên thần đạo nhân, không biết cường to được bao nhiêu, đừng nói là phi thiên môn vị kia đao kiếm song tuyệt tấn thăng. Có người kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này, trong lòng tựa như là nghĩ đến cái gì, cảm khái một tiếng. Dù sao cái kia đao kiếm song tuyệt đại danh đỉnh đỉnh, cũng đến pháp tướng chân nhân đỉnh phong, tại rất nhiều người trong mắt đã là nửa cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, giờ phút này nhìn thấy hắn sau khi đột phá, cũng là tại rất nhiều người trong dự liệu. Ngoại giới thảo luận Diệp Dương cũng không biết, hắn tu chỉnh trong chốc lát, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn tản ra, chung quanh tứ ngược linh khí đều trở nên bình tĩnh mấy phần. Diệp Dương đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia quay chung quanh đang phi thiên trên cửa trống không vòng xoáy linh khí liền chậm rãi tiêu tán. Giờ phút này Diệp Dương mặc dù cũng không hề hoàn toàn đột phá nguyên thần đạo cảnh, nhưng là thần hồn nguyên thần hóa về sau, thể nội pháp lực cũng phảng phất giang hà buông đẳng, hùng hồn lại bành trướng, toàn thân đều lộ ra một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Tấu chương xong, chương 833, 1, Kỳ Lân cổ tộc đao nói dị số chương 833, 1, Kỳ Lân cổ tộc đao nói dị số hiện nay phi thiên môn đã là áp long lĩnh tây nam phương hướng trung số một thế lực. Xưa nay không biết có bao nhiêu tu sĩ trông cậy vào phi thiên môn kiếm ăn. Tại thông hướng phi thiên môn thương đạo bên trên, trong mỗi ngày ngựa xe như nước, đám người rộn rộn ràng ràng, từ trước đến nay là phi thường náo nhiệt. Có các lộ tu sĩ xuyên thẳng qua vắng lai, hoặc thân phụ bọc hành lý vội vàng đi đường, hoặc kết bạn mà đi chuyện trò vui vẻ, hoặc là điều khiển pháp khí giữa trời bay qua. Một ngày này, ánh nắng chiếu xuống hai bên đường cổ thụ bên trên, pha tạp quang ảnh trên mặt đất chập chờn. Ven đường trà bày nơi ngồi đầy nghỉ chân tầng dưới chót tu sĩ. Những người này một bên uống vào trà thô, một bên tràn đầy phấn khởi đàm luận trong thiên hạ anh hùng hào kiệt, bầu không khí phá lệ nhiệt liệt. Tại trà bày một góc, ngồi một vị tóc hoa dâm lão đầu, thân mang một thân tắm đến hơi trắng bệnh vải sáng quần áo, bên hông cài lấy cái cổ xưa phong ma đồng tẩu thuốc. Sau một khắc, lão nhân này chậm rãi từ tẩu hút thuốc bên trong bóp ra một túm lá cây thuốc lá, nhét vào khói trong nồi, dùng cây châm lửa nhóm lửa, sau đó thật sâu hít một hơi, phun ra sương mù trong không khí chậm rãi tan ra, có một loại khác thanh thản, rồi lại lộ ra mấy phần tang thương hương vị. Lão đầu chép miệng a miệng, đem trước người kinh đường một vỗ một cái, thanh âm cũng lớn, dẫn tới chung quanh mấy người đều càng tới ánh mắt. Các vị, hôm nay bên trong các ngươi tới đây uống trà, nói cái này anh hùng, cái kia anh hùng, theo ta thấy, bây giờ cái này tu hành giới nhìn như phồn hoa như gấm, kỳ thực giấu giếm nguy cơ đây này. Cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông cường đại cỡ nào, trước đây không lâu ngạnh sinh sinh bị Thái Hư Đạo Môn và Phi Thiên Môn trở phần Đông Tông Môn tiêu diệt, quả nhiên là thế sự nhao nhao hỗn loạn, biến hóa ngàn vạn, khó mà nắm lấy. Phía dưới có người lại mở miệng nói ra. Không sai, lần này nghe nói cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, liền liền ma vực tu sĩ đều xuất hiện, nguyên thần đạo nhân tử sát lao ma mang theo chúng ma đánh tới, kết quả lại không nghĩ tới bị cái kia Phi Thiên Môn đao kiếm song tuyệt ngăn cản, hơn nữa còn bị chém rụng hai cánh tay. Sau đó Kiếm Minh phần Đông Tông môn tiến về Phi Thiên Môn trung vấn trách, kết quả nhưng chưa từng nghĩ bị cái kia đao kiếm song tuyệt đuổi ra, xám xịt không dám nói nhiều một câu, quả nhiên là cười rơi đám người răng hàm. T. Nghe nói lời ấy, phía dưới lập tức xuất hiện nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Cương đại như thế, vị này đao kiếm song tuyệt thế nhưng là một đường từ phổ thông tu sĩ đi tới, quả nhiên là dốc lòng. Hắn trước sau hai lần đấu đọ sức nguyên thần đạo nhân, lần trước nhớ kỹ và nguyên thần đạo nhân Lục Vũ chống lại còn không có lợi hại như vậy, vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng chống lại Lục Vũ công kích, bây giờ lại có thể chặt đứt cái kia tử sát lao ma hai cánh tay. Mặc dù là có người hiệp trợ cũng có nguyên thần đạo khí trợ giúp, nhưng là có thể lấy pháp tướng chân nhân lịch sát đạo nhân, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến, vị này Diệp lao tổ khoảng cách đạo nhân lão tổ khoảng cách cũng không xa đi. Đao kiếm chi đạo chiến lực vốn là viễn siêu chúng tu, nghe nói lần này đối phương lại thu hoạch một đạo nguyên thần đạo khí, hiện tại hoàn toàn có thể coi như nửa cái nguyên thần đạo nhân đến xem. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay lúc này, cái kia lão giả dẫn đầu thở dài một hơi. Mặc dù Phi Thiên Môn cái kia đao kiếm song tuyệt thực lực mạnh, cái kia Phi Thiên Môn bây giờ cũng coi là uy danh hiển hách, trong môn cao thủ phần đông, công pháp, pháp bảo cũng là không ít, nhưng là cuối cùng còn không có nguyên thần đạo cảnh trấn áp một phương, cuối cùng vẫn là thiếu chút gì, cái này chênh lệch một bước nhưng chính là cách biệt một trời. Lão nhân này vừa nói, một bên lại hít một hơi thuốc lá sợi, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy đứng lên. Tại cái này trong giới tu hành, một cái tông phái như nghĩ lâu dài hưng thịnh, đứng ở thế bất bại, chỉ dựa vào những cái này cao thủ bình thường không thể được, đến có nguyên thần cảnh cường giả tọa trấn, đó mới kêu căn cơ vững chắc. Phi Thiên Môn những năm này tuy nói cũng ra một số người mới, nhưng tại cái này đứng đầu nhất phương diện bên trên, vẫn là kém chút hỏa hầu đây này. Đám người nghe, đều là khẽ gật đầu, cảm thấy lao đầu lời này tựa hồ rất có vài phần đạo lý. Đúng lúc này, trong đám người một cái thân mặc trang phục tuổi trẻ hậu sinh lại như mày, mặt lộ vẻ không ăn vào sắc. Sai, trước đó không lâu Phi Thiên Môn linh khí bạo động, hư hư thực thực có người ở nơi nào đột phá cảnh giới, nói không chừng vị kia Diệp lao tổ đã đột phá nguyên thần cảnh giới. Là vậy. Lao trượng, ngài lời này nhưng cũng có chút bất công, ngài có thể nào như thế xem nhẹ Phi Thiên Môn? Những người này xem xét chính là Phi Thiên Môn chung cái kia Diệp Dương người ủng hộ, ngày bình thường đối Diệp Dương sùng bái không thôi, giờ phút này nghe được lao đầu như vậy đánh giá, không nhịn được muốn phản bác một phen, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần không phục thân sắc. Mọi người ở đây coi là trận này tranh luận muốn như vậy lắng lại thời điểm. Đột nhiên từ thương lộ bên kia truyền đến một trận thanh âm dồn dập. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội thân mang áo đen người thần bí chính hướng phía bên này chạy nhanh đến, nâng lên bụi đất tại sau lưng tạo thành một mảnh cho bụi, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, nhường đám người không khỏi sinh lòng cảnh giác, nguyên bản nhẹ nhõm không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Thương trên đường, ánh nắng vẫn như cũ đủ ấm tung xuống, nhưng nguyên bản cái kia thanh thản không khí lại sớm đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này đoàn người mở to hai mắt nhìn chằm chằm phương xa cái kia dần dần rõ ràng một đám thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Trời ạ, cái này đúng là kỳ lân cổ tộc người. Bụi mù tán đi, đám người kia lộ ra cụ thể diện mục, vậy mà đều là thần cưỡi dị thú, dáng người hùng vĩ, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Cái kia dị thú bộ dáng giống như trong truyền thuyết kỳ lân bình thường, đầu mọc một sừng, trên thân hiện đầy kỳ dị lân phiến, bốn vó đạp đất thời điểm, dường như có xoáy như gió sóng linh khí tản ra. Mà trên lưng người, toàn thân đều là một bộ quần áo màu xanh, cái kia màu xanh thuần túy mà thâm thúy, phảng phất hội tụ giữa thiên địa nhất thanh lưu linh khí, góc áo múa may theo gió ở giữa, mũ áo rơi xuống, vậy mà lộ ra bên trong từng cái kỳ lân giống như lầu lâu. Mọi người chung quanh đều là hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Liên quan tới kỳ lân cổ tộc truyền thuyết, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở những cái kia cổ lão điện tịch, truyền miệng trong chuyện xưa. Chương 833-2, kỳ lân cổ tộc đao nói dị số. Chương 833-2, kỳ lân cổ tộc đao nói dị số. Cái này tộc đàn từng có lấy thông thiên triệt địa bản lĩnh, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, có được thượng cổ dị thú kỳ lân huyết mạch, tại mỗi một lần lịch sử dung chuyển bên trong đều từng lưu lại qua một trang nổi bật. Nhưng chẳng biết tại sao, tại nào đó một thời kỳ về sau, kỳ lân tộc liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian bình thường, không còn có tung tích. Dân gia, tất cả mọi người lấy vì cái này tộc đàn đã diệt tuyệt, trở thành trong lịch sử một vòng bụi bặm. Cái này kỳ lân tộc làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Chẳng lẽ phát sinh thập biến cố, để bọn hắn tái hiện tu hành giới? Một vị tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm. Bên cạnh một người vội vàng nói tiếp. Không đúng, xem bọn hắn địa bộ này, là hướng phía phi thiên môn đi, cũng không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái này kỳ lân tộc biến mất lâu như vậy, bây giờ lại xuất hiện, nhất định là có cái mục đích gì, nếu là đến phi thiên môn trùng, sợ là muốn nhấc lên không nhỏ gợn sóng a. Đám người nhao nhao gật đầu, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng hiếu kỳ, các loại suy đoán thanh âm trong đám người liên tiếp. Nói không chừng, là phi thiên môn gần đây cái kia chụp nhật phi quy đột phá sự tình, đem cái này kỳ lân tộc đều dẫn ra ngoài. Ta nhìn không đơn giản như vậy, kỳ lân cổ tộc từ trước đến nay thần bí, bọn hắn phong cách hành sự không giống với chúng ta thường nhân, nói không chừng lần này xuất hiện, là có cái đại sự gì sắp xảy ra. Mà đám kia thân cưới kỳ lân thú kỳ lân các tộc nhân, đối với trung bình đám người kinh ngạc cùng nghị luận phòng theo như không nghe thấy. Vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt cưới kỳ lân thú chậm rãi tiến lên, chỉ chốc lát sau liền lượn qua đám người. Các vị lại tăng thêm sức. Cái kia Diệp đạo hữu trong khoảng thời gian này thật vất vả mới trở lại tông môn, chúng ta lần này mang theo trọng lễ đến đây, lão tổ thương thế đã đến thời khắc cuối cùng, vô luận như thế nào đều không thể kéo dài được nữa. Phi thiên môn bên trong, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một a xem xét. Diệp Dương đi vào một kiện đặc thù chế tạo trong tinh thất. Vừa tiến vào trong, Diệp Dương liền cảm giác được một cô nóng bỏng lại bàng bạc linh lực ba động đập vào mặt, xung quanh không khí phảng phất đều bị cố lực lượng này thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo. Diệp Dương vẫn muốn đem từ thiên Phật luân hồi tự lấy được ma đao luyện hóa, cùng ẩm thuế đao dung hợp là một. Nhưng là trước kia bị giới hạn tu vi cũng không hành động, giờ phút này tu hành lần nữa thu hoạch được sau khi đột phá, trong lòng của hắn nhiều một chút nắm chắc. Đi thêm về phía trước đi. Mở tối trong cấm chế, mấy chục cái tâm trí kiên định lao tu sĩ chính ngồi vây quanh thành một vòng, từng cái thần sắc trang nghiêm, trong miệng niệm tụng kim cương luyện đao tâm kinh. Trầm thấp mà trang trọng tụng kinh thanh âm, tựa như cổ lao chú văn, trên quảng trường bề tay không đãng không thôi. Phản phất muốn xuyên thấu trong thiên địa này trùng điệp trở ngại, câu thông lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Như thế tâm ta, kim cương bảo vệ, thiên chỉ toàn bạn vật tại 10 cái lao tu sĩ trung ương, nương theo lấy trận pháp vận chuyển, thình lình để đặt lấy một cái to lớn ma đao. Cái kia ma đao thân đao rộng lớn, tựa như thiên thương, toàn thân tản ra một loại quỷ dị tối tăm quan mang, phảng phất là từ cửu lưu trong địa ngục vớt ra tà vận, trên đó ẩn ẩn có màu đỏ sậm đường vân lưu chuyển, dường như phong ấn vô tận oán niệm cùng sát khí, để cho người ta chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác đáy lòng phát lạnh. Phảng phất có từng tia từng sợi hàn ý thuận lấy cuộc sống trèo lên trên. Giờ phút này, cái kia ma đao đang bị trận pháp bao phủ, trung quanh linh lực còn như thực chất hóa sợi tơ bình thường, không ngừng mà quấn quanh lấy nó. Những cái kia linh lực sợi tơ tại lão tu sĩ nhóm tiếng tụng kinh trùng, dần dần dung nhập ma đao bên trong, mỗi dung nhập một tia, ma đao quang mang liền lấp loé mấy phần. Cái kia nguyên bản liền nhiếp nhân tâm phách sát khí cũng theo đó phun trào, dường như tại kháng cự cái này luyện hóa quá trình, rồi lại bị kim cương luyện đao tâm kinh cùng với trận pháp sức mạnh một mực áp chế. Diệp Dương ánh mắt rơi vào cái kia ma trên đao, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Đã từng cái này một cây ma đao tại Tây vực trong Đại Tuyết Sơn không biết đã dẫn phát bao nhiêu gió tanh mưa máu, không ít cao thủ đều từng ý đồ đem luyện hóa, biến thành của mình. Nhưng hoặc là bị trong ma đao sát khí xâm nhập tâm trí, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, hoặc là liền là căn bản là không có cách tiếp nhận luyện hóa nó lúc linh lực phản vệ, rơi vào cái trọng thương thậm chí chết hạ trạng. Cái này ma đao từ khi đi vào phi thiên môn về sau, gặp được phi thiên môn bên trong mấy chục cái lao tu sĩ ngày đêm luyện hóa, trên người ma khí và sát khí đã bị loại trừ không ít. Hôm nay thần hồn của hắn nguyên thần hóa về sau, vô luận là tâm cảnh vẫn là linh lực thâm hậu trình độ, đều viễn siêu thường nhân. Nếu có thể thành công luyện hóa cái này ma đao, khiến cho mình sử dụng, cái kia thực lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Diệp Dương chậm rãi đến gần cái kia trận pháp, lão tu sĩ nhóm phát giác được hắn đến, nhưng lại chưa phân tâm, vẫn như cũ trong miệng không ngừng niệm tụng chân kinh, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Diệp Dương cũng không nói nhiều, đứng tại trận pháp bên dưới, tự quan sát kỹ mê muội đao biến hóa, đồng thời âm thầm vận chuyển thể nội pháp lực, thử đi cảm thụ cái kia ma đao cùng trận pháp ở giữa linh lực lẫn nhau, muốn từ đó tìm kiếm được một cái thích hợp thời cơ, để cho mình gia nhập trong quá trình luyện hóa. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Dương đến, cái kia ma đao kháng cự càng mãnh liệt, cái kia nguyên bản coi như bình ổn trận pháp lại bắt đầu xuất hiện tia tia chấn động, phản phất là không chịu nổi gánh nặng tầm thường. Trung quanh linh lực cũng biến thành hỗn loạn đứng lên, có mấy sợi thậm chí hướng phía Diệp Dương vị trí lao đến. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, hai tay vung lên, thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành một lớp bình phong, đem những cái kia hỗn loạn linh lực ngăn cản trở về. Cái kia linh lực bình chướng tại ánh nắng chiếu rọi, lóe ra hào quang năm màu, tựa như một đạo kiên cố tường thành. Lão tu sĩ nhóm phát giác được trận pháp dị dạng, tụng kinh thanh âm càng gấp rút, trên trán cũng dần dần diện ra mồ hôi mịn. Nhưng cái kia ma đao lại tựa như càng điên cuồng, trận trận chói tai vụ vụ âm thanh từ thân đao truyền ra, phản phất là đang phát ra phẫn nộ rít gào, thanh âm kia chui thẳng lọt vào trong tai, nhường người đau đầu một nước. Diệp Dương thấy thế, biết không thể đợi thêm nữa, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến vô cùng kiên nghị, nhấc chân một bước bước vào trong trận pháp. Ngay tại hắn bước vào trong nháy mắt, một cỗ cường đại hấp lực từ ma đao bên trên truyền đến, một cỗ cường đại đao số sát khí hướng phía Diệp Dương của tới. Cái kia màu đen sát khí như quần quần khói đặc, mang theo mùi hôi cùng mùi máu tanh, trong chớp mắt liền đem Diệp Dương bao phủ trong đó. Diệp Dương chau mày, lại không sợ hãi chút nào, ngàn vạn đao mang và kiếm mang phân hóa thành hai đầu dây dưa giao long, kinh vị rõ ràng, hướng phía cái kia sát khí đụng tới, đao kiếm chi mang cùng sát khí đụng vào nhau, phát ra lốt bốp tiếng vang, phảng phất là pháo nổ tung bình thường, hỏa hoa vang khắp nơi. Tấu chương xong, chương 834, 1, Tà Vương đao chương 834, 1, Tà Vương đao lão tu sĩ nhóm lúc này đem hết toàn lực, trên trán nổi gân xanh, xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, giờ phút này gia tăng tụng kinh cường độ. Kim cương luyện đao tâm kinh sức mạnh tại bọn hắn niệm tụng phía dưới, gia trì tại trận pháp phía trên, khiến cho trận pháp linh lực càng hùng hồn. Giờ khắc này ở tĩnh tâm ngưng thần trận tác dụng phía dưới, cái kia cuốn quanh ở ma đao bên trên linh lực sợi tơ cũng biến thành càng thêm trắng kiện, giống như là từng đạo cứng cỏi dây thừng. Từng chút một chói buộc ma đao, áp chế sự phản kháng của nó. Mà cùng lúc đó, hạo đã nguyên thần chi lực từ Diệp Dương thể nội phát ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Ngay tại Diệp Dương thể nội nguyên thần chi lực hạo đã tuôn ra sát na, cái kia ma đao khẽ run lên, không ngừng đầu động, vậy mà tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại sợ hãi tầm thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại Diệp Dương nguyên thần chi lực ra chỉ phía dưới, cái kia ma đao quang mang rốt cục dần dần trở nên lưu hòa. Ma đao bên trên màu đỏ sậm đường vân cũng không nhấp nháy nữa lấy quỷ dị quang mang, mà là hướng tới bình tĩnh, phản phất là bị tuần phục tầm thường. Tứ ngược sát khí cũng từ cái kia ma trên đao chậm rãi tiêu tán lên, chỉ để lại một cỗ hùng hồn mà nội liễm sức mạnh tại trong thân đao phun trào. Cảm ứng được Diệp Dương nguyên thần đạo cảnh tu vi, ma đao hoảng sợ không thôi, nó mặc dù ngày bình thường sát khí ngập trời, tại trong giới tu hành không biết nhường nhiều ít người vì đó sợ hãi, nhưng hôm nay đối mặt Diệp Dương như vậy cao thâm mặt chắc nguyên thần chí lực, lại tựa như chuột thấy mèo bình thường, đáy lòng dâng lên vô tận ý sợ hãi. Nguyên bản cái kia tối tăm thân đao lại khẽ run lên, màu đỏ sập đường vân cũng giống là tại tốc tốc phát run, phản phất có sinh mệnh bình thường, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Đạo hữu, có chuyện hảo hảo nói, ta mặc dù là trong đao dị số, nhưng là hắn vừa định khích lệ chính mình vài câu, chỉ là một câu cũng không nói đến, bị trận pháp này luyện hóa về sau, lại bị Diệp Dương nguyên thần chi lực trùng kích. Sớm đã là hữu tâm vô lực, chỉ có thể phát ra trận trận yếu ớt vụ vụ. Thanh âm kia trung tràn đầy cầu khẩn ý vị, tựa như tại khẩn cầu Diệp Dương buông tha nó cái này một lần. Bất quá Diệp Dương ánh mắt thâm thúy, thần sắc lạnh lùng, như thế nào đem coi thành chuyện gì to tát. Hắn biết rõ cái này ma đao tà dị, lần này thần hồn nguyên thần hóa về sau, lúc này xuất quan duy nhất mục đích chính là nhất cổ tác khí đem nó triệt để luyện hóa. Mặt khác, tại đột phá đến nguyên thần cảnh giới về sau, hắn gặp phải địch nhân cũng càng tăng kinh khủng. Một thanh này ma đao nhiều năm trước đã từng hoắc loạn toàn bộ Tây vực địa giới, như có thể đem cùng mình ẩm tuế đao dung hợp làm một, nương tựa theo cả hai đặc tính, nhất định có thể luyện chế ra một thanh uy lực tuyệt luân tuyệt thế dị đao. Đến lúc đó tại cái này trong giới tu hành, chính mình liền có thể có được thực lực càng mạnh hơn, đi ứng đối những cái kia tiềm nút trong bóng tối nguy cơ. Giờ phút này, nhìn thấy ma đao có bị luyện hóa xu thế về sau, Diệp Dương chậm rãi nâng lên hai tay, một chỉ điểm ra về sau, thể nội hùng hồn nguyên thần chi lực điên cuồng tuôn ra, đã tại hắn quanh thân nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, cái kia vầng sáng mới đầu như đom đóm bàn yếu ớt, nhưng theo hắn linh lực không ngừng rót vào, càng trở nên càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng tựa như một vòng sáng chói liệt nhật bình thường, đem trọn cái trong phòng đều chiếu rọi đến sáng rực khắp. Sau đó nguyên thần chi lực hóa thành như thực chất linh lực sợi tơ, hướng phía ma đao lan tràn mà đi, phản phất là một trương vô hình lưới lớn, tinh chuẩn quấn quanh ở ma trên đao. Ma đao cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này đánh tới, dãy rủa đến càng kịch liệt. Thế nhưng là, vô luận nó như thế nào kịch liệt phản kháng, nhưng là tại Diệp Dương nửa bước nguyên thần chi lực trước mặt, liền như là kiến càng lay cây bình thường, căn bản không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, hai tay bỗng nhiên một chảo, cái kia nguyên thần chi lực đột nhiên nắm chặt, ngạnh sinh sinh đem ma đao từ trong trận pháp bắt đi ra. Ma đao thoát ly trận pháp trong nháy mắt, nguyên bản bị áp chế xuống sát khí lại xung ra, chỉ là mới vừa xuất hiện liền bị Diệp Dương nguyên thần tuôn ra, gắt gao bao trùm, không cách nào lại tùy ý phát ra. Sau đó, Diệp Dương tâm ý khẽ động, bên hông ẩm tuế đao vụ vụ một tiếng, tự động tuốt ra khỏi vỏ, bay đến giữa không trung. Ẩm tuế đao vừa ra, liền tản ra một cỗ cổ pháp mà thuần hậu khí tức, đạo này thân đao thon dài, lộ ra một loại trải qua tuế nguyệt lắng động bất bị, trên lưới đao hàn quang lấp lóe, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy hư ảo. Cái này ẩm tuế đao làm bạn Diệp Dương nhiều năm, từ khi bị Diệp Dương luyện chế mà ra về sau, cùng hắn cùng nhau trải qua vô số mưa gió, chém giết qua không biết bao nhiêu tu sĩ, đã cùng tâm ý của hắn tương thông. Giờ phút này, tại Diệp Dương thần hồn không chế giới, hắn lần nữa thi triển nguyên thần chi lực, dẫn dắt cái kia trận pháp bên trong ma đao chậm rãi tới gần ẩm tuế đao. Cả hai vừa tiếp cận, liền sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng. Ẩm tuế đao cùng ma đao đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, tia lửa tung tóe, không khí chung quanh đều bị cỗ lực lượng này trùng kích đến kịch liệt sóng gió nổi lên, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy liên ý đi, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Cái này hai đao đánh nhau, cũng đều là cự không phục tùng hạng người, trong chốc lát, đao mang quét sạch mà ra, trong lúc mơ hồ cắt nát không gian. Trước đó thời điểm, một thanh này ma đao tựa hồ trời sinh có thể áp đảo cái khác ma trên đao, cho nên ẩm tuế đao căn bản là khó mà cùng nó chống cự. Chỉ là tại tiếp xúc đến ma đao về sau, ẩm tuế đao cùng một thanh này ma đao tiếp xúc nhiều hơn về sau, mới đè nén xuống trong lòng cái kia một phần sợ hãi, hiện nay vậy mà cũng và nó đấu có đến có hồi mà bắt đầu. Đao mang tung hành, chỉ chốc lát sau liền quét sạch thiên khung mà lên. Nhưng những cái kia lão tu sĩ nhóm ở một bên thấy kinh hồn táng đảm. Mặc dù đều là tâm trí xem xét hạng người, nhưng là dù sao tu vi không cao, tuổi đã lớn, khí huyết suy bại. Bực này lực lượng cường đại va chạm, vẫn là để bọn hắn nhẫn không hướng lui về phía sau mấy bước, mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chăm chú lên trên trận nhất cử nhất động. Diệp Dương lại không nhúc nhích chút nào. Hắn hết sức chăm chú, thao túng nguyên thần của mình chi lực, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến ma đao cùng ẩm tuế đao bắt đầu dung hợp. Chương 834-2, Tà Vương đao chương 834-2, Tà Vương đao chỉ thấy cái kia ma đao tối tăm chi sắc từ từ hướng phía ẩm tuế đao lan tràn, mà ẩm tuế đao cổ phát quang mang cũng dần dần thẩm thấu tiến vào trong ma đao. Cả hai thân đao phảng phất đều hóa thành lưu động chất lỏng bình thường, lẫn nhau giao hòa, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Theo dung hợp xâm nhập, trận trận vụ vụ âm thanh càng vang dội, tựa như hai thanh đao tại lẫn nhau rèn luyện, giao lưu, lại như là tại kháng cự cái này cưỡng ép dung hợp vận mệnh. Nhưng tại Diệp Dương cường đại nguyên thần chi lực đem cùng dưới, bọn chúng chỉ có thể thuận lấy Diệp Dương ý nguyện, từng chút một hợp làm một thể. Không biết qua bao lâu, cái kia hào quang sáng chói và chấn động kịch liệt rốt cục dần dần lắng xuống, một thanh hoàn toàn mới tà đao xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cây đao này bộ dáng có thể xưng kỳ lạ, thân đao so với ẩm tuế đao rộng lớn một chút, rồi lại không mất ban đầu thon dài mỹ cảm, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu tím đen, trên sống đao vậy mà sinh mọc răng tầm thường lộ ra, tựa như sắp xếp răng cơ bình thường, vầng sáng lưu chuyển ở giữa, màu đỏ sẫm phù văn như ẩn như hiện, có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ cường đại sát khí cùng cổ phát linh lực xen lẫn sức mạnh, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Trôi đao nơi, nguyên bản ẩm tuế đao hấp thu canh kim tử đồng hát về sau, cái kia một đạo uy vũ tử long hư ảnh, cùng ma đao hung ác bá đạo dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại có một phong cách riêng đồ án. Giờ phút này nắm trong tay, Diệp Dương có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cô đến từ thân đao tà dị và bá đạo lực lượng. Phản phất nó đã không kịp chờ đợi nghĩ cái này trong giới tu hành Dương hiện phong mang của mình. Cảm giác hoàn toàn khác biệt, trước đó ẩm tuế đao là thời gian lưu năm bên trong tang thương cùng đoàn chính, nhưng là giờ phút này cho Diệp Dương cảm giác thì là bá đạo cùng tùy ý Trương Dương. Diệp Dương vươn tay, nắm chặt thanh này mới luyện chế tà đao, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt thuận lấy trôi đao chuyển vào trong cơ thể của hắn, cùng nguyên thần của hắn chi lực hô ứng lẫn nhau. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cây đao này đã thành vì mình thân thể một bộ phận, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể phát huy ra uy lực kinh người. Đã như vậy liền bảo ngươi Tà Vương. Diệp Dương đem này đao này cầm trong tay, cảm nhận được một cỗ không nói được đồ vật. Cái này Tà Vương đao hình như có linh trí bình thường, tại bị Diệp Dương nắm trong tay về sau, dọc theo cánh tay của hắn chậm rãi lan tràn, lại nhường ra thịt của hắn nổi lên một tầng có chút ý lạnh. Ở với đao không bàn mà hợp thời gian chi lực, chính là hắn hao phí tâm lực, dùng ba hạt vô cùng chân quý thời gian cát, phân biệt điểm tại vỏ đao, thân đao, mũi đao tỉ mỉ luyện chế mà thành. Qua lại tuế nguyệt bên trong, dựa vào cái này một thanh ẩm tuế đao, hắn thi triển quang âm thập tam đao uy lực vô cùng lớn, không biết lệnh nhiều ít giang hồ địch thủ nghe tin đã sợ mất mật, cũng trợ hắn tại cái này giang hồ xông ra uy danh hiển hách. Nhưng hôm nay, cùng đao này trung dị số ma đao kết hợp về sau, toàn bộ thân đao nhiều hơn một loại tà ý trương cuồng cảm giác. Hắn mang theo một cây đao này, tìm một chỗ trống trải chi địa, bốn phía cỏ hoang mọc thành bụi, chợt có gió nhẹ lướt qua, cây cỏ vang xào xạc, dường như biết được sắp có không giống bình thường chi chuyện phát sinh. Diệp Dương đứng vững, hít sâu một hơi, còn không có gì động tác, một thanh trương cuồng tùy ý, phảng phất nhìn thấu thời gian tang thương đao liền đã đến Diệp Dương trước người. Cũng không thấy một cây đao này như thế nào hành động, một vòng tia sáng kỳ dị tự đâm thân nở rộ, trong vầng hào quang lại ẩn ẩn xen lẫn vật mẹo quang ảnh, phảng phất là thời gian rối loạn mảnh vỡ ở trong đó rời rạc. Diệp Dương lên tay chính là một chiêu quang âm thập tam đao bên trong tuế nguyệt không dấu vết. Trước kia sử xuất chiêu này, đao khí như róc rách nước chảy, nhìn như nhu hòa lại có thể lặng yên không một tiếng động vạch phá phòng ngự của đối thủ. Nhưng hôm nay, đao khí vừa ra lại lôi cuốn lấy một cô nóng nảy khí tức, những nơi đi qua, mặt đất bị ngạnh sinh sinh xé mở từng đạo khe rãnh, bụi đất tung bay ở giữa, ẩn ẩn còn có trước kia tuế nguyệt huyễn ảnh gào thét mà qua, dường như không cam lòng bị đao này khí lôi cuốn, lại như đang dãy rủa rít gào. Mà trên mặt đất đã sớm bị tuế nguyệt và thời gian chi lực trùng kích vào, trở thành một mảnh tường đổ. Diệp Dương trong lòng giật mình, lại chưa dừng tay. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1A xem xét. Ngay sau đó lại là một chiêu thời gian loạn lưu. Nguyên bản chiêu này và thời gian vô tận sát kết hợp về sau, có thể cùng thời gian kết hợp, nhường đối thủ lâm vào ngắn ngủi rối loạn bên trong. Nhưng giờ phút này, Diệp Dương thi triển ra đao này chiêu về sau, đầy trời đao mang lại hóa thành từng trương đại trương lấy huyết buồn đại khẩu khuôn mặt dữ tợn, hướng phía trước hư không cắn xé mà đi, phảng phất muốn đem hết thảy đều kéo vào cái kia bóng tối vô tận thời gian bên trong, lộ ra một cố để cho người ta sợ hãi tà ý cảm giác được ma đao tình huống về sau. Diệp Dương đem ma đao thu vào, chỉ là sắc mặt bên trên vẫn như cũ mang theo vài phần nghiêm trọng. Vào lúc này, từ bên cạnh đi tới một cái một bộ áo xanh thân ảnh, chính là Yến Thanh Anh. Yến Thanh Anh nhìn xem Diệp Dương, cảm giác được sư minh thân bên trên truyền đến khí tức khủng bố, vậy mà để cho mình cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. Cái này một cố khí tức cùng trước kia ở giữa, khác nhau rất lớn. Sư minh. Yến Thanh Anh ngầm thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Sư minh, chúng ta lần này công phạt Liệt Tiên Kiếm Tông tình huống thương vong thống kê đi ra. Diệp Dương có chút cảm thán một tiếng, sau đó mở miệng hỏi. Thanh Anh, lần này một trận chiến, chúng ta Phi Thiên Môn thương vong nhiều ít người? Yến Thanh nghe nói lời ấy, trên mặt nguyên bản coi như bình hòa thần sắc trong nháy mắt phai nhạt xuống, hắn có chút túi đầu, trầm mặc một cái chớp mắt, mới chậm rãi mở miệng nói. Sư minh, lần này thương vong trên 100 cái à, trong đó quân nhân cảnh giới tu sĩ chiếm so với khoảng chừng 40-50 cái. Lời nói kia trung tràn đầy trầm thống, mỗi một chữ đều hình như có thiên quân nặng, nặng nề màn đện ở cái này hơi có vẻ yên tĩnh trong không gian. Diệp Dương nghe nói cái số này, thân thể chấn động mạnh một cái, cho dù hắn đối kết quả này đã coi đoán trước, nhưng là nghe nói này vẫn là trong lòng có chút đau xót. Cái này con đường tu hành quả nhiên là xương trắng chất đống. Diệp Dương tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong lộ ra vô tận cảm khái. Hắn ngước mắt nhìn về phía phương xa cái kia vân vụ lượn lờ dãy núi, phản phất có thể xuyên thấu qua tầng này mây tầng sương mù, nhìn thấy những cái kia từng tại tu hành trên đường ngã xuống thân ảnh. Chương 834-3, Tà Vương Đao. Chương 834-3, Tà Vương Đao. Tu hành nhiều năm, trong bất chi bất giác, hắn đã là nửa bước nguyên thần cảnh giới. Nhưng là cùng nhau đi tới, trải qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, kiến thức quá nhiều sinh ly tử biệt, quá nhiều chí khí chưa thủ. Từng cái hoạt bát khuôn mặt trong đầu không ngừng hiện lên, có đồng môn sư huynh đệ, có bèo nước gặp nhau lại cùng chung chí hướng bạn bè, chỉ là quá nhiều đều bị vô tình tổn vệ. Không biết nguyên thần cảnh giới phía trên lại là bực nào phong quang. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút cảm thán một tiếng. Hắn biết mình không thể dừng bước lại, đối không biết phong cảnh sinh ra càng nhiều mỹ hảo và hy vọng. Như là đã bước lên đầu này che kín kinh cực cùng bạch cốt con đường, vậy cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng phía trước. Dù là một ngày kia, chính mình cũng sẽ trở thành cái này từng chồng bạch cốt bên trong một viên, nhưng chỉ cần còn vẫn còn tồn tại một hơi, liền muốn đi truy tầm cái kia tu hành đỉnh phong, đi tìm kiếm cái kia có lẽ có thể thay đổi cái này tàn khốc hiện trạng cơ duyên. Như hắn ban đầu chỗ thiết tưởng như vậy, tiêu giao giữa thiên địa, nhìn lượt nhân thế phồn hoa, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, nhìn lượt tất cả cảnh sát. Lá phân phó nói, truyền lệnh xuống, tăng lớn đối với lần này người thương vong pháp khí, linh thạch trợ cấp. Những này vì Phi Thiên Môn dục huyết phân chiến đồng môn, tuyệt không thể nhường người nhà của bọn hắn buồn lòng. Mặt khác đem những người này rèn đúc bài vị, đưa vào tông môn tổ cát, sau này Phi Thiên Môn hậu nhân thế đại cung phụng. Mấy ngày sau, Phi Thiên Môn trung khắp nơi đều tràn ngập một cô đau thương không khí. Trong môn trên quảng trường, trưng bày từng dãy linh vị, mỗi một cái linh vị trước đều có tế phẩm. Diệp Dương và Cổ Huyền mang theo trong môn một các vị cấp cao, tự mình đến quảng trường, vì mỗi một vị người hy sinh dâng hương. Hai người thần sắc trang nghiêm, mỗi một cái động tác đều tràn đầy kính ý tế tự song. Diệp Dương thân hình khẽ động, đã bay đến sông mây xanh phía trên. Trên không trung, hắn bước vàng dừng lại thân hình, tay áo bay phần phật theo gió, ánh mắt chậm rãi ném hướng phía dưới Phi Thiên Môn. Đây là Phi Thiên Môn tấn thăng làm cao giai linh mạch về sau, Diệp Dương lần thứ nhất quan sát Đan Hà Sơn và cục. Giờ phút này, hắn đứng trên bầu trời túi đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy âm dương quy hư trận làm danh giới, một tòa nguy nga sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh, phóng theo như một thanh cự kiếm đâm thủng bầu trời, hiển thị rõ hùng hồn bao la hùng vĩ thái độ. Ngọn núi kia núi trên hạ thể, nham thạch đá lởm chởm, lại vừa có thanh thúy tươi tốt thảm thực vật tô điểm ở giữa, có lẽ có thương tùng cắm rễ ở vách đá, thân cành hoành tả, giống như tại cùng cuồng phong phân cao thấp. Có lẽ có linh hoa dị thảo sinh trưởng tại khe núi chỗ, gió nhẹ lướt qua, dáng dấp yêu điệu, tản ra trận trận kỳ dị hương thơm. Phản phất là trong thiên địa này tự nhiên dựng dục linh vật, vì ngọn núi này thêm mấy phần sắc thái thần bí. Mà tại âm dương quy hư trận phía dưới, thì là trời nước một màu to lớn lạ hà, giấc ngủ tựa như từng mặt to lớn tấm gương, phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng ung dung tư thái. Ánh nắng tung xuống, sóng nước lấp loáng, đúng như ngàn vạn mảnh vàng ngụn ở trên mặt nước nhảy lên lấp lóe, sáng chói chói mắt. Nước hồ thanh tịnh tới đáy, có thể nhìn thấy đáy hồ cái kia hình thái khác nhau tảng đá và xuyên thẳng qua trong đó cá bơi, vì cái này tĩnh mịch mặt nước mang đến sinh cơ bừng bừng. Những này hồ nước chúng tinh vờn quanh bản vây quanh tòa kia hùng vĩ sơn phong, lẫn nhau gắn bó, phản phất tạo thành một bức thiên nhiên tuyệt mỹ bức tranh, để cho người ta không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công cùng cái này Phi Thiên Môn tuyên chỉ tinh diệu tuyệt luân. Lại hướng nơi xa nhìn lại, lấm ta lấm tấm giống như quang mang lấp lóe không ngừng, đó là Phi Thiên Môn hạ hạt rất nhiều gia tộc cùng với Đào Am Phường thị chỗ tu luyện. Xen vào nhau tinh tế lầu các đình viện, mái cong đấu cùng ở giữa hiển thị rõ cổ pháp đại khí. Tưởng tượng năm đó, Phi Thiên Môn vừa lập thời điểm, bất quá là trong giang hồ một cái không chút nào thu hút tiểu môn phái, trong môn đệ tử giải rác, công pháp bí tịch khan hiếm, chiếm cứ cũng chỉ là một chỗ vắng vẻ sơn cốc, thường xuyên còn lại nhận môn phái khác ước hiếp cùng xa lánh. Nhưng đi qua một đời lại một đời Phi Thiên Môn người không ngừng cố gắng, giao ra sinh tử đại giới, gian nan hiểm trở, ở trong mưa gió sờ soạng lần mò, rốt cục coi đây là căn cơ, không ngừng khai cương thác thổ, phát triển lớn mạnh. Diệp Dương trên không trung lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ cái này huy hoàng phía sau là vô số đồng môn tâm huyết cùng nỗ lực. Đấu chương xong, chương 835-1, Sơn Hải giới kỳ lần cổ thánh. Chương 835-1, Sơn Hải giới kỳ lần cổ thánh. Mà vừa lúc này, Phi Thiên Môn chân núi, kỳ lân tiếng thú gào trận trận, xa xa đi tới một đám gắn vào lụa mỏng xanh bên trong tu sĩ. Những người này thân hình cao lớn, chậm rãi đi tới, to lớn hình thể, dưới hông kỳ lân thú đều hấp dẫn một đám người chú ý. Cầm đầu là một vị thân mang tử kim trường bào thiếu niên, hắn khuôn mặt lạnh lùng, kỳ lân đầu lâu, lan lộn thân tóc vàng, thân hình cao lớn, trong đôi mắt đều là tử kim chi sắc và mang, bưng lấy một cái tinh xảo hộp ngọc, đi theo phía sau mấy vị khí tức bất phàm tùy tùng. Nhìn về phía trước khí thế bàng bạc tông môn, cầm đầu thiếu niên hơi cảm ứng một lần, tựa hồ là không nghĩ tới. Tam thúc, nơi này tốt linh khí nồng nặc, đừng nói là một mảnh cao giai linh mạch. Kỳ lân cổ tộc tại trong giới tu hành không biết truyền thừa bao nhiêu năm, nhưng là dù vậy, tại toàn bộ trong cổ tộc, có thể chiếm cứ cao giai linh mạch người tu hành cũng không nhiều. Chỉ chốc lát sau về sau, từ những này kỳ lân tộc nhân ở giữa đi ra một người trung niên nam tử, hắn mở miệng nói ra. Đều nói cái này phi tiên môn chính là trung linh dục tú chi địa, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Sau khi nói xong, hắn nhiều hứng thú nhìn bốn phía một chút, sau đó mở miệng nói ra. Hiện nay nhị thúc tổ thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, nhất định phải tìm tới biện pháp trợ giúp tiên tổ khôi phục thương thế. Ta trước đó và đao kiếm xong tuyệt ước hẹn, trên đường đi nghe nói tu vi lại có đột phá, nghĩ đến lần này trị liệu sự tình càng có thể nhẹ nhõm mấy phần. Ngay lúc này, thiếu niên kia mở miệng nói ra. Từ bá, người đều nói vị này đao kiếm xong tuyệt mặc dù không phải nguyên thần đạo nhân, nhưng là cùng nguyên thần đạo nhân đánh nhau vài lần, thực lực phi phàm, hoàn toàn có thể coi như là nửa cái nguyên thần đạo nhân đến xem, không biết là thật hay giả. Cái kia trung niên kỳ lần cự nhân miệng nói đạo. Mặc dù ta cũng không và vị này Diệp đạo hữu giao thủ qua, nhưng là cùng nó tiếp xúc qua, người này tuyệt không phải bình thường. Vũ Nhi, mặc dù ngươi có được kỳ lân trong cổ tộc hiếm thấy kỳ lân kim huyết, nhưng là thiên hạ chi lớn, anh hùng không biết nhiều ít, lần này sau khi đi ra, thấy lượt thế gian quần hùng, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Vị này Diệp đạo hữu phạm xương phạm thai, có thể tu hành cho tới hôm nay tình trạng này không biết ngậm bao nhiêu đắng, thu nhiều ít tội, tâm tính chi cứng cỏi càng là viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, nhưng phải thật tốt học một ít. Tứ bá dạy phải. Thiếu niên kia khẽ gật đầu, thuận theo đồng ý. Ngay tại một đám người hướng phía phi thiên môn mà đi thời điểm, phi thiên môn chân núi xuất hiện một đội tuần tra đệ tử. Các vị đạo hữu, tạm thời dừng bước. Người cầm đầu chính là một thanh niên, trong tay nắm một thanh thép tinh trường kiếm, ánh mắt uy bính, mười phần bất phàm. Nguyên bản Trương Sáng bọn người chính theo thường lệ tuần tra lấy đầu này tông môn trước thương lộ, nhưng lại không ngờ tới sẽ gặp phải như vậy kỳ dị chẳng cảnh. Nhất là nhìn thấy trước người những cái kia thân cưỡi kỳ lân ngựa, toàn thân lộ ra khí tức thần bí quái khách, phi thiên môn các đệ tử đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Tại hạ phi thiên môn đệ tử Trương Sáng, gặp qua chư vị, không biết chư vị là phương nào quý khách, cái này một thân trang phục rất là kỳ lạ, chúng ta tại cái này phi thiên môn phụ cận chưa bao giờ thấy qua. Mong rằng cáo chi một hai. Kỳ lân tộc đầu lĩnh cũng là một thiếu niên, hắn xốc lên mũ, lộ ra một đôi tú khí sừng kỳ lân, nhìn Trương Sáng một chút, sau đó lại lui ra ngoài, đi đến trong đám người, đối ở giữa một cái vóc người cao lớn nam tử, thấp giọng nói vài câu. Theo không lâu sau, kỳ lân thú hướng phía hai bên tản ra, từ bên trong chậm rãi chạy ra một người. Hắn thân hình cao lớn, toàn thân tản ra cực nóng khí tức, tựa như là nham tương đá lửa bình thường, toàn thân đều tản ra bạo liệt ánh lửa. Thật cương đại. Đang vì thiên môn tu hành đã có nhiều năm, giờ phút này Trương Sáng sớm đã không phải phàm tục tiểu tử, nhưng là đúng là như thế. Hắn càng có thể cảm ứng được phía trước người cường đại. Người kia thân thể khôi ngô, cường tráng không gì sánh được, thân người kỳ lân đầu, đỉnh đầu một đôi phóng lên tận trời sừng thú, trên thân càng là tản ra như rất giống ma khí tức, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nam tử này trên thân vẹn vẹn là tùy ý tiết lộ mà ra một tia khí tức, vậy mà liền nhường hắn hô hấp một trận không khoái. Thực lực thế này, cho dù là trong tông môn những cái kia chân nhân cảnh giới tu sĩ, cũng không có cho hắn tạo thành như thế cảm giác cường đại. Tiểu hữu tốt, chúng ta chính là kỳ lân cổ tộc người, lần này đến đây cũng vô ác ý, chỉ là trước kia và phi thiên môn đao kiếm song tuyệt diệp dương diệp đạo hữu ước hẹn. Hôm nay đặc biệt tới bái phòng một phen. Thanh âm của hắn thanh lãnh, mang theo một loại đặc thù vật vị, trong lời nói càng là không có nửa điểm Trương Sáng nghe xong kỳ lân tộc ba chữ, trong lòng kinh hãi, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng hiểu biết kỳ lân tộc tại tu hành giới sử bên trong địa vị, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ ở này gặp phải. Kỳ lân tộc, cái này, đây chính là biến mất đã lâu tộc đàn a, việc này quá mức trọng đại, ta cần lại mặt trùng cáo chi trưởng môn và chư vị trưởng lão, còn xin chư vị ở đây làm sơ chờ, được chứ? Trương Sáng tận lực nhường ngữ khí của mình lộ ra lễ phép mà khách khí, hắn làm phi thiên môn trung hiệp tam lang Trương Sáng hậu nhân, về sau vì tránh né chiến loạn, đổi tên là Trương Sáng, lần trước đệ tử thi đấu bên trong bái nhập phi thiên môn, hiện nay đã đem danh tự một lần nữa cải thành họ Trương. Ngay tại Trương còn muốn đang nói cái gì thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ từ phi thiên môn trung truyền đến một thanh âm. Trương Sáng, ngươi lui xuống trước đi. Cái này một thanh âm sơ nghe thời điểm, tựa như là xa cuối chân trời, nhưng là lắng nghe phía dưới, thì lại như ở bên hai. Là Diệp lão tổ. Trương Sáng chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Dương, trong lòng tràn đầy kích động. Đây chính là phi thiên môn bên trong một đời lão tổ, bây giờ trong giới tu hành nhân vật truyền kỳ. Lấy lực lượng một người mang theo phi thiên môn của thời, độc sông cửu u ma quận, bằng đao kiếm chi uy dẹp tiên huyết cốt tà giáo xảo huyện, ngạnh kháng nguyên thần đạo cảnh, tiêu diệt liệt thiên kiếm tông, một đao một kiếm chấn nhiếp đại vận hoàng triều mấy chục năm không dám bước tiến một bước. Nhiều ít kinh thế hai tục hành động vĩ đại đều xuất từ tay hắn. Bây giờ bực này cao nhân liền sống sờ sờ đứng ở trước mắt, có thể nào không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào? Giờ phút này nhìn thấy Diệp Dương về sau, đến đây kỳ lân cổ tộc người cũng nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nhất là cầm đầu tên kia tóc vàng kỳ lân tộc thiếu niên, hai mắt trừng lớn, thầm nghĩ trong lòng. đây chính là vị kia đao kiếm song tuyệt sao, quả nhiên không phải tầm thường, khó trách có được cổ thánh huyết mạch tứ bá đối với hắn cũng khen không dứt miệng, hơn nữa nghe nói hắn vẫn là một tên cường đại thủy pháp luyện đan sư, chỉ sợ lần này lão tổ thương thế, còn phải rơi vào trên người của đối phương. Diệp Dương có chút chắp tay nói. Chương 835, 2, Sơn Hải giới kỳ lần cổ thánh chương 835, 2, Sơn Hải giới kỳ lần cổ thánh kỳ lần cổ tộc các vị đạo hữu đến đây, không có từ xa tiếp đón. Kỳ lân cổ thánh tử đi lên phía trước, hơi liền ôm quyền. Diệp đạo hữu, lần này mạo muội quấy rầy, thực là tình huống nguy cấp. Tìm cái thời điểm, cái kia kỳ lân tộc thiếu niên tóc vàng cũng tới trước một bước, con mình hành lễ. Diệp tiên bối, văn bối kính đã lâu đại danh của ngài, trong môn lúc liền thường nghe nói ngài chuyển kỳ cố sự, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Kỳ lân cổ thánh tử mở miệng nói ra, cái này chính là ta kỳ lân cổ tộc tam thánh tử, trời sinh có được kỳ lân kim huyết. Diệp Dương ánh mắt quét về phía hắn, cảm giác được thiếu niên này, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là toàn thân cao thấp đều tản ra một cô nóng bỏng kim quang. Quang mang kia phảng phất thực chất, từng tia từng sợi vẩn quanh tại thiếu niên quanh thân, ẩn ẩn lộ ra một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức, dường như cùng cái này kỳ lân cổ tộc thánh địa linh tiêu phong đều có thần bí của mình. Thiếu niên có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Dương, trong mắt hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại có bẩm sinh cao ngạo, dù sao thân phụ kỳ lân kim huyết, ở trong tộc nhận hết tôn sùng. Hắn non nớt gương mặt đường cong kiên nghị, mái tóc màu đỏ như thiêu đốt liệt diễm, theo núi gió nhẹ nhàng phiêu động, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Diệp Dương trong mắt lóe lên một tia ôn hòa. Hậu sinh khả úy, con đường tu hành từ từ, ngươi làm cần cù. Các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Sau khi nói xong, Diệp Dương đưa chúng nó dẫn vào Phi Thiên môn trung. Diệp Dương cùng Kỳ Lân cổ thánh tử ngồi đối diện nhau. Kỳ Lân cổ thánh tử đi lên phía trước, hai tay trình lên hồ ngọc, ồ bồm mở miệng nói ra. Diệp đạo hữu, ta Kỳ Lân cổ tộc đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, nhìn ngài vui vẻ nhận. Lần này đến đây, thực có chuyện quan trọng tương lượng. Diệp Dương có chút đưa tay, ra hiệu đứng dậy, tiếp nhận hồ ngọc, chỉ là cũng không mở ra, mà là đem hộp ngọc để ở một bên. Diệp Dương nhếch miệng lên, ôn quy nói, thánh tử, không cần mang theo lễ đến đây, thật sự là quá khách qua đường tức giận. Kỳ Lân cổ thánh tử thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Diệp huynh, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước. Bây giờ ta Kỳ Lân cổ tộc có vị tiền bối trọng thương, nhu cầu cấp bách thủy pháp đan dược chữa thương, mà Diệp huynh ngươi đao kiếm song tuyệt, đối luyện đan nhất đạo cũng rất có tạo nghệ, nhất là thủy hệ đan dược phương pháp luyện chế, càng là không ai bằng. Cho nên, đặc biệt tới mời Diệp huynh rời bước Kỳ Lân cổ tộc, giúp ta trở một chút sức lực." Diệp Dương nghe nói, tối đầu trầm tư một lát. Hắn cùng Kỳ Lân cổ tộc quyết định, đối phương xuất ra không chọn vẹn nguyên thần đạo khí, hắn thì là trợ giúp đối phương luyện chế linh lung lửa hoàn đan, giúp đỡ Kỳ Lân trong cổ tộc một vị tiền bối khôi phục thương thế. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, "Thánh tử điện hạ yên tâm, trước đó đã thương nghị thỏa đáng, Diệp mỗ ổn thỏa kiệt lực tương trợ." Kỳ Lân cổ thánh tử mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa chắp tay nói tạ, "Diệp huynh đại nghĩa, Kỳ Lân cổ tộc trên dưới tất khắc trong tâm cảm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi." Diệp Dương do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Việc này tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ là sau khi nói đến đây," Diệp Dương nhìn Kỳ Lân cổ thánh tí nhất mắt, cũng không phải là hắn cố ý bội ước, mà là ngay tại mới vừa rồi và Kỳ Lân cổ thánh tử nói chuyện với nhau một sát na, trong đầu đi ra một cái đặc biệt rung động. Cái kia tin tức phảng phất đến từ cách xa thời không chỗ sâu, mang theo một loại vô hình kêu gọi chi lực, nhường Diệp Dương nguyên thần đều khẽ run lên. Nhìn thấy Diệp Dương thần sắc, Kỳ Lân cổ thánh tử cũng đã nhận ra một số dị dạng, mở miệng nói ra, "Đa tạ đạo hữu, chỉ là không biết chúng ta lúc nào có thể lên đường." Diệp Dương cũng không trước tiên trả lời, mà là hơi chút nhắm mắt trầm ngâm một chút, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mở miệng nói ra, "3 ngày sau, chúng ta lúc này xuất phát." Nghe nói Diệp Dương lời ấy, Kỳ Lân cổ thánh tử trong lòng không khỏi thở dài một hơi, mặc dù tam thúc tổ bây giờ bản thân bị trọng thương, nhưng là 3 ngày còn có thể chờ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Mà Diệp Dương thì là làm người hảo hảo an bài Kỳ Lân cổ thánh tử về sau, đến bế quan trong tinh thất. Vừa một đi vào trong nhà, Diệp Dương liền không do dự nữa, ngồi xếp bằng, toàn lực thi triển lên vừa lĩnh ngộ nguyên thần chi lực. Sau một khắc, chỉ gặp hắn quanh thân quang mang đại thịnh, mà âm dương quy khư trận cũng rủ xuống một đạo âm dương ánh sáng, vây quanh vừa đi vừa về xoay tròn. Giờ phút này, Diệp Dương thần hồn như là một vòng sáng chói liệt nhật, sau lưng âm dương chi khí xoay tròn lấy, xen lẫn thành một cơn lốc xoáy, một cỗ đặc thù sức mạnh hướng phía thiên khung phía trên đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Dương sau lưng không gian thì là một trận rung chuyển và hư ảo. Chỉ chốc lát sau về sau, sau lưng hắn nguyên bản nhìn như kiên cố không gì sánh được không gian lại dần dần xuất hiện một vết nứt. Trong cái khe, quang mang bốn phía, phản phất tại mở ra một cái thông hướng không biết thế giới đại môn. Diệp Dương cắn răng, tiếp tục gia tăng sức mạnh, sau lưng vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng, vang một tiếng vang thật lớn, thiên khung triệt để bị mở ra, hiện ra ở Diệp Dương trước mắt là một mảnh hạo đãng vô ngần thế giới. Nơi này là? Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được bốn phía núi non sông ngòi giăng khắp nơi, linh vụ tràn ngập, phảng phất tiên cảnh, rồi lại lộ ra một loại khác ngưng trọng khí tức. Mà tại hắn cách đó không xa, thì là một chỗ vân vụ lượn lờ dãy núi, trong núi ngồi xếp bằng một vị lão giả thân mang một bộ màu trắng trường bào, tay áo tung bay theo gió, tóc trắng phơ lẫn nhau thắt nút, lại nhưng đã rũ xuống tới bàn chân, chỉ là vẫn như cũ tinh thần quắc thước, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí. Nhìn thấy thân ảnh này sát na, Diệp Dương lúc này giật mình, lại là Sơn Hải Điếu Vân khách, hắn vội vàng đi tới, sau đó mở miệng nói ra: "Xin ra mắt tiền bối, không biết nơi này là?" Sơn Hải Điếu Vân khách nhìn thấy Diệp Dương hiện thân ở đây, đối Diệp Dương chắp tay hành lễ: "Chúc mừng. Chúc mừng tiểu hữu thực lực đại tiến, thần hồn sơ bộ nguyên thần hóa, ngươi thiên phú dị bẩm, lại chăm chỉ khắc khổ, nghĩ đến qua không được bao dài thời gian liền có thể tiến vào nguyên thần cảnh giới. Diệp Dương vội vàng đáp lễ, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là sau một khắc, hắn đã hiểu tới, sau đó mở miệng nói ra: "Tiền bối, mới là ngươi đối ta phát ra mời." Sơn Hải Điếu Vân khách khẽ thở dài một cái, nụ cười trên mặt rút đi, đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói: "Là vậy, hôm nay tìm đạo bạn đến đây, quả thật hành động bất đắc dĩ, ta cũng là có chuyện quan trọng muốn nhờ a." Diệp Dương trong lòng run lên. "Tiền bối khách khí, trước đó tiền bối giúp ta bài trừ nan quan, trợ giúp Phi Thiên môn thành công chống cự nguyên thần tu sĩ tập kích, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, ổn thỏa hết sức nỗ lực." Chương 835-3, Sơn Hải giới kỳ lần cổ thánh. Chương 835-3, Sơn Hải giới kỳ lần cổ thánh. Sơn Hải Điếu Vân khách nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng phương xa, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo âu, nói ra: "Diệp đạo hữu, ta trước đó và ngươi đã nói, ta xuất từ cái này Sơn Hải giới đã từng cũng là một mảnh tường hòa an bình, nhưng hôm nay, thỉnh thoảng có vực ngoại ma tu đến đây làm tiền, Sơn Hải giới bên trong gặp chiến loạn nỗi khổ, hiện nay lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cái kia chiến hỏa trôi đến, sinh linh đồ thán, vô số thành phố và thị trấn bị phá hủy, vô tội bách tính trôi dạt khắp nơi, thật sự là vô cùng thê thảm a. Ta mặc dù nghĩ hết biện pháp từ đó hòa giải, ý đồ lắng lại trận này chiến loạn, thế nhưng là những cái kia thế lực ma tộc cường đại, Diệp đạo hữu ngươi bây giờ bước vào nửa bước nguyên thần chi cảnh, nguyên thần chi lực cường đại, nếu là ngươi có thể tại qua một thời gian ngắn, nhường nguyên thần tung bay, tiến về Sơn Hải giới giúp ta một chút sức lực, có lẽ chúng ta liền có thể thay đổi cái này chiến cuộc, còn Sơn Hải giới một cái thái bình." Diệp Dương thuận lấy Sơn Hải Điếu Vân khách chỉ phương hướng nhìn lại, mở mịt vô ngần nguyên thần giới, vân vụ cuồn cuộn, phảng phất hỗn độn sơ khai chi địa. Chỉ thấy nơi xa có nhiều chỗ khói đặc cuồn cuộn, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng chém giết truyền đến, cái kia cảnh tượng thê thảm nhường hắn không khỏi nhíu mày. Thần bí khó lường Sơn Hải Điếu Vân khách hiện thân ở đây, tóc trắng phơ tùy ý phiêu động, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia bên đỉnh núi cao sừng sững bản khí tức cường đại. "Tiên bối, thực lực ngươi cao cường, nếu như đối thủ liền ngươi đều không giải quyết được Diệp Dương, thế nhưng là nhớ đối phương lợi hại, trước đó tại Nguyên Thần đạo nhân Lục Vũ đến đây tiến đánh Phi Thiên môn thời điểm, đối phương cách Sơn Hải giới cùng tu hành giới khoảng cách, mượn nhờ Phi Thiên môn âm dương quy khư trận giáng lâm, giữa trời bạch một cái, thần bí khó lường Nguyên Thần đạo nhân Lục Vũ căn bản cũng không phải là đối thủ. Mặc dù không biết tu vi của đối phương đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào, là luyện hư hoặc là lôi kiếp, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, cho dù là sắp đột phá đến luyện hư cảnh giới, cô tùng tử cũng không có mang cho Diệp Dương như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lời nói đối phương người đông thế mạnh, môn hạ của ta cũng không có bao nhiêu cái đắc lực môn sinh, đạo hữu mặc dù còn chưa chính thức đột phá nguyên thần đạo cảnh, nhưng là thực lực cường đại, hiện nay thần hồn đã nguyên thần hóa, nghĩ đến phổ thông nguyên thần đạo nhân cũng không phải đạo hữu đối thủ." Diệp Dương trầm ngâm một chút về sau đó liền đồng ý đối phương mời. Đối phương trước đó cứu Phi Thiên môn cùng trong nước lửa, đây là ân. Hiện nay gặp nạn, lại cầu đến trên đầu của hắn, vô luận như thế nào cũng không thể không báo. Mặt khác tới nói, hiện nay trong giới tu hành chiến hỏa phân một chút, quần ma luận vũ, sau này nếu như là gặp được khó xử lúc, nói không chừng còn có yêu cầu tại đối phương. Hiện nay, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng vừa lúc là một cái kết minh cơ hội tốt. Ngay lúc này, Sơn Hải Điếu Vân khách lại mở miệng nói ra: "Đạo hữu, ta cái kia Thiên Nhai kiếm chỉ ngươi đã tu hành nhiều trở, không biết hôm nay khả năng để cho ta nhường ta kiến thức một chút ngươi cái kia Thiên Nhai kiếm chỉ." Sơn Hải Điếu Vân khách thanh âm trầm thấp, như là vân vụ phiêu tán, lại rõ ràng tại Diệp Dương bên tai quanh quẩn. Diệp Dương nhìn xem Sơn Hải Điếu Vân khách, cái kia Thiên Nhai kiếm chỉ tại đạo thuật thần thông trên bảng xếp hạng bài danh thứ 93, mặc dù là cuối cùng, nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, đồng dạng là tiềm lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất một môn đạo thuật. Đối phương miệng ra lời ấy, có thể là có nhiều thứ nghĩ muốn chỉ điểm mình. Đã như vậy, cũng là một chuyện tốt. Sau một khắc, Diệp Dương ngang nhiên phát động Thiên Nhai kiếm chỉ. Thể nội linh lực cầm vang vận chuyển, đầu ngón tay trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Bước chân hắn điểm nhẹ, thân hình đằng không mà lên, từng ngón tay hướng về phía trước hư không. Trong chốc lát, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, một đạo kiếm quang chói mắt như trường hồng quán Nhật Bản bắn thẳng đến mà ra, bốn phía vân không tán loạn. Kiếm quang chỗ đến, không gian phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra xì xì tiếng vang. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, cắt bay đá chạy, cái kia hủy thiên diệt địa khí thế nhường nơi xa dãy núi đều tốc tốc phát run, như muốn bị cố lực lượng này nghiền nát. Sơn Hải Điếu Vân khách đứng chắc tay, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, đợi quang mang tán đi về sau, hắn khẽ lắc đầu. Thủ pháp thô mà không tinh, chỉ có uy lực, lại lãng phí cái này thần thông tinh diệu. Thiên Ngai kiếm chỉ thiên về tại không gian chi lực vận dụng, giảng cứu chính là chỉ xích thiên ngai, chớp mắt là tới, mà tại phát kiếm thời điểm, linh lực lưu chuyển càng cần như róc rách dòng suối, liên miên bất tuyệt lại tinh chuẩn nhập vi, kiếm chỉ dẫn dắt, cũng không phải là đơn thuần sức mạnh phát thiết. Nói xong, Sơn Hải Điếu Vân khách đưa tay tùy ý một dẫn, nhìn như nhu hòa không gì sánh được, lại dẫn tới chung quanh linh khí hình thành một cái hoàn mỹ vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, mấy chục đạo kiếm khí cô đọng như thực chất, mặc dù không có Diệp Dương như vậy kinh thiên động địa thanh thế, lại lộ ra một cố để cho người ta sợ hãi sắc bén. Đạo hữu mời xem. Đấu chương xong, chương 836-1, Thiên Nhai kiếm chỉ tiến triển. Chương 836-1, Thiên Nhai kiếm chỉ tiến triển. Nói xong, Sơn Hải Điếu Vân khách đưa tay tùy ý một dẫn, nhìn như nhu hòa không gì sánh được, lại dẫn tới chung quanh linh khí hình thành một cái hoàn mỹ vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, mấy chục đạo kiếm khí ngưng luyện như thực chất, mặc dù không có Diệp Dương như vậy kinh thiên động địa thanh thế, lại lộ ra một cố để cho người ta sợ hãi sắc bén. Đạo hữu mời xem. Hắn đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh. Sẽ nghĩ lên Diệp Dương mới vừa rồi sử xuất Thiên Nhai kiếm chỉ, mặc dù uy lực bất phàm, có chút thỏa mãn, chỉ là trong lòng vẫn như cũ hơi hơi có chút không thỏa mãn. Diệp đạo hữu, ngươi cái này thiên ngai kiếm chỉ đã được trong đó tam muội, nhưng là có nhiều chỗ còn có chút khiếm khuyết, đã đạo hữu có lòng cầu đạo, lão phu liền giúp ngươi một tay. Nói xong, Sơn Hải Điếu Vân khách quanh thân kiếm khí phun trào, hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Trong chốc lát, toàn thân hắn khí thế đột nhiên kéo lên, tóc trắng bay múa, áo bào phồng lên, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ngay sau đó, hắn toàn lực thi triển thiên ngai kiếm chỉ, một chỉ điểm ra, ngàn vạn kiếm quang khuynh đảo, giữa thiên địa chấn động kịch liệt hơn. Nhất là trên trời cao phong vân cuộn cuộn, sấm sét vang rội, từng đạo cùng bạo linh lực như sóng biển mãnh liệt bản hướng bốn phía quét tán, chân xuống núi phong lại bắt đầu lung lay sắp đổ, cự thạch lăn xuống, khói bụi tràn ngập, mà mây trắng càng là giữa trời một kích, trực tiếp biến thành hư vô. Diệp Dương trừng lớn hai con ngươi, rung động trong lòng tới cực điểm. Mà ngay sau đó, trước mặt đều Sơn Hải Điếu Vân khách lại bắt đầu động tác. Hắn thân thể hơi động một chút, trong chốc lát, bóp xuất kiếm chỉ. Một chỉ điểm ra đồng thời, đất trời bốn phía linh khí điên cuồng tụ đến, không một lúc sau, một đạo sáng chói kiếm quang từ đầu ngón tay dâng lên mà ra. Một chỉ này cũng không có bao nhiêu động tĩnh lớn, nhưng là uy lực lớn, một chỉ sử xuất, phong vân biến sắc, thiên địa ảm đạm, bốn phía sơn phong đều tại run nhẹ nhẹ, dưới chân càng là đại địa vỡ ra từng đạo khe hở, đá vụn bay ra. Diệp Dương trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia, rung động trong lòng không thôi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đối phương đánh tới thiên nhai kiếm chỉ động đậy ở giữa, tựa như là thiên địa chuyển đổi, nhân gian lật đổ, từng đạo kiếm quang gào thét mà ra sát na, bốn phía tựa hồ là tiến vào một mảnh kiếm khí hải dương, uy lực vô cùng lớn. Nếu là đối phương nguyện ý, tựa hồ chân có thể đem bốn phía thiên địa hóa thành một mảnh hư vô, hoặc là đặt vào hư giữa không trung. Sơn Hải Điếu Vân khách mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Diệp Dương. Kiếm chỉ chi uy, một là thiên nhai kiếm ý cùng linh lực phù hợp, ngươi hãy nhìn kỹ. Nói xong, hắn lần nữa giữa trời vạch một cái, nhìn như động tác tùy ý, lại dẫn tới không gian xung quanh chấn động, không khí đều phát ra xì xì tiếng vang. Diệp Dương theo lời tĩnh tâm thể ngộ, tay đầu ngón giữa quét ngang, nếm thử bắt trước. Mới đầu, Diệp Dương đầu ngón tay chỉ có thể tụ lên hào quang nhỏ yếu, không gian bốn phía đều tại ong ong chiến minh, giống như không chịu nổi gánh nặng. Kiếm chỉ tùy tâm, ngươi qua lại mặc dù là hữu hình chi đao kiếm song khí tung hành, sắt chiêu lăng lệ, nhưng kiếm này chỉ khác biệt, càng cần cương nhu cùng tồn tại. Nói xong, Diệp Dương hít sâu một hơi, hồi tưởng lại trước kia liều mạng tranh đấu sát na, chìm đắm đao kiếm chi pháp không biết bao nhiêu năm, cái này lấy nhu thắng cương phương pháp, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Giờ phút này Diệp Dương lần nữa thi, đầu ngón tay kiếm mang tiệm định, trong chốc nhóm này, đồng dạng là giữa thiên địa linh khí gào thét mà ra. Sơn Hải Điếu Vân khách nhìn thấy mị này lộ mỉm cười, khích lệ nói: "Không sai, tiểu hữu ngộ tính khá cao, tiếp tục." Diệp Dương vừa muốn mở miệng đáp tạ, đã thấy Sơn Hải Điếu Vân khách biến sắc, hắn phảng phất một chiếc thuyền đơn độc, rồi lại liều mạng bắt giữ lấy mỗi một tia nhỏ xíu cảm ngộ. Đợi thiên địa thoáng bình tĩnh, Sơn Hải Điếu Vân khách nhìn về phía Diệp Dương, ánh mắt nghiêm trọng: "Diệp tiểu hữu, như muốn đem thiên nhai kiếm chỉ phát huy đến cực hạn, cần đem nguyên thần chi lực cùng thiên nhai kiếm chỉ dung hợp lại cùng nhau. Cái này nguyên thần chi lực chính là tu sĩ tinh hồn bản nguyên, chỉ có điều động nó, kiếm chỉ mới có thể siêu thoát phàm tục, có được hủy thiên diệt địa chi uy." Diệp Dương nghe nói, trong lòng hơi động, lúc này nhắm mắt, đắm chìm trong cái kia tất cả cảm ngộ mới bên trong. Hắn nội thị bản thân, tìm kiếm thức hải nguyên thần. Mới đầu, nguyên thần phảng phất ngủ say, tại hắn kêu gọi tới, mới chậm rãi có một tia động tĩnh. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến, ý đồ đem nó cùng đầu ngón tay kiếm ý tương liên. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn quang mang lấp lóe, khí tức chợt mạnh chợt yếu. Thật lâu, Diệp Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, trường kiếm trong tay tự phát kêu run. Hắn đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa chậm rãi khép lại, dù chưa thấy kiếm mang, nhưng không khí chung quanh cũng đã bị áp xúc đến xì xì rung động. Diệp Dương gật gật đầu, đắm chìm trong đó, lặp đi lặp lại luyện tập, từ mặt trời mọc phương đông đến mặt trời chiều ngã về tây, trên đỉnh núi kiếm khí tung hành, quang mang lấp lóe. Cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Dương thân hình mỏi mệt lại ánh mắt nóng bỏng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Diệp Mỗ định không phụ kỳ vọng. Một lát sau, hắn lại lần nữa mở mắt, trong mắt tinh mang lóe lên. Lần này, linh lực không còn là cuồng bạo tuôn ra, mà là dọc theo tinh tế mạch lạc, chậm rãi hội tụ ở đầu ngón tay. Kiếm chỉ ra, một đạo kiếm khí phảng phất linh động giao long, gào thét mà ra. Những nơi đi qua, không khí bị cắt chém ra từng đạo tinh mịn đường vân, uy lực nhìn như nội liễm, lại càng có phong mang. Giờ khắc này, quanh người hắn linh lực phảng phất phát sinh chất lột xác, nguyên bản liền thâm thúy trong đôi mắt, giờ phút này càng là lóe ra phòng theo như sao bản tinh mang. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ không hiểu uy áp phát ra. Chương 836:2 Thiên Ngai Kiếm Chỉ tiến triển. Chương 836:2 Thiên Ngai Kiếm Chỉ tiến triển. Diệp Dương ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, dẫn đầu nội thị tự thân nguyên thần. Cái kia nguyên thần phảng phất một cái phiên bản thu nhỏ hắn, tản ra nhu hòa quang mang, quanh thân linh lực mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Hắn thử nghiệm điều động nguyên thần chi lực, chậm rãi rót vào đầu ngón tay. Trong chốc lát, kiếm chỉ ông tác hưởng, quang mang lấp loe không yên, dường như tại kháng cự cỗ này lạ lẫm sức mạnh. Ngay sau đó, Diệp Dương thi triển Thiên Ngai Kiếm Chỉ, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào. Vào thời khắc này, Diệp Dương trong lòng sinh ra cảm ngộ đồng thời. Toàn bộ sơn hải giới bên trong linh khí điên cuồng phun trào. Diệp Dương đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, một đạo dung hợp nguyên thần chi lực thiên nhai kiếm chỉ kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí này không còn là đơn thuần bạch sắc quang mang, mà là lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, phản phất tận chứa tinh thần chi lực, những nơi đi qua, không gian phản phất bị thiêu đốt, lưu lại từng đạo màu đen dấu vết. Giờ phút này, liền liền bên trên bầu trời mây trắng, cũng bị Diệp Dương kiếm này chỉ thiêu hủy đi đứng lên. Phía trước đỉnh núi tại hắn một dưới thân kiếm ầm vang vỡ vụn, đá vụn như là tiếng mưa rơi bản nhau nhau xuống. Sơn Hải Điếu Vân khách cười ha ha. Diệp Tiểu Hữu, hôm nay ngươi đã sơ quy môn kính, về sau siêng năng luyện tập, Thiên Ngai kiếm chỉ nhất định có thể lại thành, đến lúc đó, cái này trong giới tu hành, tất có ngươi càng đặc sắc truyền kỳ. Nếu là ngươi Thiên Ngai kiếm chỉ tại làm đột phá, lần này Sơn Hải giới nguy hiểm, chúng ta liền có thể càng nhanh giải quyết vấn đề khó khăn. Không sai, có thể như thế trong thời gian ngắn sơ quy dung hợp chi đạo, không uổng phí thiên phú của ngươi cùng cố gắng. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, đến tiếp sau còn có rất nhiều biến hóa chờ đợi ngươi đi đào móc. Diệp Dương thu kiếm, đứng dậy đối Sơn Hải Điếu Vân khách hành lễ. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn, Diệp Dương ổn thỏa không phụ kỳ vọng. Sơn Hải Điếu Vân khách trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói tiếp: "Trước đó thời điểm, ta đã từng đáp ứng phái ra đệ tử và Phi Thiên môn cộng đồng chống lại ngoại địch, kết quả lại không nghĩ tới hội là như thế này một cái tình huống. Đã như vậy đạo hữu liền trở về chờ tin tức của ta." Sơn Hải Điếu Vân khách sau khi nói xong, cả người thân hình dần dần biến mất, hoàn toàn biến mất không thấy. Trở lại hiện thực về sau, Diệp Dương vẫn tại nghĩ đến cái kia Sơn Hải giới bên trong kinh lịch. Hắn một nội thị, phát hiện vừa mới qua đi không đến thời gian một ngày, mà tại cái này thời gian một ngày bên trong, chính mình Thiên Ngai kiếm chỉ đã là lần nữa làm ra đột phá. Thiên Ngai kiếm chỉ, trung phẩm đạo thuật, trước mắt cảnh giới, tiểu thành tiến độ, 1.8 cảnh giới kế tiếp, đại thành, Thiên Ngai chỉ xích, tháng chiếu ngàn dặm, kiếm phá không gian, trong nháy mắt kinh lôi, hiếm thấy chỉ loại đạo thuật, đã từng tại đạo thuật thần thông trên bảng bài danh thứ 93, mỗi ngày vận động cửu chuyển, kiên trì 200 năm tức thành. Diệp Dương nhớ kỹ trước đó thời điểm chính mình Thiên Ngai kiếm chỉ hay là tại nhập môn giai đoạn, không nghĩ tới tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, vậy mà lại làm đột phá, đến tiểu thành giai đoạn. Hắn hồi tâm mà đứng, có chút cảm khái một câu. Người đều nói trên con đường tu hành trước muốn thành công, tài lộ lữ pháp thiếu một thứ cũng không được, quả là thế. Mới vừa rồi Sơn Hải Điếu Vân khách chính là trong truyền thuyết lữ, đối phương một phen trợ giúp và dịu dắt, nhường hắn sơ bộ tu hành đi ra nguyên thần chi lực và Thiên Ngai kiếm chỉ dung hợp lẫn nhau, thực lực tăng nhiều. Sơn Hải giới sự tình có một kết thúc về sau, Diệp Dương thì là một lần nữa gặp được Kỳ Lân cổ thánh tử. Thánh tử, trước đó Kỳ Lân cổ tộc vị tiền bối kia tình huống, còn cần ngươi đem tiền bối kia hiện nay tưởng tình cáo chi tại ta. Kỳ Lân cổ thánh tử nghe được Diệp Dương nói như vậy, trong lòng cảm động, liền đem biết một đường tới. Tam thúc tổ hiện nay thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tình huống 10 phần nguy cơ. Nghe nói Kỳ Lân cổ thánh tử nói như vậy, Diệp Dương nhẹ gật đầu, không còn xoắn xuýt, hắn cùng Kỳ Lân cổ thánh tử tung bay đến trên trời về sau, quyết định Kỳ Lân cổ tộc phương hướng về sau, liền chuẩn bị lên đường. Ngay tại hai người bay lên không trung, đang chuẩn bị tiến về Kỳ Lân cổ tộc thời điểm, đột nhiên từ phía dưới truyền đến một thanh âm. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một ta xem xét. Diệp đạo hữu, trước không nên gấp gáp đi, còn có ta đây, ta cũng và ngươi cùng nhau tiến đến. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt đất thăng lên một con trâu độc giống như kỳ lân thú, toàn thân thổ hoàng sắc, lân phiến lóe ra nhàn nhạt quang trạch, chính là thiên ý xuân thu chủ biến thành thổ kỳ lân. Giờ phút này một đầu thổ kỳ lân toàn thân kim hoàng chi sắc, trên thân phiêu tán nồng đậm thổ thuộc tính tinh hoa, không phải bình thường. Kỳ Lân cổ thánh tử nhìn thấy cái này thổ kỳ lân phiêu lên thiên không, có chút cảm ứng một lần, đồng dạng là giật nảy cả mình. Cái này một đầu thổ kỳ lân toàn thân tản ra nhàn nhạt quang trạch, toàn thân cao thấp thổ thuộc tính quang mang nồng đậm đến cực điểm, quả thực chính là thiên địa dị chủng. Hắn không khỏi liên tục ngợi khen. Sau một khắc, Kỳ Lân cổ thánh tử cũng phản ứng lại, vòng quanh thổ kỳ lân dạo bước, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc, trong miệng thì thào: "Chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy huyết mạch kỳ lân, khí tức như thế hùng hồn lại lộ ra mấy phần cổ pháp man hoang tâm ý, quả nhiên là hiếm thấy đến cực điểm, đừng nói là tiên tiên ngũ vương kỳ thú không thành." Vào lúc này thổ kỳ lân bị nhìn đến hơi không kiên nhẫn, ôm mồm địa đạo: "Vị đạo hữu này, mặc dù ngươi ta đều có kỳ lân huyết mạch, nhưng là chớ có như vậy nhìn chằm chằm. Bình thường kỳ lân hoặc phân thủy, hỏa, mộc chờ thuộc tính đều có thiên phú thần thông, nhưng cái này thổ kỳ lân huyết mạch chi lực cực kỳ thuần túy nồng đậm, giống như ẩn chứa khai thiên tích địa lúc thổ chi nguyên lực, tuyệt không phải tiếng vọng. Vật này cho dù là tại ta kỳ lân trong cổ tộc cũng là rất hiếm thấy, làm sao lại tại ngoại giới gặp nhau?" Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn lại nghĩ tới trước đó tại Tiên Cung đại hội thời điểm, Diệp Dương lấy ra cái kia kỳ lân lân phiến và thổ thuộc tính tinh huyết, chỉ sợ sẽ là xuất từ đối phương thể nội. Giống như bực này huyết mạch nồng đậm yêu thú, nếu là có thể kích phát nó bản thân sức mạnh, nó tiềm năng khó mà đánh giá, quả thực chính là kỳ lân cổ tộc thế nhỏ về sau, trời cao ban cho lễ vật tốt nhất. Diệp Dương nghe được thổ kỳ lân nói như vậy, không khỏi sững sờ một chút, nhưng là sau đó hắn liền nghĩ thông suốt. Cái này thiên ý xuân thu chủ biến thành kỳ lân thú, trời sinh có được ngũ phương kỳ thú chi huyết, lần này nếu là có thể đến kỳ lân trong cổ tộc đối với đối phương tới nói, đang trưởng thành phía trên có được trợ lực lớn lao, tốt, đã ngươi có phần này quyết tâm, liền cùng ta cùng nhau đi thôi. Chương 836-3 Thiên Ngai kiếm chỉ tiến triển chương 836-3, Thiên Ngai kiếm chỉ tiến triển Thiên Một Xuân Thu chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh hỉ, hưng phấn mà vây quanh Diệp Dương chuyển bài vòng, trong miệng luôn miệng nói tạ. Hai người một thú bởi vì thời gian khẩn cấp, cũng không cùng đại bộ đội cùng nhau tiến lên, mà là sớm một bước đến Kỳ Lân trong cổ tộc. Chạy được mấy ngày mấy đêm về sau, Diệp Dương liền bị trước mắt long trọng cảnh tượng rung động. Một tòa to lớn kim sắc cổng vòm tựa hồ tại thiên cung một bên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên cửa điêu khắc sinh động như thật Kỳ Lân thần thú, kim một thủy hỏa thổ không phải trường hợp cá biệt. Những thần thú này hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc buôn đằng chơi bừa, phản phất một giây sau liền muốn phá hỏa mà ra. Xuyên qua cổng vòm, đập vào mi mắt là một tòa trôi nổi tại đám mây cổ thành, nơi xa, từng tòa lầu các cao vút trong mây, đình đài lầu các ở giữa, có linh tuyển dốc rách chảy xuôi, suối nước len ken rung động, tóe lên bọt nước hóa thành tia tia linh khí, phiêu tán trên không trung. Bước vào Kỳ Lân cổ tộc chi địa, Diệp Dương chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn cổ pháp khí tức đập vào mặt. Bốn phía dãy núi nguy nga, vân vụ lở lở, phản phất tiên cảnh. Kỳ Lân cổ thánh tử dẫn Diệp Dương xuyên qua trùng điệp lầu cát, đi vào một tòa tĩnh mịch sơn cốc trước, trong sơn cốc linh khí nồng nặc gần như thực chất, thần ẩn có tường thủy ánh sáng lấp loé. Diệp đạo hữu, thúc tổ liền tại bên trong. Kỳ Lân cổ thánh tử nhẹ nói đạo. Diệp Dương hít sâu một hơi, vững bước đi lên sơn cốc. Chỉ thấy trong sơn động, một vị tóc trắng xóa lão giả ngồi ngay ngắn trên đó, một đầu như tuyết tóc trắng tùy ý rối tung, mấy sợi tóc rủ xuống tại tràn đầy nếp nhăn gương mặt bên cạnh, càng nổi bật lên khuôn mặt tiểu tụy không chịu nổi. Trước kia như lúc hai con ngươi giờ phút này ảm đạm vô quang, lại vẫn lộ ra kiên nghị, hám sâu hốc mắt phảng phất cất giấu vô tận tang thương cùng đau xót. Nhất là trên người mảng lớn lân giáp vỡ vụn không chịu nổi lên, thất linh bất lạc, đeo trên đầu bay, bên hông, thân thể tràn đầy vết thương, từng đạo giữ tận miệng vết thương răng khắp nơi, có sâu đủ thấy xương, mặc dù đã cầm máu, nhưng như cũng hiện ra quỷ dị thanh tử chi sắc. Hiển nhiên là bị tịch độc ăn mòn qua dấu vết. Chân trước vô lực rũ cục lấy, run nhẹ nhẹ, mỗi một lần nhỏ xíu run run đều phản phất dẫn động tới toàn thân đau xót, không ít máu tươi chảy ra, toàn thân đã sớm bị thẩm thấu, khô cạn, kết thành cứng rắn vậy. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ không thể coi thường, khó mà che giấu trên người hắn cái kia cố bẩm sinh uy nghiêm. Kỳ Lân lão tổ thấy Diệp Dương tiến đến, muốn dây rủa lấy đứng người lên, gian nan tỉnh lại, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đứng dậy. Tiểu Hữu chính là lừng lẫy nổi danh thủy pháp luyện đan sư đi, làm phiền ngươi phí tâm. Diệp Dương chắp tay hành lễ, lão tổ khách khí. Đã biết ngài tình huống, Diệp Dương tự nhiên hết sức thử một lần. Dứt lời, hắn điều động thể nội thủy linh lực, hai tay chậm rãi múa, từng đạo nhu hòa làm quang như mặt nước chảy xuôi mà ra, trong không khí hình thành kỳ dị phù văn. Một tia ngấn nước xông về phía trước, đối với hiện nay Diệp Dương mà nói, thủy pháp thuật luyện đan cũng sớm đã đến tinh thông tình trạng. Cho dù là cách không tương vọng, cũng có thể nhìn ra thương thế của đối phương. Giờ phút này một đạo ánh sáng nhu hòa từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi bao phủ lại Kỳ Lân lão tổ thân thể, bắt đầu tra xét rõ ràng thương thế. Theo linh lực xâm nhập, Diệp Dương sắc mặt càng ngưng trọng, một lát sau hắn không khỏi khẽ thở dài một hơi. Mặc dù giờ phút này còn chưa tiến hành cụ thể trị liệu, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được, vị này Kỳ Lân lão tổ thương thế quá mức nghiêm trọng. Kinh mạch trong cơ thể gần như toàn bộ đứt gãy, tạng khí bị hao tổn nghiêm trọng, sinh cơ đã yếu ớt đến cực điểm. Thay lời khác tới nói, hắn đã đến nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng chính là tu vi của đối phương thâm hậu, nếu là đổi một cảnh giới tu sĩ bình thường, nhận đến như thế thương thế nghiêm trọng, đã sống chết. Một lát sau, Diệp Dương sắc mặt càng nghiêm trọng, Kỳ Lân lão tổ thương thế viễn siêu hắn tưởng tượng, gân mạch đứt gãy nơi lộn xộn, nhục thân sinh cơ gần như khô kiệt. Nhưng Diệp Dương cũng không từ bỏ, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra các loại chân quý thảo dược, đều là hắn nhiều năm du lịch thu thập mà tới. Lại lấy thủy linh lực làm dẫn, đem thảo dược tinh hoa chậm rãi tinh luyện, hóa thành giọt giọt bóng ánh sáng long lanh rực dịch, cẩn thận từng ly từng tí cho ăn Kỳ Lân lão tổ ăn bảo. Sau đó, hai tay của hắn dán tại lão tổ phía sau lưng, thi triển thủy pháp chữa trị chi thuật, dẫn đạo dược lực thẩm thấu tiến vào mỗi một tấc bị hao tổn gân mạch cùng nhục thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Dương cái trán che kín mồ hôi, quần áo sớm đã ướt đẫm, mà Kỳ Lân lão tổ sắc mặt nhưng dần dần có chút hồng nhuận phấn phớt. Kỳ Lân cổ thánh tử thấy thế, trong mắt lóe ra một chút hy vọng ánh sáng, ra hiệu Diệp Dương tiếp tục. Diệp Dương lại là ngừng lại, đối Kỳ Lân thánh tử chờ mở miệng nói ra. Lão tổ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bên ta tài sở làm chỉ là trợ giúp nó huyết nục tái sinh lên, nếu là muốn nó hồi phục như lúc ban đầu, vẹn vẹn bằng vào cái tia linh lung lửa hoàn đan hiệu quả là không đủ. Vậy phải làm thế nào? Kỳ Lân cổ thánh tử nghe nói Diệp Dương lời ấy về sau, thần sắc lập tức rất gấp gáp, hắn nhìn đối phương một chút, phát hiện Kỳ Lân lão tổ mới vừa rồi tại Diệp Dương trị liệu xong, thời gian dần trôi qua khôi phục một chút, nhưng là rất nhanh, cái kia trên mặt hồng nhuận phơn phất liền biến mất, giờ phút này càng là buồn ngủ, kém chút đã bất tỉnh. Muốn cứu chữa đối phương, còn cần cái này ngàn xuân vạn tu đan. Diệp Dương hơi chút trầm tư, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một cái ngọc giản, linh lực rót vào trong đó, một đạo quang mang hiện lên, không trung hiện ra một phần thật dài đan phương. Sau khi nói xong, hắn mở miệng nói ra, trong đó ngàn năm tuyết liên tử cần năm viên, nó lạnh tính có thể chúng và vị tiền bối này thể nội hỗn loạn nhiệt khí, chữa trị bị hao tổn kinh mạch, vạn năm cỏ dâu rồng muốn tám cây, nó ẩn chứa sinh cơ chi lực có thể tẩm bổ tạp khí, khôi phục sinh cơ, còn có cái kia viêm dương tinh, cần 10 khối, nhưng vì lao tổ bổ sung tiêu hao linh lực, xua tan thể nội mù mịt. Diệp Dương dần dần đọc lên dược liệu cần thiết, mỗi một loại đều là thế gian khó tìm chân quý chi vật. Nghe xong Diệp Dương niệm sau khi đi ra, Kỳ Lân cổ thánh tử ngược lại là thở dài một hơi, những dược liệu này mặc dù chân quý, nhưng là đối với truyền thừa vạn năm Kỳ Lân cổ tộc tới nói, lại tính không được cái gì. Hắn lúc này phái người lấy tay an bài. Tấu chương xong, chương 837, một thú ma tông nữ tu bị bắt, chương 837, một thú ma tông nữ tu bị bắt. Diệp Dương phân phó về sau, toàn bộ Kỳ Lân cổ tộc đều tuôn ra bắt đầu chuyển động, đang tìm kiếm Diệp Dương cần thiết các loại linh tài. Mà liên tại Kỳ Lân cổ tộc phần đông tu sĩ bận rộn thời điểm, Diệp Dương thì là một người tại Kỳ Lân trong cổ tộc tìm được một cái tinh thất, sau đó điều dưỡng sinh thức, tranh thủ đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó vì Kỳ Lân lão tổ cứu chữa. Trong tinh thất, Diệp Dương nhắm mắt ngưng thần, quanh thân pháp lực như là sóng nước chậm rãi lưu chuyển, chỉ chốc lát sau về sau, toàn bộ phòng ở trong đã chuyển tới như nước gợn linh văn. Sau một hồi lâu, Diệp Dương mở to mắt, song trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia đẩy trời linh lực sóng ánh sáng toàn bộ biến mất, đã tiến nhập Diệp Dương thể nội. Cái này Kỳ Lân trong cổ tộc vị tiền bối kia bản thân bị trọng thương. Hôm nay sau khi xem, Diệp Dương đã biết đối phương tình huống, mặc dù sơ sơ vì đó lưu thông máu, trị liệu một phen, nhưng là thương thế của đối phương thật sự là quá mức nghiêm trọng, muốn thành công cứu chữa rất là khó khăn, nhất định phải làm tốt hết thời chuẩn bị. thậm chí có chút sai lầm, liền có khả năng một tên ô hô. Thời gian lặng yên trôi qua, Diệp Dương đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, tại toàn bộ Kỳ Lân cổ tộc điều động phía dưới, cũng tìm được Diệp Dương cần thiết không ít linh tài. Kỳ Lân cổ thánh tử cũng mang theo dược liệu cần thiết đội vàng chạy đến, Diệp Dương nhìn thoáng qua, mặc kệ là ngàn năm tuyết liên tử, vẫn là các loại chân quý linh thực bày đầy một cái bàn, thậm chí còn có một số sớm đã tuyệt tích thượng cổ yêu thú nội đan. Diệp Dương ánh mắt đảo qua, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Sau một khắc hắn hít sâu một hơi, hai tay múa, từng đạo nước linh lực màu xanh lam sợi tơ từ đầu ngón tay tuôn ra, đem dược liệu nhẹ nhàng bao khỏa, kéo xuống trước người. Thủy pháp thuật luyện đan, giảng cứu chính là lấy nu thắng cường, dùng thủy chi lực dẫn đạo dược liệu tinh hoa dung hợp, từ đó luyện chế ra đến tuyệt thế đại đan. Giờ phút này, Diệp Dương thao túng linh lực, như là một vị ưu nhã nhạc trưởng, đem một số dược liệu nhanh chóng hóa thành đậm đặc dược dịch. Nhìn thấy những vật này tại Diệp Dương trong tay điều khiển như cánh tay, nhanh chóng bị luyện hóa mà bắt đầu. Kỳ Lân cổ thánh tử trong ánh mắt lộ ra một tia yên lặng. Nhanh như vậy điểm trong thời gian, liền có thể đem những dược liệu này hóa thành tinh khiết linh dịch, đạo hữu cái này y thuật quả nhiên là không phải tầm thường. Trên thực tế, hắn cũng hơi biết đan dược chi pháp, tam thúc tổ lần này bản thân bị trọng thương, Kỳ Lân trong cổ tộc sớm không biết mời tới nhiều ít danh y đi, nhiều ít luyện đan đại sư, nhưng là vừa thấy được Kỳ Lân lão tổ tình huống, liền đều lắc đầu, thúc thủ vô sách. Hôm nay bên trong, cái này Diệp đạo hữu mặc dù chỉ là mới tới, nhưng là liền có thể tỉnh lại thúc tổ, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Hiện nay, đối phương lộ chiêu này, càng làm cho hắn chấn kinh dị thường, không tưởng tượng nổi. Không tự giác ở giữa, cũng đối thúc tổ khôi phục nhiều hơn mấy phần tự tin. Diệp Dương tựa hồ là đã nhìn ra Kỳ Lân cổ thánh tử suy nghĩ, sau đó mở miệng nói ra: "Đạo hữu, cái này một vị lao tổ bị thương thế thật sự là quá nặng, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, về phần có thể thành công hay không cứu chữa." Nghe xong Diệp Dương nói, Kỳ Lân cổ thánh tử nhẹ gật đầu. "Đạo hữu cứ việc yên tâm, đạo lý trong đó ta tự nhiên hiểu được, ngươi cứ việc toàn lực thi triển là đủ." Diệp Dương nhẹ gật đầu, sau đó không nói thêm lời, mà Kỳ Lân cổ thánh tử thì là lui ra ngoài, không còn dám quấy rầy. Nhìn thấy trong phòng còn lại linh tài, Diệp Dương cong ngón đúng ra, tam bảo linh hà gào thét mà ra, mang theo bọc lấy những này linh tài sau đó không ngừng rửa sạch đi tạp chất, lưu lại bên trong tinh hoa. Chỉ chốc lát sau về sau, cầm trong tay những dược liệu này và khoáng vật sơ bộ luyện chế qua đi. Diệp Dương mang theo những này sơ bộ xử lý tốt dược liệu, sau đó đi ra tinh thất, ngựa không dừng vó chạy tới Kỳ Lân cổ tộc lãnh địa bên trong một chỗ sống trong núi lửa. Cái kia linh lung hỏa hoàn đan sử dụng đều là chí cương chí dương dược liệu, bản thân cũng là ly hỏa chi thuộc, dùng thủy pháp thuật luyện đan tự nhiên có thể luyện chế thành công. Nhưng là thời khắc mấu chốt, còn cần cái này trong núi lửa sức sống tương trợ, bằng không luyện chế ra tới đan dược thiếu một phần chí dương chí cương, như vậy khử tà lưu thông máu tác dụng cũng sẽ không kém thiếu. Chỗ này núi lửa hoạt động cả ngày phun trào ra quần quần khói đặc, nóng bỏng nham tương tỉnh phản quần quần mà ra, phản phất một đầu ngủ say hồng hoàng cự thú đang phun ra nuốt vào lấy lửa giận, người bình thường chớ nói tới gần, đơn là xa xa nhìn chúng một chút, liền cảm giác cực nóng khó nhịn. Diệp Dương từ trên bầu trời bay tới, nhìn xem chân núi lửa hoạt động, lại không có chút nào ý sợ hãi. Thân hình hắn lóe lên, đã như là một tia chớp màu đen trực tiếp hướng phía núi lửa ngọn nguồn lao đi. Vừa mới đi vào miệng núi lửa, khói đặc cuồn cuộn, cùng bạo sóng nhiệt đánh thẳng vào thân thể của hắn, nhưng là rất nhanh, ngay tại Diệp Dương pháp lực phồng lên phía dưới, bị hắn bên ngoài thân một tầng như có như không linh lực màu xanh nước biển hộ thuẫn đều ngăn lại. Không bao lâu, hắn liền vững vàng rơi vào núi lửa ngọn nguồn một chỗ trên cầu đá. Nơi đây nhiệt độ cực cao, mặt đất đều là chảy xuôi nham tương, phản phất một mảnh nóng bỏng địa ngục hỏa biển. Diệp Dương ngắm nhìn bốn phía, tìm một chỗ tương đối bình ổn chi địa sắp xếp cẩn thận cựu chuyển linh lô, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, một đầu lóe ra tinh quang tam bảo linh hà đã từ hắn lòng bàn tay bay ra, trên không trung uốn lượn vòng lấy, vây quanh cựu chuyển linh lô vừa đi vừa về lật vọt lên. Tại cái này tại một chỗ nham tương khu vực, gào thét mà ra tam bảo linh hà tản mát ra nhu hòa lam quang, cùng chung quanh hỏa hồng nóng bỏng hoàn cảnh không hợp nhau, liền liền linh lực cũng mệt mỏi đứng lên. Nhưng là ở đó mặt rồi lại lộ ra một cỗ lực lượng thần bí. Diệp Dương thao túng linh sông, nước sông chậm rãi rót vào lò luyện đan dưới đáy. Trong nháy mắt tại đáy lò hình thành một tầng nóng ánh màn nước, ngăn cách nham tương trực tiếp tiêu đốt, đồng thời lại có thể hấp thu núi lửa bàng bạc hỏa lực. Ngay sau đó, hắn lấy ra trước đó sớm đã sơ bộ chuẩn bị tốt chân quý dược liệu, từng cái bày ra trước người. Diệp Dương hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên duệ sắc vô cùng, chỉ chốc lát sau, tự thân hùng hồn linh lực rót vào dược liệu bên trong. Trong chốc lát, những dược liệu kia hào quang tỏa sáng. Sau đó, Diệp Dương thao túng tam bảo linh hà, linh lực màu xanh lam như linh động rắn nước, lôi cuốn lấy dược liệu tinh hoa đầu nhập trong lò luyện đan. Lúc này, tại tam bảo linh hà cùng lửa núi lửa lực song trọng ra chỉ dưới, cựu chuyển linh lô điên cuồng xoay tròn, trong lò đan bảy biện ra một loại kỳ dị lam hồng giao hòa chi sắc. Thời khắc mấu chốt, Diệp Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào bộc phát ra. Chỉ thấy trong lò luyện đan hào quang rực rỡ, một viên mượt mà sáng long lanh, quanh thân vây quanh lấy hỏa hồng cùng xanh thẳm quang mang linh lung hỏa hoàn đan chậm rãi dâng lên. Đan dược phía trên, hỏa diễm cùng hơi nước đan vào lẫn nhau, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Diệp Dương nhấc tay khẽ vẫy, đan dược rơi vào lòng bàn tay, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó bành trướng dược lực. Cái này linh lung hỏa hoàn đan không chỉ có đối chữa thương có kỳ hiệu, càng có thể giúp người tu hành đột phá bình cảnh, chính là khó gặp tiên đan diệu dược. Nhưng là đối với bản thân bị trọng thương tu sĩ mà nói, cái này linh lung hỏa hoàn đan dược lực quá mạnh, đối với bản thân bị trọng thương người, chính là một tề mánh dược, nếu là đem thân người so với làm tiên địa, càng cần hơn âm dương tương hợp mới có thể giải xa. Mà cái này liền yêu cầu trước đó Diệp Dương giao cho Kỳ Lân cổ thánh tử bọn người chuẩn bị thiên xuân vạn thu đan trợ giúp. linh lung hỏa hoàn đan luyện chế thành công về sau, Diệp Dương lại lấy ra trước khi đến lệnh kỳ lân cổ thánh tử bọn người tìm đến ngàn năm tuyết liên tử, vạn niên long tu thảo những vật này. Diệp Dương một tay phất lên, vừa ra lò, còn tản ra cực nóng nhiệt độ cao linh lung hỏa hoàn đan, đã bị hắn nhẹ nhàng treo ở lò luyện đan phía trên. Đan dược hỏa hồng quang mang chiếu rọi tại hắn kiên nghị trên khuôn mặt, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác nhanh chóng lật qua lật lại, từng đạo nước linh lực màu xanh lam như linh động dây lụa, đem ngàn năm tuyết liên tử, vạn niên long tu thảo các loại quý hiếm dược liệu cuốn vào trong lò luyện đan. Trong chốc lát, trong lò băng hỏa lưỡng trọng thiên, phía dưới là đến từ núi lửa cuồng bạo hỏa lực, sôi trào mãnh liệt, như từng đầu rẽ khỏi gông xiềng mãnh thú, hỏa diễm bốc lên, đem cựu chuyển linh lô hết thảy đều thôn phệ đến đứng lên. Mà lên vương thì là linh lung hỏa hoàn đan tán phát hùng hồn dược lực, nóng bỏng mà bá đạo, phảng phất mặt trời chói chang trên không. Diệp Dương lập thân trong đó, tay áo bay phất phới, hắn không chút hoang mang, hai tay múa lên phức tạp thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Tam bảo linh hà tại hắn điều khiển dưới, hóa thành một tầng nóng ánh hộ thuẫn, lại như cùng tĩnh mịch giao long, bảo vệ thân lò, khiến cho không đến mức bị ngọn lửa cuồng bạo xung hủy. Chương 837, 2, thú ma tông nữ tu bị bắt. Chương 837, 2, thú ma tông nữ tu bị bắt. Đồng thời, linh lực lại như vô số song ôn nhu tay, dẫn dắt đến dược liệu tinh hoa cùng hai loại dược lực lẫn nhau giao hòa. Âm dương tương hợp chi pháp, giảng cứu chính là cương nhu cùng tồn tại, lấy nhu hòa cương. Diệp Dương biết rõ trong đó tinh diệu, giờ phút này, hắn đem cái này trong núi lửa cương mãnh hỏa diễm, cùng thủy pháp nhu hòa kết hợp hoàn mỹ, rót vào quá trình luyện đan. Theo thời gian chuyển rời, trong lò quang mang càng trướng mắt, dược lực va chạm càng kịch liệt. Khi thì có băng hàn chi khí xuất ra, trong nháy mắt đem chúng quanh nham tương đông kết, khi thì lại có hỏa diễm dâng trào, đem ngưng kết khối băng lại lần nữa hòa tan. Diệp Dương cái trán che kín mồ hôi, nhưng ánh mắt lại càng kiên định. Chỉ chốc lát sau về sau, trước mặt cửu chuyển linh lô vậy mà tựa hồ là có chút không chịu nổi cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên sức mạnh. Xoạt xoạt một tiếng, ở trong lộ ra một vết nứt, từ cái kia trong lò đang chạy đến một cô nóng bỏng cùng băng hàn hỗn hợp nhiệt khí. Nhìn thấy cái này lộn xộn chi khí về sau, Diệp Dương lần nữa giữa trời bạch một cái, trên không trung nhanh chóng chém ra mấy đạo lăng lệ đao kiếm ánh sáng. Đao quang cùng kiếm quang chui vào lò luyện đan, phản phất cho hỗn loạn dược lực tìm được chỗ tháo nước, nguyên bản cuồng bạo năng lượng dần dần bình ổn xuống tới. Ngay sau đó, hung hồn pháp lực bị hắn rót vào trong lò, trợ lực dược lực dung hợp, tại một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh về sau, lò luyện đan chậm rãi bình tĩnh trở lại. Diệp Dương hít sâu một hơi, nhấc tay khẽ vẫy, đan lô bị xốc lên, một viên tản ra ôn nhuận quang trạch, nửa hồng nửa lam thiên xuân vạn thu đan chậm chậm dâng lên. Lúc này, linh lung hỏa hoàn đan và thiên xuân vạn thu đan dây dưa cùng nhau lấy bay hướng bên trên bầu trời. Đỏ lam chi sắc quang mang xen lẫn, cái này hai viên thuốc phía trên, thủy hỏa nhị khí lưu chuyển, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng cân bằng chi lực. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Sau một khắc, Diệp Dương lấy ra một viên tàng dược hồ lô, đem cái này hai viên thuốc vừa thu lại, đã đi ra cái này sống trong núi lửa. Chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương kêu gọi kỳ lần cổ thánh tử bọn người đến đây. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đã sớm chờ lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này đột nhiên nghe được Diệp Dương hiệu triệu, sớm đã kìm nén không được lo lắng tâm tình. Diệp Dương sau đó đem hai viên thuốc cùng một chỗ xuất ra. Nhìn thấy cái này hai viên thuốc, kỳ lân cổ thánh tử bước nhanh về phía trước, sợ hãi than nói: "Diệp đạo hữu, cái này linh lung hỏa hoàn đan luyện chế đã là độ khó cực lớn, kỳ lân cổ tộc không biết mời nhiều ít danh sư đều không thành công, không nghĩ tới ngươi luyện chế ra đến đồng thời, lại còn luyện chế ra tới thiên xuân vạn thu đan, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ." Diệp Dương mỉm cười, thu hồi đan dược, nói ra: "Nếu không có chư vị tương trợ thu thập các loại linh tài, một mình ta tuyệt khó thành việc này. Đan dược này xem như cho kỳ lân cổ tộc một phần hồi báo, lần này may mắn thành công, cũng coi như không phụ kỳ vọng. Cái kia đạo hữu, không biết chúng ta khi nào trước đi cứu trị tiên tổ?" Diệp Dương mở miệng nói ra. "Không đổi, lao tổ thương thế trên người quá nặng, ta còn cần từ từ điều dưỡng, mãi cho đến có thể thừa nhận được ở cái này hai viên thuốc dược lực, mới có thể nuốt vào." Ngay tại Diệp Dương tại kỳ lân cổ tộc ý nghĩ trị liệu cái kia kỳ lân lão tổ thời điểm, một bên khác, biển rộng mênh mông, thuyền trên thuyền, một đạo thắt lưng meo trường kiếm, cô gái mặc áo xanh vượt ngang biển rộng mênh mông mà tới. Gió biển gào thét, thổi lên sợi tóc của nàng, lại không thể nhiễu loạn nàng kiên nghị ánh mắt, chính là Yến Thanh Anh. Chỉ chốc lát sau về sau, Yến Thanh Anh đến lục địa phía trên, nàng một bên tìm kiếm, một bên xuất ra một đạo lân phiến, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật tung tích. "Vân Hải Côn Kình tiền bối cho ta lân phiến, một mực chỉ hướng loại hình, hẳn là xuyên qua biển này chính là thượng cổ thú ma tông địa giới." Yến Thanh Anh tự lẩm bẩm, ánh mắt quét mắt bốn phía lạ lẫm mà lộ ra từng tia quỷ dị hoàn cảnh. Giờ phút này, trong tay một đạo nguyệt nha giống như vảy màu trắng giống như là nghe hiểu lời của nàng bình thường, nàng lòng bàn tay có chút rung động, mang theo Yến Thanh Anh hướng phía trước bay đi. Chỉ chốc lát sau về sau, phía trước biển sương mù tràn ngập. Yến Thanh Anh nhận vào cột đá cái khác một trong màn sương mù. Mới vừa vào mê vụ, Yến Thanh Anh liền cảm giác một cỗ lực lượng vị dị quấn quanh mà đến, phản phất muốn đưa nàng kéo vào vô tận vực sâu. Nàng vận chuyển linh lực, quanh thân nổi lên ánh sáng nhạt, ra sức chống cự. Nhưng vào lúc này, lân phiến quang mang đại thịnh, lại vì nàng xua tán đi bộ phận mê vụ, chỉ dẫn ra một đầu đốn lượn tiểu đạo. Yến Thanh Anh dọc theo tiểu đạo bước nhanh tiến lên, không bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa rộng rãi lại âm trầm cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy kỳ dị phù văn, ẩn ẩn tản ra thượng cổ hùng thú khí tức. Nàng đưa tay chạm đến cái kia lân phiến giống như là nhận đến tác động, chậm rãi bay lên, khảm vào trên cửa một chỗ lỗ khảm. Răng rắc một tiếng, đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt. Trong điện dưới ánh nến, lờ mờ, giống như có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Nhưng là ngay tại này cửa mở ra đồng thời, cũng không phải là Yến Thanh Anh trong tưởng tượng tuyệt địa, mà là vô số dáng người uyển chuyển nữ tử. Mục nát chi khí đập vào mặt, nhưng mà đập vào mi mắt lại là vô số mỹ lệ nữ tử, các nàng bộ ngực sữa nửa lộ, một thân cung trang, đầy người tuyết trắng, hoa dung mềm mạo. Chỉ là giờ phút này nhưng đều là hoa dung thất sắc, tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài đi. Yến Thanh Anh trong lòng giật mình, nhạy cảm phát giác dị dạng, tập trung nhìn vào, chỉ thấy những cô gái kia sau lưng có một cái to lớn đầu hổ thân người yêu ma, khiêng một thanh cự truy, tại dương nhanh múa đuốt truy sát. Cái kia cự truy rơi xuống, lúc này bên cạnh có mấy cái nữ tử bị đập nát đầu, óc vàng khắp nơi. Cái này hổ ma thân hình mạnh mẽ, quanh thân tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, mỗi một lần tấn công đều mang theo một trận gió tanh, dọa đến các nữ tử tiếng thét chói tai liên tục. Giờ phút này gặp được Yến Thanh Anh về sau, nổi giận gầm lên một tiếng: người nào tự tiện xông vào ta thượng cổ thú ma tông? Ồ, lại còn vẫn là cái nữ hoa hoa, nhìn ta như thế nào cướp giật người, đi cung phụng thánh thượng, tu hành cái kia càn khôn giảng hòa pháp. Gầm thét tầm vang vang lên, thân hình giống như núi nhỏ khổng lồ hổ ma hiện hiện thân hình, nó quanh thân lân phiến lấp lóe hàn quang, huyết buồn đại khẩu bên trong răng nanh xâm nhiên, mỗi một lần hô hấp đều mang gió canh. Yến Thanh Anh ánh mắt run lên, quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, thi xuất Tam Vương Đấu Thiên Bảo Triện. Trong chốc lát, không trung phong vân biến sắc, công thiên lang, công bạch hổ, công toàn nghe hư ảnh như ẩn như hiện, mang theo thượng cổ uy nghiêm chi khí, hướng hổ ma uy áp mà đi. Hổ ma cảm nhận được uy hiếp, rít gào liên tục, lại không lùi mà tiến tới, gớm như sắt bàn lợi chảo, như toàn xông phá cái kia ba thú hư ảnh phong tỏa. Yến Thanh Anh đâu chịu bỏ qua, ngọc tay vừa lộn, chín sư liên tiềm hiện ra. Cái này dây xích quanh thân kim mang lưu chuyển, liên thượng cửu chỉ đầu sư tử sinh động như thật. Yến Thanh Anh lắc một cái chín sư liên, đầu sư tử gào thét mà ra, mang theo vạn quân lực vọt tới hổ ma. Hổ đem ma bị cái này đột nhiên xuất hiện ngăn cản người chọc giận, phát ra một tiếng chấn thiên rít gào, nó chân trước đảo, tóe lên bụi đất cát đá, lập tức nhảy lên thật cao, nào về phía Yến Thanh Anh, song chảo trên không trung vung đẩy, hàn quang lấp lóe, như muốn đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Yến Thanh Anh ánh mắt kiên nghị, không tránh không né, đợi hổ đem ma lâm gần, bên nàng thân lóe lên, linh động như quỷ mị, đồng thời trường kiếm trong tay dọc theo hổ đem ma phần bụng sẽ qua, một đạo huyết quang rời ra. Hổ ma mặc dù ra sức chống đỡ cùng lúc đó, chín đạo đầu sư tử tựa như cự truy tầm thường đánh vào cái kia hổ trên ma thân, đem hắn đánh cho liên tục bại lui. Chín sư liên chăm chú quấn quanh, sau lưng, công thiên lang, công bạch hổ, công toàn nghe ba đạo vương giả hư ảnh ông tác hưởng, quang mang đại thịnh, thân hình như điện, xuyên thẳng qua trong đó, vừa người nhào tới, thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu hổ ma lồng ngực. Hổ ma trừng lớn hai mắt, tựa hồ là không dám tin, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, ở băng ngã xuống đất, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Những cô gái kia thấy thế, nhao nhao dừng lại chạy trốn bước chân, nhìn về phía Yến Thanh Anh trong mắt tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. Đa tạ tiên cô ân cứu mạng. Các nữ tử chưa tỉnh hồn, nhao nhao hướng Yến Thanh Anh nói lời cảm tạ. Thanh âm huyền chuyển đêm hai, đúng như cái kia trên trụ đá chuyển đến anh cả Yến nữ. Yến Thanh Anh khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo. Nơi đây hung hiểm, các ngươi vì sao ở đây? Cầm đầu một vị lục y nữ tử mặt lộ vẻ bị thương, chúng ta vốn là phụ cận trong núi tinh quái, bị cái này thú ma tông bắt đến, cung cấp bọn hắn vui đùa, có chút phản kháng liền bị đánh đập. Nói xong, các nữ tử đều là run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Yến Thanh Anh trong lòng căng thẳng. Yên tâm, hôm nay ta đã cứu được các ngươi, chắc chắn bảo hộ các ngươi chu toàn. Dứt lời, nàng mang theo đám nữ tử này đi ra cái này âm u cung điện, mở miệng hỏi: cái kia thú trong ma tông đến cùng là tình huống như thế nào, các ngươi kỹ càng nói với ta đến. Tấu chương xong, chương 838, một tây nữ nước tứ tượng hành cung. Chương 838, một tây nữ nước tứ tượng hành cung. Dứt lời, Yến Thanh Anh mang theo đám nữ tử này đi ra cái này âm u cung điện, mở miệng hỏi: cái kia thú trong ma tông đến cùng là tình huống như thế nào, các ngươi kỹ càng nói với ta đến. Yến Thanh Anh nhìn lên trước mắt một đám khóc sướt mướt mỹ nữ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Giờ phút này trước mặt đám người khóc sướt mướt, quần áo lộn xộn, có thể nhìn ra được những cô gái này tại cái kia thú trong ma tông nhận lấy không nhỏ trà tấn. Nhất là da thịt tuyết trắng chi bên trên khắp nơi đều là xanh đỏ nhị sắc vết thương, thậm chí còn có không ít còn nhỏ bụng có chút nhô lên, xem xét chính là mang thai. Có lẽ là bởi vì cùng là nữ tử duyên cớ, Yến Thanh Anh trong lòng tăng thêm mấy phần lòng thương hại. Các vị tỷ muội chớ có khóc nữa, hôm nay ta liền đem chuyện của chúng ta đều nói ra, cũng tốt bên cạnh người biết được chúng ta chịu oan khuất. Chỉ chốc lát sau về sau, từ đám kia nữ tử trung chạy ra một tên người mặc tử sắc tơ lụa nữ tử, tóc mây cà kheo, bộ ngực sữa nửa để lọn, có chút thành thục phong vận. Giờ phút này nhìn thấy Yến Thanh Anh về sau, thanh âm bên trong mang theo một tia khẳng khẳng, lại lộ ra một cố kiên định. Đám người dần dần ngừng tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía nàng, từng trương khuôn mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ đau thương. Bẩm báo tiên cô, chúng ta đều là đến từ hải ngoại tây nữ quốc chi trùng, cái kia tây nữ nước nhiều nữ tử mà thiếu nam tử, toàn bộ quốc gia đều bị ngũ thải ban lan biển hoa chỗ vây quanh. Chúng ta những cô gái này, bản tại tây nữ trong nước tự tại sinh hoạt, mỗi ngày cùng hú với bạn, cùng gió cùng múa. Nhưng là từ khi thú ma tông đến hải ngoại tiên sơn về sau, cưỡng ép chiếm cứ ta tây nữ nước, đem trong nước nữ tử cướp giật mà đi, bị trở thành sống phong túng, tùy ý lăng nhục công cụ, còn cầm một đám tỷ bội xem như lô đỉnh, luyện tập tà môn đại pháp. Thực lực bọn hắn cao cường, chúng ta căn bản bất lực phản kháng. Nữ tử kia nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, lộ vẻ phẫn nộ tới cực điểm, có tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhu nhược kia thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Chúng ta phương mới thoát ra địa giới, chính là cái kia thú ma tông phương tây bạch hổ hành cùng chi địa, bọn hắn đem chỗ này trở thành bọn hắn tùy ý làm bậy thiên đường, chúng ta liền như là cái kia dê lợi làm thịt, mỗi ngày ở trong sợ hãi sống qua ngày. Vào lúc này, từ trong đám người đồng dạng chạy ra một vị lục y nữ tử, nghẹn ngào không đồng nhất, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Tiễn Thanh Anh nhíu mày, một mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người. Nàng tự nhiên biết tại cái này trong giới tu hành, mạnh được yếu thua, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, liền sẽ chỉ luân những cái kia thực lực cường đại tu sĩ lô đỉnh hoặc là tiết dục công cụ. Nghĩ đến trước đó cái kia hổ ma thực lực, đối phương nói tới Bạch Hổ Hành Cung thì là nhường hắn nghĩ tới rất nhiều. Dừng một chút, Tiễn Thanh Anh đem trong lòng dâng lên tới suy nghĩ ném đi, sau đó trở về chính đồ, mở miệng nói ra. Không nói trước cái này, ngươi môn cùng cái kia thú ma tông tiếp xúc thật lâu, nhưng biết thực lực bọn hắn thế nào? Đám người nghe nói, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Trầm mặc một lát sau, mới vừa rồi vị tiên người mặc tử sắc tơ lụa nữ tử chậm rãi mở miệng nói: "Tiên cô, cái này thú ma tông không thể khinh thường, liền chỉ nói chúng ta hiện tại chỗ cái này phương Tây Bạch Hổ Hành Cung, người cầm đầu xưng là Nguyên Quang Hổ Ma, là cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Cái này Nguyên Quang Hổ Ma lợi hại ở nơi nào? Nhưng biết thực lực của đối phương." Nữ tử áo tím ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Cái kia Nguyên Quang Hổ Ma tu hành chính là thú ma tông Bạch Hổ sát công, công pháp này cực kỳ cao thâm mật chắc, nghe nói hắn tu luyện nhiều năm, đã đem cái này Bạch Hổ thần công luyện tới khá cao cảnh giới, uy lực kinh người, người bình thường đừng nói tới giao thủ, chính là tới gần mấy phần, đều có thể bị cái kia cố khí thế cường đại cho chấn thương, có người gặp hắn đã từng thả ra một đạo nằm ngang thông thiên địa Bạch Hổ dị thú." Tiễn Thanh Anh trong lòng run lên, hiện nay đối địch tu sĩ nhiều, ngược lại là cũng không thế nào giật mình, đối phương cái này miêu tả, rất có thể là pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Chỉ là không biết tại cái này Nguyên Quang Hổ Ma bên ngoài, còn có thứ gì tu sĩ. Hiện nay thú ma tông nội loạn không đồng nhất, không khí Đông Phương Thanh Long, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ, phương Bắc Huyền Vũ bốn cung. Cái kia Đông Phương Thanh Long chi cung hóa thân, tu sĩ nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất, nghe nói hành động thời điểm giống như giao long xuất hải, nhưng điều khiển gió vũ chi lực, mà phương Nam Chu Tước chi cùng tu sĩ thì là am hiểu hỏa pháp, quanh thân vây quanh lấy ngọn lửa nóng bỏng, một khi phóng xuất ra, chung quanh trong nháy mắt liền lại biến thành một cái biển lửa, thiêu đến người căn bản không chỗ có thể trốn. Phương Tây Bạch Hổ hành cung chính là lấy Nguyên Quang Hổ Ma làm chủ, môn hạ tu sĩ tất cả đều lấy hung mãnh hổ thú vì phương pháp tu hành, hung mãnh đến cực điểm. Về phần phương Bắc Huyền Vũ hành cung thì lại lấy thủy pháp tu sĩ làm chủ, cái kia hàn khí có thể trong nháy mắt băng phong hết thảy chung quanh, để cho người ta không thể động đậy, sau đó liền có thể tùy ý nó làm thịt. Tiễn Thanh Anh nghe xong, sắc mặt càng ngưng trọng, nàng đi vào cái này thú trong ma tông cần thiết chính là mưu đồ cái kia Tam Vương Đấu Thiên Bảo Triện đến tiếp sau truyền thừa. Bây giờ nghe được bọn hắn nói, tựa hồ thú trong ma tông tình huống phức tạp, hiện nay tứ tượng hành cùng tranh chấp không thôi, muốn giành truyền thừa, chỉ sợ tình huống càng là phức tạp. Muốn đối kháng đám này ác đồ, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có kế hoạch chu toàn. Nghĩ tới đây, Tiễn Thanh Anh nhìn xem bốn phía những cái kia Tây Nữ quốc chi người, trong lòng đã có chút ý nghĩ. Tây Nữ nước địa giới ở đâu? Các ngươi vì ta chỉ đường. Ngay sau đó có người chỉ phía trước một cái phương vị. Tiễn Thanh Anh tụ một đóa phi vân, hướng phía Tây Nữ nước địa giới bên trong, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, nàng cũng không tiếp tục hành động, mà là đem những người này an trí tại một chỗ ngoài núi động phủ về sau, hơi trang điểm ăn diện một chút. Đi tới Tây Nữ nước thủ đô một cọc trên tử lâu, nàng tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, điểm một bầu rượu, nhìn như tùy ý nghe người chung quanh nói chuyện phiếm, kỳ thực là nghe đối phương trong lời nói tin tức. Các ngươi nghe nói không, cái kia thú ma tông phương Tây Bạch Hổ Hành cùng có không ít người nữ tu trốn thoát, hiện nay ngay tại bốn phía bắt đầu. Một cái thân mặc thô váy vải lão hầu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm thán. "Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, lời này nếu như bị những cái này thú ma tông người nghe được, cũng không có ngươi quả ngon để ăn." Bên cạnh đạo cô trung niên nghĩ tới điều gì, vội vàng nhắc nhở. Chương 838.2, Tây Nữ nước tứ tượng hành cung chương 838.2, Tây Nữ nước tứ tượng hành cung Yến Thanh nhướng mày, tiếp tục bất động thanh sắc tiếp tục nghe. "Bất quá à, ta nghe nói cái kia thú ma tông gần nhất nội bộ giống như cũng có chút phân tranh, tựa như là vì cái gì tranh đoạt công pháp bí tịch, Bạch Hổ Hành Cung mấy vị đường chủ ở giữa đều có chút không cùng đâu. Hiện nay thú ma tông phân loạn không thôi, tứ tượng hành cung tranh chấp không ngừng, cũng không biết tương lai tình huống kiểu gì, chỉ tiếc ta Tây Nữ nước địa giới rất nhiều bọn tỷ muội bị thương tổn." Khác một người trẻ tuổi nhẹ giọng nói. Tiễn Thanh trong lòng hơi động, cảm thấy đây có lẽ là cái có thể lợi dụng cơ hội. Hắn bất động thanh sắc lại hướng người bên ngoài nghe ngóng vài câu mấy vị kia đường chủ tình huống, liền vội vàng rời đi nơi đây, chạy về sơn động. Trở lại sơn động về sau, Yến Thanh đem nghe được tin tức và một đám nữ tử nói. Vị kia hơi lớn tuổi nữ tử tên là Tô Giao, nàng trầm tư một lát sau nói ra. Tứ tượng hành cung bên trong sát thực tranh chấp không ngừng, như nước với lửa, kể từ đó, Bạch Hổ hành cung phía dưới mấy vị đường chủ ta cũng có chỗ nghe nói, lần này đến đây tựa hồ là Hoang Mục đường chủ, người này tốt nhất tu hành các loại phương pháp tu hành, trước đây không lâu vừa đột phá đến tử phụ chân nhân, dạ tâm rất lớn. Đám người ngươi một lời ta một câu bắt đầu thương thảo lên cụ thể biện pháp tới. Chỉ chốc lát sau về sau, Yến Thanh Anh đã có quyết đoán. Cái kia thú ma tông phương Tây Bạch Hổ hành cung Hoang Mục đường chủ hiện nay đã đến Tây Nữ quốc chi bên trong chọn lựa nữ tử, vì cái kia Nguyên Quang Hổ Ma bổ sung hậu cung, như thế một cái cơ hội. Tiễn Thanh Anh dựa theo kế hoạch, đem lấy trước đó tìm hiểu tốt lộ tuyến, Tiễn Thanh tránh đi trùng điệp tuần tra đệ tử, đi tới vị kia Hoang Mục đường chủ chỗ ở phụ cận. Hắn phá vỡ bốn phía cấm chế về sau, đem có được một bản ném vào đối phương trên cửa sổ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Sau đó hóa thành một đạo tia chớp, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hoang Mục đường chủ chính trong phòng ngồi xuống luyện công, nghe được động tĩnh về sau, lập tức cảnh giác lên. Hắn mở cửa phòng, bốn phía xem xét một phen, liền thấy được trên bệ cửa sổ quyển bí tịch kia. Ồ, đây là cái gì? Lưu Bá trong lòng vui mừng, vội vàng cầm lên xem xét, khi thấy cái kia Bạch Hổ đấu nhật tuấn lúc, trong mắt lập tức hiện lên tham lam quan mang. lại là trong tông môn Tam Vương Đấu Thiên Bảo Triển chi pháp trước đưa truyền thừa. Lưu Ba không kịp chờ đợi lật ra bí tịch nhìn lại, cái này Tam Vương Đấu Thiên Bảo Triển chính là thú ma tông truyền thừa pháp môn, không thể coi thường, ý nghĩa tượng trưng cực lớn, hiện nay chỉ có Tổng Phong có truyền thừa, Bạch Hổ Hành Cung bên trong cũng không có. Người kia là ai? Vì sao muốn đem Bạch Hổ Đấu Nhật thuật không duyên cớ đưa cho ta? Mà một bên khác, Tiễn Thanh Anh đã bắt đầu dựa theo kế hoạch, lành nghề cung một số ẩn nấp nơi hẻo lánh, lặng lẽ giải lên tin tức, trong lúc nhất thời có quan hệ với vị này Hoang Mục Đường chủ thu hoạch được bảo pháp truyền thừa sự tình, lập tức lưu truyền sôi sùng sục mà bắt đầu. Mà một bên khác, Kỳ Lân trong cổ tộc, Diệp Dương tại Tĩnh Mịch chi địa tính toán hồi lâu, đem trạng thái bản thân cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh đến tốt nhất. Trước mắt Linh Lung Hỏa Hoàn Đan và Thiên Xuân Vạn Thu Đan đã luyện chế thành công, sau đó trọng yếu nhất trọng đầu hí, chính là trợ giúp Kỳ Lân lão tổ khôi phục thương thế. Diệp Dương hít một hơi thật sâu. Đối mặt bị thương thật nặng Kỳ Lân lão tổ, dù không được mảy may sai lầm. Đợi hết thời chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Dương giấu trong lòng cái kia vô cùng chân quý Linh Lung Lửa Hoàng Đan và Thiên Xuân Vạn Thu Đan, hướng phía Kỳ Lân lão tổ vị trí tiến đến. Trên đường đi, thần sắc của hắn nghiêm trọng, trong đầu không ngừng suy tư đợi lát nữa thi cứu trình tự. Kỳ Lân lão tổ thương thế quá mức nghiêm trọng, bất luận cái gì sai lầm nhỏ, đều muốn khả năng tận lực tránh cho. Chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương lại đến Kỳ Lân lão tổ trước người. Kỳ Lân lão tổ giờ phút này nằm ở trong sân cốc, cả người lâm vào lưu manh chìm bên trong, nguyên bản uy phong lẫm lẫm thân thể giờ phút này tràn đầy vết thương, cái kia một thân lóng lánh tường thủy ánh sáng lân phiến cũng ảm đạm rất nhiều, tốt trong khoảng thời gian này bị Diệp Dương điều dưỡng qua đi, trên thân dễ chịu hơn khá nhiều, nguyên bản khí tức yếu ớt đến tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, hiện nay đã dần dần bình ổn. Lên. Diệp Dương đầu tiên là lấy ra Linh Lung Lửa Hoàng Đan, đan dược này vừa xuất hiện, xung quanh liền nổi lên từng tia ấm áp khí tức. Sau một khắc, Diệp Dương đi ra phía trước, nhẹ nhàng thi triển thần hồn bên trong nguyên thần chi lực, vô số linh lực mang theo lấm ta lấm tấm giống như qua mang, hội tụ thành một đầu mênh mông dòng sông, sau đó nhẹ nhàng đỡ dậy Kỳ Lân lão tổ, đem đan dược chậm rãi đưa vào trong miệng. Đan dược vừa vào cổ, Kỳ Lân lão tổ trên thân lúc này tản mát ra một đạo hỏa quang, sau đó ánh lửa kia ở trên người hắn chậm rãi thiêu đốt lên, tựa hồ muốn trên người hắn tạp chất và khí độc đều tiêu hủy. Liên liên lẫn phiến phía trên vết sẹo di tích ám thương cũng tại ngọn lửa này bị bỏng phía dưới, khép lại không ít. Sau đó vận khí bang Kỳ Lân lão tổ dẫn đạo dược lực tan ra. Cái kia Linh Lung Lửa Hoàng Đan dược lực bắt đầu ở Kỳ Lân lão tổ thể nội du tẩu, dường như đang tìm bị hao tổn địa phương nghiêm trọng nhất, chỗ đến, lập tức ổn định Kỳ Lân lão tổ cái kia lung lay sắp đổ sinh cơ. Tiếp theo, Diệp Dương lại lấy ra Thiên Xuân Vạn Thu Đan. Đan này càng là khó được, ẩn chứa vô tận sinh cơ chi lực. Diệp Dương cẩn thận mà đem để đặt tại Kỳ Lân lão tổ chỗ mi tâm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy cái kia Thiên Xuân Vạn Thu Đan dần dần hóa thành từng sợi hào quang màu xanh lục, thuận lấy Kỳ Lân lão tổ cái trán chậm rãi tan nhập thể nội. Nguyên bản gần như khô kiệt sinh mệnh lực phảng phất đạt được cam lâm thoải mái, bắt đầu có chút khôi phục dấu hiệu. Làm xong những này, Diệp Dương không dám trì hoãn, nguyên thần chi lực và pháp lực hạo đãng tác dụng, hắn đem song trưởng nhẹ nhàng dán tại Kỳ Lân lão tổ phía sau lưng. Ngay sau đó, Diệp Dương hai mắt nhắm lại, nín thở ngưng thần, điều động bắt nguồn từ thân pháp lực liên tục không ngừng đưa vào Kỳ Lân lão tổ thể nội. Cái này chính là đặc thù thủy mạch phát dây cung chi pháp, có khả năng nhất trị liệu thương thế, nhìn như đơn giản kỳ thực muốn sử dụng tự thân pháp lực từng chút một trải vớt Kỳ Lân lão tổ hỗn loạn kinh mạch, loại trừ bởi vì trọng thương mà lưu lại tụ huyết và ám thương, sau đó sắp xếp ra ngoài thân thể. Tại Diệp Dương toàn lực thi triển phía dưới, chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương trên trán của liền xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, nhưng hắn không dám chút nào thư giãn, vẫn như cũ hết sức chăm chú tiếp tục thi triển hóa mạch đại pháp. Theo thời gian trôi qua, Kỳ Lân lão tổ sắc mặt dần dần có một tia huyết sắc, mặc dù còn chưa tỉnh lại, nhưng đã không còn giống trước đó như vậy nguy cấp. Đấu chương xong, chương 839, 1, Kỳ Lân lão tổ thiên ý xuân thu chương 839, 1, Kỳ Lân lão tổ thiên ý xuân thu ngày đêm luân chuyển, tinh không lập lòe. Diệp Dương tại Kỳ Lân lão tổ trước người, chính là mấy chục cái cả ngày lẫn đêm. Ở giữa Kỳ Lân lão tổ cũng thỉnh thoảng hội tỉnh lại, nhưng là phần lớn thời gian đều là tại trong hôn mê vừa qua. Mặc dù hắn ngẫu nhiên thời điểm hội tỉnh lại, nhưng là thật sự là không có càng nhiều dư lực và Diệp Dương tiến hành giao lưu, thường thường chỉ là mở to mắt. Hắn lộ ra một cái cổ vũ giống như ánh mắt về sau, cả người liền lại đã ngủ mê man. Một ngày này, rốt cục, theo một cỗ hùng hồn khí tức chậm rãi lưu chuyển, Kỳ Lân lão tổ thân thể hơi động một chút, ngay sau đó, chậm rãi mở ra cặp kia đã từng tràn đầy uy nghiêm, lại lộ ra mấy phần hư nhược đôi mắt. Kỳ Lân lão tổ sau khi tỉnh lại, diện mục trắng bệch, nhưng là lần đầu tiên liền thấy được một mặt mỏi mệt chính đang thi triển trị liệu pháp môn Diệp Dương. Hắn trong lòng tràn đầy cảm kích, dãy rủa lấy muốn đứng dậy cảm tạ, Diệp Dương đổi bước lên phía trước đỡ lấy. Diệp đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngươi, ta bộ xương giả này sợ là thật muốn giao phó ở chỗ này, phần ân tình này, ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm, ngày khác sẽ làm dũng tuyển tương báo a. Kỳ Lân lão tổ thanh âm mặc dù còn có chút suy yếu, lại lộ ra không gì sánh được chân thành, nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. Diệp Dương đổi đội vàng khoát tay nói, nhìn thấy Kỳ Lân lão tổ tình huống như vậy, như chút được gánh nặng. Lão tổ nói quá lời, đây đều là ta nên làm, hiện nay thương thế của ngươi đã tốt lên rất nhiều, chỉ là còn cần tiến hành lặng lặng điều dưỡng, ta lại cho ngài mở mấy phần phương thuốc, lấy tu vi của ngài, đợi một thời gian nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Kỳ Lân lão tổ nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra thật xấu hổ, nếu không phải lần này lòng hiếu kỳ quá đáng, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Diệp Dương nghe vậy trong lòng hơi động. Ngài như vậy nhân vật lợi hại, tuột cùng là như thế nào thụ trọng thương như thế. Sau khi nói đến đây, Diệp Dương nghĩ đến thương thế của đối phương không chỉ là ngoại thương, còn có cực nó nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng đều đứt, tinh huyết mất đi, nếu không phải đối phương là kỳ lân cổ tộc người, thân thể cứng hãn, không phải bình thường, chỉ sợ liền xem như nguyên thần đạo cảnh từ lâu chết không có chỗ chôn. Kỳ Lân lão tổ nghe nói lời ấy, khẽ thở dài một cái, nhớ lại cái kia đoạn hung hiểm quá khứ, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Ai, việc này nói rất dài dòng. Vài ngày trước, ta nghe nói cái kia tinh trong biển xuất hiện một số dị động, tựa hồ có vực ngoại tu sĩ trong bóng tối lập mưu cái gì. Cái kia tinh hải ở vào hải ngoại Tam Đại Tiên Sơn chi đỉnh, liên quan đến lấy chúng ta vùng thế giới này an nguy, ta có thể nào ngồi yên không lý đến. Thế là, ta bước vào cái kia thần bí khó dò tinh trong biển. Kỳ Lân lão tổ chậm rãi nói ra, phản phất cái kia từng bức họa lại hiện lên ở trước mắt. Vừa tiến vào tinh hải, ta liền đã nhận ra một cỗ khí tức không giống bình thường, cái kia cỗ cảm giác bị đè nén, để cho ta biết được lần này nhất định là một trận ác chiến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền tao ngộ đại lượng vực ngoại tu sĩ tiến công, những người kia quỷ dị phi thường, cực kỳ hung ác, căn bản không có mảy may lưu thủ ý tứ. Diệp Dương tụ tinh hội thần nghe, thầm nghĩ tượng lấy cái kia chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh, Kỳ Lân lão tổ tu vi tuyệt đối viễn siêu nguyên thần đạo cảnh, nhưng là dù vậy cũng thiếu chút khó giữ được tính mạng, bởi vậy nhưng thấy đối phương lợi hại. Ta mặc dù cũng sử xuất tất cả vũ liếng, lấy Kỳ Lân chi thân, thi triển ra các loại cường đại thần thông tới đối kháng, nhưng những cái kia vực ngoại tu sĩ số lượng phần đông, lại hợp lực thi triển ra một loại cực kỳ lợi hại cửu huyết chú chân pháp, ta đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là khó mà chống đỡ. Kỳ Lân lão tổ thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được lúc ấy cái kia kịch liệt đau nhức. Cố lực lượng kia trùng kích tại ta Kỳ Lân chi thân bên trên, lại kém chút đem ta cái này trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện Kỳ Lân chi thân cho đánh nát, ta ngũ tạng lục phủ đều bị rời vị, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nếu không phải ta nương tựa theo cuối cùng một tia chấp niệm, cưỡng ép ổn định thân hình, liều mạng hướng trở về, sợ là thật muốn vĩnh viễn lưu tại cái kia tinh trong biển, không về được. Nghe xong Kỳ Lân lão tổ miêu tả, Diệp Dương rung động không thôi. Giờ phút này, giữa sân bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng, rồi lại lộ ra một tia khác trịnh trọng. Chỉ chốc lát sau về sau, Kỳ Lân lão tổ hơi khẽ nâng lên tay, chậm rãi từ trong ngực móc ra một kiện sự vật. Vật kia sự tình mới vừa xuất hiện, liền tản ra một cỗ cổ pháp mà lại khí tức thần bí, cứ việc quang mang có chút ảm đạm, nhưng như cũ hấp dẫn lấy Diệp Dương ánh mắt. Đợi quang mang tan đi, Diệp Dương thấy rõ về sau, lúc này mới phát hiện tại quang mang bên trong đúng là 12 mai to lớn hạt châu. Nhìn thấy đây, Diệp Dương không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại trong giới tu hành, nhưng phàm là châu, đỉnh, kính loại hình pháp bảo phần lớn uy lực phi phàm. Chỉ vì cái này pháp khí hoặc là đối với nguyên vật liệu yêu cầu cực cao, hoặc là thủ pháp luyện chế phức tạp, yêu cầu hao phí to lớn tinh lực. Mà đối phương lấy ra hạt châu, 12 mai toàn bộ đều giống nhau như lúc, phía trên càng tản ra không giống bình thường khí tức, tự nhiên mà thành, xem xét chính là một bộ. Coi đây là nguyên vật liệu chế tác mà thành pháp bảo, tất nhiên cũng viễn siêu bình thường bảo khí. Kỳ Lân lão tổ nhìn xem Diệp Dương thần sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo vài phần suy yếu nói ra: "Diệp đạo hữu, ngươi cái này ngày đem ta từ trong địa ngục kéo lại, ta không thể báo đáp, cái này 12 mai Sơn Hải Châu có thể công, có thể thủ, có thể tạo thành Sơn Hải chi thế, gia trì Sơn Hải chi lực, có thể tạo thành một đạo Sơn Hải không gian lĩnh vực, chính là ta nhiều năm chân tặng. Ta biết được ngươi đao kiếm chi thuật lợi hại, nhưng là cận thân lực lượng phòng ngự không khỏi không đủ, núi này biển bảo châu 12 mai, mỗi một mai đều là chấn mạch bảo khí, 12 mai hợp nhất, đã đến nửa bước nguyên thần đạo khí tình trạng, nếu là hảo hảo tế luyện, hội có rất lớn máy sẽ trở thành nguyên thần đạo khí." Chương 839:2, Kỳ Lân lão tổ Thiên Ý Xuân Thu. Chương 839:2, Kỳ Lân lão tổ Thiên Ý Xuân Thu nói xong, hắn nhẹ nhàng đuốt ve cái kia 12 mai sơn hải châu, dường như đang nhớ lại bọn chúng trước kia huy hoàng, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. "Ta tuổi tác đã lớn, cái này 12 mai bảo châu bản thân ta sử dụng đã không nhiều, mà ngươi, bây giờ thần hồn đã sơ bộ nguyên thần hóa, chính là nhu cầu cấp bách cảm ngộ nguyên thần chi lực, tiến một bước bước vào nguyên thần đạo cảnh, hôm nay bên trong liền đưa cho đạo hữu." Diệp Dương trong lòng hơi động, cái này Kỳ Lân lão tổ quả nhiên lợi hại, qua trong giây lát lại nhưng đã nhìn ra thực lực của mình, đây là muốn trợ giúp chính mình tại đột phá nguyên thần đạo cảnh lúc, nhắc lại cung cấp một thanh trợ lực. Kỳ Lân lão tổ dường như xem thấu Diệp Dương tâm tư, cười khoát tay nào nói: "Tiểu hữu mạc muốn từ chối, ngươi cứu ta một mạng, như thế đại ân cũng không biết nên như thế nào báo đáp, cái này Sơn Hải Châu đặt ở ngươi chỗ này, cũng coi là có đất dụng võ." Nói xong, Kỳ Lân lão tổ liền đem cái kia 12 mai Sơn Hải Châu đẩy hướng Diệp Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi chi sắc. "Tiểu hữu, ngươi cầm lấy nó, bằng vào ngươi bây giờ tư chất cùng cơ duyên, nhất định có thể từ đó cảm ngộ đến cái kia nguyên thần chi lực, sớm ngày bước vào nguyên thần đạo cảnh, về sau cũng tốt có thực lực mạnh hơn thủ hộ vùng thế giới này. Tương lai tại thiên địa náo động thế cục phía dưới, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần sống dưới khả năng tới." Nghe được đối phương liên tục kiên trì, Diệp Dương cũng không chối từ nữa, giờ phút này hắn cung kính tiếp nhận cái kia 12 mai Sơn Hải Châu, chỉ cảm thấy vào tay chỗ truyền đến một cỗ có chút ý lạnh, cái kia cỗ lực lượng thần bí phảng phất thuận lấy đầu ngón tay bắt đầu hướng trong cơ thể của mình thẩm thấu. Cái này 12 mai Sơn Hải Châu, mỗi quả đều ẩn chứa cổ lão linh khí cùng lực lượng thần bí. Mặc dù lớn nhỏ, hình dạng hoàn toàn nhất trí, nhưng là mỗi một hạt châu nội bộ, phảng phất đều có một cái thế giới đang lưu chuyển. Theo Sơn Hải Châu tới tay, Diệp Dương thân thể hơi chấn động một chút, cái kia cổ ý lạnh cấp tốc quyết tán ra đến, dọc theo kinh mạch của hắn lưu động, làm dịu hắn bởi vì cứu chữa Kỳ Lân lão tổ mà mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Hắn hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần đi cảm thụ cỗ lực lượng này. Dần dần, hắn phát hiện ý thức của mình bị dẫn dắt đến một cái không gian kỳ dị bên trong. Mỗi khi hắn đắm chìm trong đó lúc, phản phất có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông sơn hải thế giới ở trước mắt triển khai, rộng lớn vô ngần, trên bầu trời trôi nổi lấy vô số hòn đảo, mỗi một hòn đảo bên trên đều có đặc biệt cảnh tượng và sinh vật, phảng phất là trong truyền thuyết tu di thế giới tầm thường. Mỗi một hạt châu chính là một phiến thế giới. Diệp Dương cảm khái không thôi. Nhìn thấy Diệp Dương thu lại Sơn Hải Châu về sau, Kỳ Lân lão tổ phương mới thở ra một cái. Vào lúc này, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lông mày hơi nhíu nhíu một cái, nhìn về phía một mực đi theo tại Diệp Dương bên cạnh một con kia thổ Kỳ Lân. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Cái kia thổ Kỳ Lân chính là Thiên Ý Xuân Thu lúc biến thành. Kỳ Lân lão tổ cùng Diệp Dương nói chuyện với nhau về sau, mới đầu chỉ là tùy ý thoáng nhìn, cũng không xem ra gì. Nhưng hôm nay thương thế ngừng, tu vi dần dần khôi phục về sau, chỉ là xem xét, ánh mắt trong nháy mắt trở nên duệ sắc vô cùng, trải qua nhân thế hắn lập tức liền nhìn ra ở trong đó dị dạng. Cái này một đầu thổ Kỳ Lân có chút quái dị, mặc dù Kỳ Lân huyết mạch dày đặc dị thường, nhưng là linh hồn cùng nhục thân ở giữa dung hợp lại có chút không quá cân đối, đừng nói là có người đoạt xá cái này thổ Kỳ Lân. Bất quá thổ Kỳ Lân chính là thiên địa chính giữa dị thú, trời sinh tự có tường thụy bảo hộ, người bình thường tuyệt đối khó mà đoạt xá thành công. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngay tại ý nghĩ này xuất hiện sát na. Một cỗ bàng bạc tức giận từ Kỳ Lân lão tổ đáy lòng dâng lên, cái kia tức giận giống như sắp phun trào núi lửa, nồng đậm đến cơ hồ muốn đem không khí chung quanh đều bốc cháy lên. Làm Kỳ Lân cổ tộc một đời lão tổ, theo hắn dị vang tính tình, nhìn thấy như vậy có người dám đoạt xá Kỳ Lân thú hành vi, đây tuyệt đối là phạm hắn tối kỵ, là không thể tha thứ tội lớn. Nhất định phải đem cái kia đoạt xá người nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu hắn mối hận trong lòng, bảo vệ Kỳ Lân nhất tộc tôn nghiêm cùng vinh quang. Kỳ Lân lão tổ thân thể run nhẹ nhẹ, mặc dù giờ phút này vừa khôi phục thương thế, nhưng là quanh thân ẩn ẩn có bạo động dấu hiệu. Khí thế cường đại hướng phía bốn phía lan tràn ra, cả kinh trung quanh linh thảo nhao nhao chạy trốn, liền liền Diệp Dương đều cảm nhận được cỗ này không giống bình thường cảm giác áp bách, vội vàng hướng phía Kỳ Lân lão tổ nhìn bên này tới. Nhưng lại tại Kỳ Lân lão tổ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Diệp Dương trên thân. Chỉ thấy cái kia thổ Kỳ Lân thân mật cọ lấy Diệp Dương góc áo, Diệp Dương thì là một mặt cười ôn hòa, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ thổ Kỳ Lân đầu, hình ảnh kia nhìn qua đúng là không gì sánh được hài hòa, lộ ra một loại khác thân mật cảm giác. Kỳ Lân lão tổ trong lòng hơi động, nguyên bản cái kia mãnh liệt tức giận cũng chậm rãi lắng lại mấy phần. Những người khác mặt mũi có thể không cho, nhưng là đối với Diệp Dương, hắn vẫn là yêu cầu kính trọng mấy phần. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này đoạt xá người có thể cùng Diệp đạo hữu như vậy ở chung, vẫn là yêu cầu khắc chế mấy phần. Từ khi Diệp Dương đi vào Kỳ Lân cổ tộc vì hắn cứu chữa thương thế đến nay, hắn cũng trong bóng tối dò xét, đối phương tâm tính thuần lương, kết giao người nên cũng sẽ không hỏng đi nơi nào. Còn nữa, cái này thổ Kỳ Lân bây giờ và Diệp Dương quan hệ như thế thân cận, đối phương chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa có được chiêu này lợi hại trị liệu pháp môn, nếu là mình tùy tiện động thủ, sợ là sẽ phải đả thương Diệp Dương tâm, cũng sẽ phá hư phần này khó được tình nghĩa. Kỳ Lân lão tổ nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, trên mặt thần sắc cũng từ ban đầu phẫn nộ chuyển thành trầm tư, hắn ở trong lòng cân nhắc lợi hại, lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy nên xử trí như thế nào việc này. Đạo hữu, ngươi cái này một đầu thổ Kỳ Lân toàn thân quê mùa nồng đậm, ta thoạt nhìn có chút yêu thích, không biết khả năng cho ta điều giáo một phen, ta cố ý thu chi làm đệ tử thân truyền, không biết ý của ngươi như nào. Thổ Kỳ Lân tựa hồ cũng cảm nhận được Kỳ Lân lão tổ trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý, nó có chút cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia e ngại và kích động, trong lòng thầm thề. Mãi mãi, cái này một đầu lão Kỳ Lân xem xét chính là nguyên thần đạo cảnh tu sĩ, lão tử lần này đi vào Kỳ Lân trong cổ tộc thế nhưng là kiếm bộ rồi. Diệp Dương nghe nói lời ấy, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Kỳ Lân lão tổ thu đồ đệ một chuyện là bực nào thận trọng, đây đối với Thổ Kỳ Lân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên to lớn. Lão tổ, ngài có thể như vậy khoan dung độ lượng, quả thật vận mệnh của nó. Thổ Kỳ Lân nghe nói Kỳ Lân lão tổ muốn thu chính mình làm đệ tử thân truyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nó ngẩng đầu, nhìn Kỳ Lân lão tổ, đội vàng nằm rạp trên mặt đất, giả bộ như một phen non nớt bộ dáng. "Lão tổ, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Kỳ Lân lão tổ nhìn xem Thổ Kỳ Lân dáng vẻ, trong lòng cũng sinh ra mấy phần thương tiếc, hắn khẽ gật đầu nói: "Nếu như thế, kể từ hôm nay, ngươi liền cùng Triệu tu đi, về sau cần phải cẩn thủ môn quy, không thể lại đi loại kia đoạt xá chuyện sai lầm, nếu có vi phạm, ta định không dễ tha." Thiên Ý Xuân Thu chủ trong lòng lập tức giật mình. Không hổ là nguyên thần đạo nhân, hắn vậy mà nhìn thấu thân phận của ta. Đấu chương xong, chương 840, Lĩnh Sơn Hải Châu chương 840, Lĩnh Sơn Hải Châu giờ phút này Thiên Ý Xuân Thu chủ cúi thấp đầu sọ, tại Kỳ Lân lão tổ như kim đâm ánh mắt dưới, chính mình căn bản không thể nào ẩn trốn. Cảm giác trên người mình tất cả lân phiến đều giống như là bị người xé ra bình thường, bất luận cái gì ngụy trang đều lộ ra thương bạch bất lực. Đối phương đã thấy chính mình đoạt xá cái này Kỳ Lân tử, nhưng là vẫn không có tức giận, ý cười đầy mặt. Hắn lập tức minh bạch trong đó môn đạo, đối phương tất nhiên là xem ở Diệp Dương trên mặt mũi, mới vừa rồi đối với mình lấy lễ để tiếp đón. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên mấy phần lòng cảm kích. Cùng bực này cao nhân tương giao, thời khắc mấu chốt vẫn là cần phải có ngang nhau thực lực. Thiên Ý Xuân Thu chủ ngầm thở dài một hơi, giờ phút này, cái này một đầu Kỳ Lân lão tổ ánh mắt chậm rãi đảo qua Thiên Ý Xuân Thu chủ, sau đó nói: "Ngươi mà theo ta đến đây." Sau khi nói xong, hắn truyền âm nhập mật, một đạo rõ ràng lời nói lập tức truyền đến Thiên Ý Xuân Thu chủ trong lỗ tai. Hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. "Ngươi có thể đoạt xá Kỳ Lân chi thân, cũng coi như cùng ta Kỳ Lân nhất tộc hữu duyên." Thiên Ý Xuân Thu chủ trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Tạ." "Bất quá." Kỳ Lân lão tổ lời nói xoay chuyển: "Ngươi đã có được Kỳ Lân chi thân, liền phải gánh lên tương ứng trách nhiệm, ta có thể nhìn ra được đạo hữu chính là nhân hồn, giờ phút này đoạt xá thú thân, nghĩ đến tất nhiên là vì sau này con đường tu hành làm chuẩn bị, Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, Kỳ Lân chi thân tự nhiên giai đoạn trước tiến triển cực nhanh, nhưng là nếu không có thích hợp chuyển thừa, đến cuối cùng tự nhiên là dạo bước không tiến, khó mà tiến thêm một bước. Bây giờ cái này trong giới tu hành, quần quần sóng ngầm, rất nhiều vực ngoại thế lực dục dịch, hôm nay ta nhận lấy nói bạn, cũng hy vọng sau này nếu như là Kỳ Lân nhất tộc gặp nạn thời điểm, đạo hữu có thể xuất thủ nghị giúp một cái. Sau khi nói xong, hắn nhìn một bên Diệp Dương một chút, lấy thiên ý xuân thu chủ thông minh hắn tự nhiên sẽ hiểu, đối phương sở dĩ nói câu nói này, chủ nếu là bởi vì là đối với đối phương nói tới. Lần qua nhi thượng đẳng truyền thừa liền ở một bên, làm sống vạn năm lão yêu tinh, thiên ý xuân thu chủ tự nhiên biết làm như thế nào đáp lời. Hắn cơ hồ là không chút do dự, kiên định gật đầu. Tiền bối yên tâm, vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực. Đạo hữu, không biết ngươi thuận tiện lời nói, khả năng đem như thế nào gặp được cái này Kỳ Lân tử tình huống nói ra. Thiên ý xuân thu chủ tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới, không dám giấu giếm, đem chính mình tất cả mọi chuyện đều nói ra. Ta phong ấn tàn hồn vài vạn năm, vốn là đã đến mức đèn cạn dầu, kết quả không nghĩ tới Diệp đạo hữu duyên phận cực sâu, hắn đầu tiên là thu được truyền thừa của ta. Sau khi nói xong, hắn cố ý dừng lại một chút, cố ý nhường Kỳ Lân lão tổ sinh ra hiểu lầm, quả nhiên hắn một câu nói kia nói ra, cái kia Kỳ Lân lão tổ trong ánh mắt đối với hắn vẻ tán thưởng càng phát nồng nặc đứng lên. Chỉ chốc lát sau về sau, hắn tiếp tục mở miệng. Về sau, Diệp đạo hữu ngoài ý muốn phía dưới thu được ngũ phương kỳ thú chi ngoãn Kỳ Lân lão tổ lặng lặng nghe xong, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế ly kỳ kinh lịch, vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp có thể cùng ngũ phương kỳ thú chi ngoãn sinh ra liên tiếp, chắc không được ngươi cái này Kỳ Lân chi thân toàn thân quê mùa nồng đậm, cơ hồ là có thể coi như thổ chi tinh linh long, vượt xa tưởng tượng của ta, cái này có lẽ cũng là thiên ý. Thiên ý xuân thu chủ cung kính hỏi. Tiền bối, bây giờ ta tuy có Kỳ Lân chi thân, nhưng đối với lực lượng này vận dụng còn chưa đủ thuần thục, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Kỳ Lân lão tổ đứng dậy, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Kỳ Lân chi lực, cương mãnh bá đạo, nhưng cũng ẩn chứa vô tận sinh cơ. Ngươi cần học được khống chế cỗ lực lượng này cân bằng, phương có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Kỳ Lân lão tổ hài lòng cười cười, sau đó vung tay lên, một đạo quang mang bắn về phía Thiên Ý Xuân Thu chủ. Thiên Ý Xuân Thu chủ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra nhập thể nội, trong nháy mắt hắn đối Kỳ Lân chi lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đợi đến cẩn thận cảm ngộ đến lúc đó, lúc này mới phát hiện đối phương mới vừa rồi phất tay đưa cho kim quang, vậy mà mang theo Kỳ Lân nhất tộc truyền thừa, nhất là tại làm sao thu nhiếp yêu đan, đột phá đến hóa đan sau yêu thú trình tự bên trên cực kỳ kỹ càng. Đối tại hắn hiện tại mà nói, có thể nói là vừa vận áp dụng. Đây là ta bộ phận truyền thừa, hiện nay phong ấn nhập trong thức hải của ngươi, nhìn ngươi tốt nhất lợi dụng. Kỳ Lân lão tổ sau khi nói xong, sau đó lại liếc nhìn Thiên Ý Xuân Thu chủ một cái mở miệng nói ra. Ngay tại Thiên Ý Xuân Thu chủ và Kỳ Lân lão tổ thân mật nói chuyện với nhau thời điểm, một bên khác, Kỳ Lân cổ tộc Sơn Hải Chi trên sườn núi, một bóng người ngồi xếp bằng. Núi này Hải Chi sườn núi ở vào Kỳ Lân cổ tộc và Đông Hải giao giới chi địa, vách đá như là bị cự phủ bổ ra bình thường, thẳng tắp dốc đứng, hướng về vô tận chỗ sâu kéo dài, phía trên kia hiện đầy dấu vết tháng năm, hoặc sâu hoặc cạn khe rãnh, phản phất là phù văn cổ xưa, lặng lẽ nói ngàn vạn năm tang thương biến thiên. Trên đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, phản phất lụa mỏng man múa, nơi xa bờ biển đánh tới, khi thì như vạn mã buông đằng, khí thế bằng bạc. Sau một hồi lâu, cái kia một bóng người đứng người lên đến, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, một tay vạch một cái, đầu phía sau ngang nhiên xuất hiện 12 mai toàn thân chạm hạt châu màu xanh lam. Giờ khắc này ở pháp lực rót vào về sau, những này hạt châu mỗi một cái đều có đầu người lớn nhỏ, tản ra quang mang nhàn nhạt, trong tay lưu chuyển lên khí tức thần bí. Theo Diệp Dương chậm chạp rót vào pháp lực, hắn có thể cảm nhận được cái này trong tay Sơn Hải Châu một cổ lực lượng cường đại đang chậm rãi thức tỉnh. Lên. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một a xem xét. Diệp Dương hơi động một chút, ngay sau đó 12 mai Sơn Hải Châu ở bên cạnh hắn vừa đi vừa về xoay tròn, tựa như trước người hợp thành một đạo cự đại hải dương thế giới, qua trong giây lát liền đem trước mắt tất cả mọi thứ đều bày khắp. Đột nhiên, thiên địa tái sinh biến hóa. Trong hải dương sóng nước lấp loáng, sóng bạc ngập trời, rồi lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cùng ngoại giới sơn hải cổ sườn núi hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa chấn động, mây đen hội tụ, bổ xuống đại lượng tử sắc lôi điện. Tại mảnh này kỳ dị hỗn loạn cảnh tượng bên trong, Diệp Dương quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt liền cùng phương này do Sơn Hải Châu tạo dựng thế giới hòa làm một thể. Tại mảnh này do Sơn Hải Châu tạo dựng thế giới kỳ dị chung, Diệp Dương quanh thân khí thế giống như nước thủy triều đột nhiên kéo lên, một đợt tiếp một đợt hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Sau một hồi lâu, làm Diệp Dương cảm thấy mình cùng Sơn Hải Châu ở giữa liên hệ đạt đến một cái tất cả tầng thứ mới lúc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ quang mang. 12 mai Sơn Hải Châu trong tay hắn nhẹ nhàng một nắm, liền lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa, chui vào bên trong đan điền của hắn, bị ôn dưỡng đứng lên. Cái này 12 mai Sơn Hải Châu quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Dương một bên đem cái này 12 mai Sơn Hải Châu nhận lấy đến về sau, chậm rãi thở dài một hơi. Nói thật, cái này 12 mai Sơn Hải Châu uy lực vô cùng lớn, không thể coi thường, chính là hắn nhìn thấy tất cả chấn mạch bảo khí bên trong uy lực lớn nhất. 12 mai hạt châu mỗi một quả đều có Sơn Hải chi lực, đồng thời lại lẫn nhau làm một thể, lẫn nhau liên hệ, mỗi một mai toàn lực tế ra chính là một mảnh Sơn Hải đập tới. Trừ cái đó ra cũng có thể đem 12 mai Sơn Hải Châu dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đạo Sơn Hải bình chướng, ngăn cản ngoại giới tập kích. Hải ngoại bên trong ngọn Tiên Sơn, Tây nữ nước trong thủ đô. Hoa Mục Đường chủ trong tay cầm một môn bí thuật ngay tại mảnh cân nhắc tỉ mỉ, sau một hồi lâu, hắn lông mày mở ra, tựa hồ là có linh ngộ, sau đó mở miệng nói ra. "Diệu, Diệu, cái này Bạch Hổ đấu nhật thuật mặc dù là chỉ là một môn linh pháp, nhưng lại quan hệ tông môn tổng phong bên trong trí cao truyền thừa, vậy mà đối ta chân nhân cảnh giới tu vi cũng có chỗ xúc tiến, thẳng nếu là có thể thu hoạch được Tam Vương Đấu Thiên Bảo triển hoàn chỉnh truyền thừa liền tốt. Hắn cảm khái một tiếng, chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến, đã có người đem thứ này cố ý đưa tới cửa, dâng lên Bạch Hổ đấu nhật thuật, chắc hẳn trong tay đối phương tất nhiên còn có Thiên Lang Khiếu Nguyệt Công và Toàn Nghê giống tinh pháp. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hoang Mục Đường chủ nghe được tiếng gõ cửa này về sau, vội vàng đem Bạch Hổ đấu nhật thuật cẩn thận thu giấu đi. Hắn không khỏi cảm nhận được một tia kỳ quái, chính mình tại cái này Tây Nữ quốc chi trung đi sứ nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thay Nguyên Quang lão tổ phong phú hậu cùng trọng đại trách nhiệm, ai sẽ ở thời điểm này đến quấy rầy chính mình. Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, hắn vẫn là đi đường đi mở cửa phòng ra. Nhưng là thấy đến xuất hiện người kia, hắn vẫn không khỏi đến nhướng mày. Người tới làm gì? Tấu chương xong, chương 841, Hổ Giao biến cô chương 841, Hổ Giao biến cô ra hiện ở trước mặt của hắn chính là một cái râu quai nón đại hán, người này thân cao gần 9 thước, hai đạo mày rậm tà phi nhập tấn, thân thể khôi ngô như là một tòa núi nhỏ sừng sững tại Hoang Mục Đường chủ trước mặt. Từng chiếc cơ bắp đường cong rõ ràng, phía dưới mỗi một tấc da thịt dưới đều ẩn chứa lực lượng vô tận, trong lúc nhất thời trên người quần áo tựa hồ bởi vì không chịu nổi cố lực lượng này mà có vẻ hơi căng cứng, lộ ra trên da thịt lại là nồng đậm thô cứng rắn hổ lông. Hổ Giao Đường chủ. Giờ phút này Hổ Giao Đường chủ nện bước không nhanh không chậm bộ pháp đi đến, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác hiếu kỳ cùng thăm dò. Nhưng là người kia nhìn xem Hoang Mục Đường chủ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một tia không nói được cười ngượng ngùng, sau đó nói: "Hoang Mục huynh, hiện tại không ít người đều truyền ngôn ngươi đạt được kiện đặc thù bảo vật, làm sao nhỏ mọn như vậy, nhìn thấy huynh đệ đến đây, cũng không lấy ra cùng một chỗ quan sát một phen." Hổ Giao Đường chủ nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, trong giọng nói lại ẩn ẩn để lộ ra mấy phần tham lam. "Nói gì vậy chứ, ta còn muốn đi các ngươi cái kia Hổ Giao Đường chung nhiều học tập một chút đâu." Hoang Mục Đường chủ trên mặt một bình, trả lời giọt nước không lọt, nhưng trong lòng cảnh giác. Hắn hiểu được, hiện nay thú trong Ma tông cạnh tranh kịch liệt, mặc dù nhưng đã đột phá đến chân nhân cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ muốn chú ý cẩn thận. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, bất luận cái gì một chút ưu thế đều có thể dẫn tới mơ ước ánh mắt. Nhưng mà, tình thế phát triển vượt ra khỏi Hoang Mục Đường chủ mong muốn. Hổ Giao Đường chủ cười lạnh một tiếng. "Ngươi chớ có dấu giếm ta thế nhưng là nghe được một chút tiếng gió." Dứt lời, hắn liền bắt đầu thi triển pháp thuật, trung quanh khí chàng trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên, ẩn ẩn có bức bách tâm ý Hoang Mục Đường chủ âm thầm đề phòng, trên mặt lại bình tĩnh như trước. "Ta xác thực không biết Hổ Giao Đường chủ chỉ vào gì, nếu là vô sự, ta liền xin cáo từ trước." Hổ Giao Đường chủ như thế nào tùy tiện buông tha, thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Hoang Mục Đường chủ trước người. "Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Người ta cùng là Bạch Hổ Hành Cung đường chủ, nếu là có vật gì tốt, nhưng chớ có độc chiếm a." Hoang Mục Đường chủ bất đắc dĩ thở dài. "Hổ Giao, người ta cùng là đường chủ, cần gì phải dồn ép không tha? Đừng nói là làm ta dễ khi dễ sao?" Hổ Giao Đường chủ thấy Hoang Mục Đường chủ không chịu nhả ra, trong lòng càng tức giận, hắn lần nữa gia tăng pháp thuật ý lực, toàn bộ đại điện đều bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Hai người cứ như vậy giằng co, bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Hổ Giao Đường chủ trải qua thăm dò, Hoang Mục Đường chủ từ đầu đến cuối bất vi sở động. Sau một hồi lâu, Hổ Giao Đường chủ phẫn nộ một phất ống tay áo, tỷ lệ trước lui ra ngoài. "Tốt, đã như vậy, tự gánh lấy hậu quả." Dứt lời, hắn mở rộng bước chân, nổi giận đùng đùng rời đi đại điện. Hoang Mục Đường chủ nhìn Hổ Giao Đường chủ bóng lưng rời đi, khẽ nhíu mày. Hắn biết, chuyến hôm nay chỉ là một cái bắt đầu, Hổ Giao Đường chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau nhất định sẽ còn có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa. Quả nhiên, chính vào lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều chiếu xuống trên nóc nhà, Hổ Giao Đường chủ xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Lần này, đối phương hiển nhiên không tiếp tục che giấu ý đồ của mình, cả người như cùng một đầu phá sóng mà ra cự thú bình thường, mang theo bài sơn đảo hải chi thế phóng tới Hoang Mục Đường chủ. Hoang Mục Đường chủ không dám kinh thường, thi triển ra Bạch Hổ Sát Công liên hoàn chiêu thức. Hoang Mục Đường chủ ánh mắt run lên, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo quang mang hóa thành một đạo kim sắc hộ thuẫn, vương vàng chặn cái này một đòn mãnh liệt. "Hổ Giao Đường chủ, ngươi muốn làm gì?" Hổ Giao Đường chủ lạnh hừ một tiếng, xuất ra Bạch Hổ đấu nhật thuật. "Ngươi bình thường tu vi tuyệt khó chống cự ta lâu như vậy, tất nhiên là từ cái kia Bạch Hổ đấu nhật thuật trung thu được chỗ tốt rất lớn, còn không thừa nhận." Hổ Giao Đường chủ cười lạnh một tiếng, thế ra một đạo phân nhánh to lớn phương thiên hỏa kích, cái kia phương thiên hỏa kích tiềm ẩn tại U Lam thủy quang bên trong, thế như trẻ tre, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho không gian chúng quanh nổi lên tầng tầng liên ý đi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn tầm thường. Hoang Mục Đường chủ đem linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, Bạch Hổ Sát Công quang mang càng lóa mắt, phản phất một vầng mặt trời chói chang cao huyền. "Hổ Giao Đường chủ, tiếp ta chiêu này." Hoang Mục Đường chủ hét lớn một tiếng, trong tay quang mang ngưng tụ thành một cái bạch hổ to lớn hư ảnh, gầm thét nào về phía Hổ Giao Đường chủ. Nhưng là ngay lúc này, Hổ Giao Đường chủ đột nhiên thân hình chuyển một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Hoang Mục Đường chủ trong lòng ngầm tê không tốt, bằng vào cảm giác bén nhạy, hắn cấp tốc hướng một bên né tránh. Một đạo u lam giao ảnh từ hắn vị trí mới vừa đứng phá đất mà lên, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, chắc chắn bị một kích này trọng thương. Hổ Giao Đường chủ thấy thế, đem cái kia phương thiên hỏa kích quét ngang, một đạo cự đại màn nước tại trước người hắn hình thành, màn nước trung ẩn ẩn có giống như hổ như giao thân ảnh xuyên thẳng qua. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực trùng kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, những ngọn núi xung quanh bị chấn động đến nhao nhao sụp đổ, cự thạch lăn xuống. Hổ Giao Đường chủ chiêu thức lăng lệ, khí thế bằng bạc, toàn bộ hành cung tựa hồ cũng tại lay động. Liên tại chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn thời điểm, nhưng là nhường Hoang Mục Đường chủ ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đợi quang mang tiêu tán, chỉ thấy Hổ Giao Đường chủ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, quỳ một chân trên đất. không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1A xem xét. Một đạo ám ảnh hiện lên, ngay sau đó là một trận quỷ dị bạch quang. Hoang Mục Đường chủ chỉ cảm thấy dùng cả mình từ cổ sống dâng lên, còn chưa đi gấp phản ứng, tại trước người hắn Hổ Giao Đường chủ liền đã ngã xuống, một mệnh ô hô. Hoang Mục Đường chủ trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay tại Thú Ma Tông trung uy danh cực lớn Hổ Giao Đường chủ, giờ phút này lại thẳng tắp nằm trên mặt đất, không có rồi khí tức. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, mỗi một bước đều mang một tia nặng nề cùng chần chờ, phảng phất dưới chân có thiên quân gánh nặng. Đi vào Hổ Giao Đường chủ bên cạnh, Hoang Mục Đường chủ ngồi xổm người xuống, đầu tiên là cẩn thận nhìn quanh bốn phía một cái, xác định tạm không dị dạng về sau, mới đem ánh mắt chậm rãi rơi vào Hổ Giao Đường chủ thi thể bên trên. Đối phương không biết khi nào đã chết, chỉ thấy Hổ Giao Đường chủ hai mắt trợn lên, dường như trước khi chết tao nộ cực lớn hoảng sợ, trên mặt còn lưu lại thống khổ cùng không cam lòng thân sắc, trước khi chết tựa hồ là vẫn như cũ không dám tin, chỉ là nguyên bản chỉnh tề quần áo giờ phút này cũng rách tung tóe, nhiều chỗ nhiễm lấy đã vết máu khô khốc. Vết máu kia nhan sắc ám trầm, lộ ra một cỗ không nói ra được tinh mịch. Hoang Mục Đường chủ rũa ra run nhẹ nhẹ tay, nhẹ nhàng đẩy ra Hổ Giao Đường chủ xốc xếch sợi tóc, xem xét trên đầu của hắn phải chăng có chí mạng vết thương, tiếp lấy lại cẩn thận lục lọi cổ của hắn, lồng ngực, không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả năng cất giấu đầu mối địa phương. Làm sờ đến Hổ Giao Đường chủ nơi ngực cái kia một chỗ thật sâu miệng vết thương lúc, Hoang Mục Đường chủ chân mày nhíu chặt hơn, cái kia miệng vết thương biên giới cao thấp không đều, không giống như là bình thường đao kiếm bố trí, ngược lại càng giống là bị một loại nào đó cực kỳ sắc bén lại mang theo cổ quái kình đạo binh khí mở ra. Tốt cùng là ai, lại dám lớn mật như thế, ẩn nút trong bóng tối đem Hổ Giao Đường chủ trực tiếp mất mạng. Hoang Mục Đường chủ cắn răng, thấp tiếng giống giận đạo, trong thanh âm đè nén hết lửa giận cũng khó có thể tin. Nhưng là sau một khắc, một cái càng khủng bố hơn ý nghĩ xuất hiện. Hổ Giao Đường chủ tìm đến hắn luận bàn đấu pháp, nhưng lại chết tại trước mặt hắn, đây chính là phạm vào tông môn tối kỵ, muốn bị môn phái lấy nghiêm khắc nhất môn quy xử trí. A Hoang Mục Đường chủ đứng dậy, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, ý đồ từ cái này hoàn cảnh chung quanh bên trong tìm ra chút nhẹ dấu vết. Vậy mà cái gì tung tích đều không có phát hiện. Là cao thủ, hơn nữa tu vi viễn siêu tại ta, liền xem như giết ta cũng dư xài, nhưng là đối phương cố ý từ bỏ ta. Không tốt, đây là muốn vu oan giá họa rất nhanh. Hoang Mục liền nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên phát giác được một tia nhỏ xíu động tĩnh, trong nháy mắt cảnh giác lên, âm thầm ngưng tụ trong tay tâm, né người sang một bên, bày ra phòng ngự tư thế, ánh mắt như điện hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng vào tới. Quắc, ai? Đi ra cho ta. Chỉ thấy cái kia bụi cỏ một trận lắc lư, từ đó chậm rãi đi ra một cái thân mặc áo đen người bịt mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, trường kiếm trong tay còn chảy xuống máu tươi, để cho người ta không rét mà run. Người áo đen bịt mặt kia cười lạnh, thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như giấy giáp ma sắt tầm thường. Hoang Mục Đường chủ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt của hắn tại Hổ Giao Đường chủ thi thể và người này ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại đối phương cái kia băng lãnh mà kiên định trên khuôn mặt. Ngươi. Hoang Mục Đường chủ thanh âm có chút run rẩy, hắn hiển nhiên chưa từng ngờ tới sự tình hội phát triển đến tận đây. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn liền bị phẫn nộ thay thế. Ngươi dám? Tấu chương xong, chương 842, Nguyên Quang Hổ Ma sợ hãi chương 842, Nguyên Quang Hổ Ma sợ hãi bốn phía tĩnh mịch đến có chút kỳ dị, chỉ có cái kia đột nhiên xuất hiện người áo đen. Tiếng bước chân trầm ổn tại trong yên tĩnh quanh quẩn, vững vàng rơi vào Hoang Mục Đường chủ trước mặt. Hoang Mục Đường chủ ánh mắt run lên, trong nháy mắt cảnh giác lên. Các hạ là ai? Hoang Mục Đường chủ không chút do dự, lúc này vận chuyển thể nội pháp lực, thể nội bạch hổ sát công điên cuồng vận chuyển, một tiếng ba đạo tiếng hổ gầm vang lên, chỉ chốc lát sau, giờ phút này quanh người hắn nổi lên một tầng chói mắt bạch sắc quang mang, tựa như là mặt trời rủ xuống nóng bỏng, lại tựa hồ là cành kim sắc bén. Trong vầng hào quang ẩn ẩn có ít đầu cuồng bánh bạch hổ, hình thái như ẩn như hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế cường đại đập vào mặt. Pháp lực mạnh mẽ ba động giờ phút này như mãnh liệt thủy triều bàn hướng người áo đen quét sạch mà đi. Nhưng là người áo đen kia lại cũng không đem này coi là chuyện to tát, hắn điều động tự thân linh lực, ngưng kết ra một đạo màu đen hộ thuẫn ngăn cản. Song phương đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, trong sơn cốc cắt bay đá chạy, chúng quanh thạch đều bị trực tiếp oanh phá mà bắt đầu. Nhưng là tại cái này cuồng mãnh kình khí bên trong, theo một tiếng xé rách âm thanh, người áo đen quần áo bị kéo xuống, lộ ra một đầu như là thác nước tóc xanh tóc đen, màu da hơi vàng, khuôn mặt anh tuấn, lại là một nữ tử. Hoang Mục Đường chủ có chút giật mình. Tại cái này tây nữ nước đảm nhiệm giết đảm nhiệm đoạt đã quen, những cô gái kia thuận tiện giống như nhuyễn chân tôm bình thường, không dám ngăn cản, tùy ý chính mình tác thủ, cho nên giờ phút này nhìn thấy cùng mình liều chết đại chiến lại là nữ tử, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Các hạ là? Hoang Mục Đường chủ hô. Ngươi tụt cùng là ai? Vì sao muốn tập kích ta? Trong óc hắn kiệt lực tìm kiếm, muốn tìm được tung ảnh của đối phương, nhưng là suy tư trong chốc lát về sau, cũng không có trong đầu phát hiện đối phương cái bóng. Nữ tử kia đôi môi đóng chặt, không nói một lời, ngược lại là khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngay tại Hoang Mục Đường chủ chính kinh ngạc thời điểm, đột nhiên thấy phát hiện nữ tử kia thân hình chuyển một cái, động tác như điện, từ trong tay áo đột nhiên bay ra một đầu tản ra u quang xích sắt phía trên thì là có cái chín cái cực đại kim sắc cuồng mãnh thiết viên, kim quang sáng chói, từng chiếc lông tóc rõ ràng. Không tốt. Hoang Mục Đường chủ trong lòng ngầm kêu không tốt, mặc dù hắn cực lực ẩn tàng tự thân sơ hở, ý đồ tìm kiếm chạy trốn thời cơ, nhưng nữ tử kia động tác thực sự quá nhanh. Giờ phút này chín sư liên trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt đem Hoang Mục Đường chủ quanh thân bao phủ. Chín đầu do linh lực ngưng tụ mà thành kim sắc sư tử huyễn ảnh từ liên trung gào thét mà ra, mỗi một cái đều dương nhanh múa bước, uy mãnh dị thường, khí thế hùng hổ. Cái này chín cái to lớn kim sắc thịt viên mới vừa xuất hiện về sau, liền vây quanh Hoang Mục Đường chủ phi tốc xoay tròn, sau đó đột nhiên nắm chặt, hóa bị một cái kim cô giống như vòng tròn, đem Hoang Mục Đường chủ một mực giam ở trong đó. Giờ phút này, Hoang Mục Đường chủ bị chín sư liên trói buộc, cảm giác chính mình phảng phất bị nặng ngàn vạn cân cự thạch ngăn chặn bình thường, mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận áp lực cực lớn, thể nội pháp lực vận chuyển cũng biến thành chậm chạp khó khăn đứng lên. Hắn ra sức dây rủa, ý đồ xông phá cái này xích sắt trói buộc, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển mảy may. Tốt thực lực cường đại. Hoang Mục Đường chủ song trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, hắn đã là tử phủ chân nhân, đối phương có thể tùy tiện chế chủ hắn, tuyệt không tầm thường. Là kim đan cảnh giới, hoặc là thiên cương cảnh giới. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái suy đoán, người áo đen kia nhìn xem ra sức dây rủa Hoang Mục Đường chủ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đừng uổng phí sức lực, cái này chín sư liên cũng không phải ngươi có thể tránh thoát. Dứt lời, nàng một tay phất lên, chín sư liên liền giống như là đã có sinh mệnh, đem Hoang Mục Đường chủ kéo lấy đi tới một bên. Đem người này vây khốn về sau, liền có đầy đủ thẻ đánh bạc đi giành cái kia Tam Vương đấu tiên bảo triện đến tiếp sau chuyển thừa. Yến Thanh Anh nhìn lên trước mặt đều Hoang Mục Đường chủ, trong lòng hiện ra tới một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc, ngay tại Yến Thanh Anh chuẩn bị tiến một bước ép hỏi Hoang Mục Đường chủ lúc, đột nhiên, thiên địa đột nhiên chấn động. Sắc mặt nàng đột biến, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm trong nháy mắt bị mây đen che đậy, hắc ám giống như thủy triều vào tới. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, một luồng khí tức kinh khủng phô thiên cái địa đánh tới, tựa như một tòa vô hình đại sơn, ép tới nàng không thể động đậy. Yến Thanh Anh trong lòng kinh hãi, như vậy cường đại như thế lại lực lượng kinh khủng, hắn chỉ ở Diệp Sư Minh trên thân cảm thụ qua. Nàng vô ý thức nắm chặt trong tay chín sư liên, ý đồ bằng vào pháp bảo này ngăn cản cỗ khí tức này áp bách. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia thực sự quá mức cường đại, giờ phút này chín sư liên tại Hoang Mục Đường chủ trên thân lấp lóe trong chốc lát quang mang về sau, vậy mà bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Nàng cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng cường đại, trên trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Chỉ chốc lát sau, bên trên bầu trời mây đen khép lại, từ cái kia bên trên bầu trời bay xuống một người. Một cái cự đại thân ảnh màu đen lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản ra quỷ dị hắc sắc quang mang, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được vô tận áp bách và nguy hiểm. Cái này, cuối cùng là người nào, đừng nói là thành là cái kia Nguyên Quang Hồ Ma. Yến Thanh Anh tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nàng biết, chính mình chỉ sợ là gặp trước nay chưa có cường địch. Bất quá phản ứng của đối phương vì nhanh chóng như vậy, lần này nàng đầu tiên là trong bóng tối đánh lén, giết hổ giao đường chủ, bản ý chính là vu oan giá họa, lại uy bức lợi dụng cái này Hoang Mục Đường chủ một phen, đánh vào thú ma tông, như đoạt đến tiếp sau chuyển thừa. Nhưng là, kết quả giống như có chút vượt quá tưởng tượng của nàng. Giờ phút này, trên bầu trời một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn ở trong thiên địa vang lên. Phản phất là từ cựu lũ địa ngục chuyển đến tầm thường. Yến Thanh Anh cắn răng, cố nén nội tâm rung động, cũng may hiện nay phi thiên môn cũng xa không tầm thường, trong lòng cũng có một tia lực lượng. Cái kia kinh khủng thân ảnh không có trả lời Yến Thanh Anh vấn đề, mà là đột nhiên duỗi ra một cái to lớn cánh tay màu đen. Cái này cánh tay màu đen đè xuống, tựa như một ngọn núi đen xì hướng phía nàng nghiền ép lên tới. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một ta xem xét. Yến Thanh Anh ánh mắt run lên, lập tức thi triển thân pháp, như quỷ mị bản nhanh chóng lui về phía sau, cái kia cánh tay màu đen nặng nề mà đập xuống đất. Trong nháy mắt kích thích một trận cắt bay đá chạy, mặt đất cũng xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Yến Thanh Anh hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra chín sư liên, chín đầu sư tử huyễn ảnh gầm thét phóng tới kinh khủng thân ảnh, hấp dẫn toàn bộ nó lực chú ý. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời đã toàn bộ đều là hổ khiếu thiên ma thanh âm. Cái kia tiếng hổ gầm phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, làm cho tâm thần người rung động. Cho dù là lấy nàng kim đan cảnh giới tu vi, trong lúc nhất thời trong đầu cũng hỗn loạn mà bắt đầu. Yến Thanh Anh trong lòng ngầm kêu không tốt, cái này Nguyên Quang Hổ Ma nghe tây nữ nước những người kia miêu tả, chỉ sợ sớm đã là pháp tướng chân nhân cảnh giới. Chính mình muôn vàn khó khăn ngăn cản. Nàng cắn răng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định quan mang. Lúc này, chín sư liên thôi phát đến cực hạn, gào thét mà ra, vây thành một vòng tròn, đem Nguyên Quang Hổ Ma một mực trông coi ở giữa. Nhưng là người kia lại không chút hoang mang, ngược lại là nhẹ nhõm đối mặt. Giờ phút này, hắn có chút há miệng máu, phun ra một đạo cường đại trùng sáng, cùng chín sư liên đụng vào nhau. Năng lượng cường đại ba động nhường không khí chung quanh đều phản phất bóp méo đứng lên. Giờ phút này nhìn xem Yến Thanh Anh, hắn trong lòng tràn đầy khinh thường. Tên tiểu bối này, dám tại trước mặt nó làm cản, quả thực không biết tự lượng sức mình. Cái kia ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu hết thời hư ảo. Chỉ là Yến Thanh Anh mặc dù cảm nhận được một trận áp bách, nhưng trong ánh mắt của nàng cũng không có toát ra mảy may e ngại, ngược lại lộ ra một cố kiên cường ý chí. Ngươi tu hành chính là ta thú ma tông Tam Vương đấu thiên bảo triện. Nguyên Quang Hổ Ma thanh âm bên trong xen lẫn một vẻ kinh ngạc, môn công pháp này chính là thú ma tông trùng cũng không phổ biến, nghe nói tổng cương sớm biến mất, không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được. Nguyên Quang Hổ Ma thấp giọng rít gào, thanh âm giống như sấm rền nhấp nhô, quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ vô hình ma lực tựa như mãnh liệt thủy triều bản hướng Yến Thanh Anh quét sạch mà đi. Yến Thanh Anh chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh đánh tới, căn bản đến không kịp né tránh, trong nháy mắt liền bị ma lực đánh trúng, như diều đứt dây bản bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Không đợi Yến Thanh Anh phản ứng kịp, Nguyên Quang Hổ Ma đã xuất thủ như điện, dễ dàng chế trụ nàng. Hắn đem Yến Thanh Anh xách đến trước mắt, đặt ở chính mình to lớn trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, ý đồ xem thấu lai lịch của nàng. Bực này công pháp chính là ta thú ma tông bí mật bất truyền, ngươi từ chỗ nào được đến? Giờ phút này, chỉ hắn muốn thoáng dùng sức, liền có thể kết liễu nàng tính mệnh. Ngay tại nó chuẩn bị lúc động thủ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, lập tức lăn lộn thân chấn động, mồ hôi lạnh như chú bản tuôn ra. Nó cặp kia tản ra u quang con mắt chăm chú nhìn Yến Thanh Anh, thanh âm không tự giác run rẩy lên. Ngươi
chẳng lẽ phi thiên môn người?
Yến Thanh Anh bị bất thình lình hỏi thăm làm cho không hiểu ra sao, nhưng nhìn thấy Nguyên Quang Hổ Ma cái kia hoảng sợ bộ dáng, trong lòng không khỏi khẽ động. Tấu chương xong, chương 843, Diễm Kim Chi Tâm chương 843, Diễm Kim Chi Tâm nặng cố nén đau đớn trên người, ra vẻ trấn định nói: "Tiền bối vì sao đột nhiên hỏi như vậy?" Nguyên Quang Hổ Ma thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Quả nhiên là phi thiên môn. Hắn sợ hãi than một tiếng, đối với phi thiên môn hiểu rất rõ. Kỳ thật trước đó Thái Hư đạo môn vây công Liệt Thiên kiếm tông thời điểm, hắn cũng len lén giấu ở một bên quan sát, làm Tử Sát lao ma chờ ma vực tu sĩ xuất hiện thời điểm, hắn coi là Diệp Dương bọn người nhất định thủ không được cái kia phương bắt trận nhãn. Nhưng là ngay sau đó một màn, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái kia phi thiên môn đao kiếm song tuyệt thực lực quá mức cao cường, đao kiếm song tuyệt, nửa bước nguyên thần đạo nhân, trong tay càng có một thanh nguyên thần đạo khí, hiện trong lúc mơ hồ có đạo cảnh phía dưới vô địch tồn tại, vậy mà trực tiếp tại mọi người trợ giúp dưới, chặt đứt nguyên thần đạo nhân hai cánh tay. Như thế một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, người có tên cây có bóng, để cho người ta không dám trêu chọc. Mặc dù cùng là pháp tướng chân nhân, nhưng là trong đó chênh lệch khá lớn. Giờ phút này, có lẽ là cảm ứng được Nguyên Quang Hổ Ma trong lòng trong lời nói kinh hãi cùng đối phi thiên môn e ngại. Yến Thanh Anh mở miệng nói ra: "Không sai, ta đích xác là phi thiên môn người." Nàng thăm dò tính mở miệng, xác nhận đối phương coi là thật xuất từ phi thiên môn, Nguyên Quang Hổ Ma ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa. Nếu là nữ tử trước mắt thật đến từ phi thiên môn, vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm đối phương an toàn. Nếu là giết lời của đối phương, liên lụy tới hậu quả thật sự là quá mức nghiêm trọng. Nghĩ đến phi thiên môn cường đại, Nguyên Quang Hổ Ma không dám tiếp tục động tác, giờ phút này trong mắt của hắn ở trong lộ ra một tia tinh quang, sau đó mở miệng nói ra: "Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là có mấy phần can đảm." Nguyên Quang Hổ Ma mở miệng: "Không bằng ngươi ta ở giữa đạt thành một cái hiệp nghị như thế nào?" Nghe nói đây, Yến Thanh Anh lập tức sững sờ, mặc dù không biết đối phương vì sao lại nói như vậy, nhưng là giờ phút này đã đoán được ý nghĩ của đối phương. Không biết tiền bối làm sao giao dịch. Nguyên Quang Hổ Ma chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi tu hành Tam Vương Đấu Thiên Bảo Triện, nghĩ đến tất nhiên là vì Tam Vương Đấu Thiên Bảo Triện đến tiếp sau chuyển thừa vạn ma lăn lộn thế đạo pháp mà đến, cái môn này đạo pháp trước mắt chỉ tồn tại ở Tổng Phong bên trong, mặc dù Tổng Phong hiện nay thực lực suy yếu, nhưng là dù sao chính là đạo pháp, muốn thu hoạch rất khó." Yến Thanh Anh đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật sự là hắn là ta vì vạn ma lăn lộn thế đạo pháp uy lực vô tận. Nàng ngước mắt, nhìn thẳng Nguyên Quang Hổ Ma, hỏi: "Tiền bối không ngại nói rõ?" Nguyên Quang Hổ Ma mở miệng nói ra: "Qua một thời gian ngắn thú trong Ma Tông Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cung muốn tiến hành thi đấu, bên thắng liền có thể thu được cái kia vạn ma lăn lộn thế đạo pháp cảm ngộ cơ hội. Ta nhìn thực lực ngươi cao cường, niên kỷ cũng không lớn, nếu là có thể tại ta Bạch Hổ hành cung chung làm một cái ám chiêu, thay thế Bạch Hổ hành cung xuất chiến thú Ma Tông, nổ đến thứ nhất, ngươi thu được cơ hội, ta Bạch Hổ hành cung thu được tên tuổi, ta liền cân nhắc thả ngươi." Yến Thanh Anh nghe nói lời này, cũng không có lập tức trả lời, mà là tại suy nghĩ ứng đối ra sao cái này một đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Ngay một khắc này, Nguyên Quang Hổ Ma bàn tay hơi khẽ nâng lên, đầu ngón tay nổi lên một đạo u lanh huyền quang. Đạo tia sáng này cấp tốc ngưng tụ thành hình, giống như là có sinh mệnh, quanh quẩn trên không trung vài vòng về sau, trực tiếp đánh vào Yến Thanh Anh thể. Ma quang rơi xuống, trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại tràn vào Yến Thanh Anh thân thể, dọc theo kinh mạch du động, đưa nàng toàn thân cao thấp cấm chế đứng lên. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trói buộc lại linh lực của mình. Hơi có dị động liền sẽ thống khổ không chịu nổi, loại cảm giác này tựa như là bị vô hình xiềng xích trói buộc lại một dạng, không thể động đậy. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, mặc dù ta không thể giết ngươi, nhưng là có rất nhiều chủng biện pháp có thể để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi nói xong, Nguyên Quang Hổ Ma hướng phía trước bay đi, chỉ chốc lát sau đã đến Bạch Hổ Hành Cung bên trong. Bạch Hổ Hành Cung hùng ngồi tại một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, tựa như ngăn cách với đời thần bí pháo đài, từ đằng xa nhìn lại, giống như một cái bạch hổ to lớn cuộn mình tại đỉnh núi, uy phong lẫm liệt, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Cung điện tường ngoài do cả khối màu trắng ngọc thạch xây thành, trên mặt tường điêu khắc các loại hình thái khác nhau bạch hổ đồ đằng, có dương nhanh múa bước, khí thế hùng hổ, có thì nhàn nhã tự đắc, thần thái an tưởng, cũng đều là sinh động như thật. Yến Thanh Anh được đưa tới hành cung trên đại điện, Yến Thanh Anh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ngoại trừ cái kia Nguyên Quang Hổ Ma bên ngoài còn có một cái tóc trắng xóa lão giả, tóc dài đầy đầu như tuyết trắng loãng, chỉnh tề buộc ở sau, mấy sợi tơ bạc rủ xuống trên vai, theo rất nhỏ động tác khẽ đung đưa, cứ việc tuổi tác đã cao, nhưng cái kia thân thể của ông lão lại dị thường thẳng tắp, tựa như một gốc trải qua mưa gió mà không ngã cổ tùng. Đây chính là ngươi tìm để thay thế Bạch Hổ Hành Cung xuất chiến người. Lão giả tóc trắng nhíu mày hỏi. Nguyên Quang Hổ Ma mở miệng nói ra. Người này thực lực cường đại, tu hành trong tông môn Tam Vương Đấu Thiên Bảo Triện, hơn nữa xuất thân bất phàm, xuất từ Phi Thiên Môn. Nghe được Phi Thiên Môn ba chữ, cái kia lão giả tóc trắng đều là giật mình, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Phi Thiên Môn không phải tại phía xa Áp Long Lĩnh, người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe nói cái kia đao kiếm song tuyệt trước đây không lâu, đạt được một kiện nguyên thần đạo khí, cùng mọi người phối hợp ngạnh sinh sinh đánh nổ ma tộc một vị đạo cảnh tu sĩ hai tay, không biết là thật hay giả. Nguyên Quang Hổ Ma cảm khái một tiếng, sau đó nói: "Là thật, ta tận mắt nhìn thấy, người kia không những chiến lược cường đại, hơn nữa đầy người sát khí, bước vào tu hành giới đến nay, cơ hồ mỗi một lần chiến đấu đều nương theo lấy gió tanh mưa máu, nữ tử này còn tốt hơn sinh dưỡng lấy, vạn cái chết, đối phương nếu là liều lĩnh sát tướng tới, chúng ta cũng khó có thể ngăn cản." Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Nghe nói về sau, lão giả kia cảm khái một tiếng, lão giả bất dầu, ánh mắt tại Yến Thanh Anh trên thân đánh giá hồi lâu đạo. Bốn đại hành cung thi đấu trực nhật sắp tới gần, nữ tử này thực lực cường đại, nếu là có thể thay chúng ta tham dự, cũng là chuyện tốt một kiện. Nghe nói trước đó không lâu cái kia đao kiếm song tuyệt thực lực lại làm đột phá, đã là nửa bước nguyên thần đạo nhân, trước đó liền như này hung ngoan, hiện nay lại làm đột phá, càng không biết cường đại mức nào, tuyệt đối không thể đắc tội. Gần nhất trong tông môn tam đầu xà ma lão tổ không biết từ nơi nào lừa gạt trở về một đầu tiểu nhân tam thủ thôn thiên mãng, có chút yêu thích, nói là lần này đại hội cũng sẽ tham dự. Cái gì? Cái kia đây chính là một chuyện thật tốt. Nguyên Quang Hổ Ma nghe nói về sau, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó còn nói thêm: "Hiện nay Thú Ma Tông đã sớm không phụ trước kia hùng uy, không chỉ có chia làm tứ tượng hành cung, hơn nữa liền liền Nguyên Thần đạo nhân cũng bởi vì thọ nguyên đến cùng, lần lượt qua đời. Toàn bằng mượn cái kia tam đầu xà ma lão tổ trấn áp một phương, chỉ là người lão tổ kia dù sao cũng là thú loại, lại là thượng cổ dị chủng, đầu u ám, có phải hay không đều liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cho dù là hắn cũng nhiều năm không thấy. Tam đầu xà ma lão tổ nếu là xuất hiện, đối với Thú Ma Tông trên dưới cũng có thể để chấn lòng tin." Kỳ Lân trong cổ tộc. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Kỳ Lân lão tổ tại Diệp Dương cứu chữa phía dưới, thương thế khôi phục không ít, nhưng là đến tiếp sau điều dưỡng, vẫn như cũ yêu cầu người tại. Diệp Dương trong khoảng thời gian này đến nay, một bên bang Kỳ Lân cổ tộc người lão tổ kia tính dưỡng thân thể, một bên khác thì là lấy ra chính mình trước đó tại ma tộc truyền tống trận bên trong lấy được Càn Khôn kim thạch, chuẩn bị mượn nhờ Kỳ Lân cổ tộc hỏa diễm nham tương chi lực, luyện hóa Càn Khôn kim thạch. Vật này có thể trợ giúp pháp khí tiến giai thành nguyên thần đạo khí, chân quý dị thường. Nghe nói Diệp Dương nhu cầu về sau, Kỳ Lân lão tổ tự mình xuất quan, sau đó đối Diệp Dương nói ra: "Diệp đạo hữu đường xa mà đến, cái kia núi lửa hoạt động mặc dù có mấy phần xí nhiệt chi lực, nhưng là hỏa lực bình thường, đảm đương không nổi cái gì đại dụng, núi lửa hoạt động dưới nền đất còn có một đạo kim diễm chi tâm, nơi đó mới là toàn bộ núi lửa hạch tâm của thế giới." Sau khi nói xong, hắn tử Kỳ Lân trong cổ tộc chọn lựa ra một tên xuất sắc luyện khí sư, mang theo Diệp Dương tiến về. Diệp Dương ngỏ ý cảm ơn về sau, tại cái này một tên luyện khí sư dẫn dắt phía dưới, sâu xuống lòng đất trong nham tương. Cùng nhau đi tới, nhưng thấy sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, cho dù là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng không khỏi đến cảm nhận được một cơn nóng bỏng. Nơi này hỏa diễm cũng không phải là bình thường hỏa hồng chi sắc, mà là một loại hoàng kim chi sắc, phản phất muốn đem người hòa tan tầm thường. Tiên bối, chính là chỗ này, lỗ hai mau đem lửa thất quét sạch sẽ, nên đón quý khách. Cái này Kỳ Lân cổ tộc luyện khí sư mặc dù dáng người không cao, nhưng lại là bắp thịt cả người, đang khi nói chuyện bàn trong mũi không ngừng phun ra làm bằng sắc hỏa diễm khí tức, giờ phút này hắn đối phía trước phòng ốc hô hào, chỉ chốc lát sau chạy ra một bóng người cao lớn. Diệp Dương không khỏi sửng sở, xuất hiện trước mặt lại là một người quen. Tấu chương xong, chương 844, luyện tiêu cố nhân gặp lại khó tránh khỏi cứu chương 844, luyện tiêu cố nhân gặp lại khó tránh khỏi cứu Diệp Dương không khỏi sửng sở, xuất hiện trước mặt lại là một người quen. Người kia thân hình cao lớn, lan lộn thân tựa như một cái cột sắt bình thường, nửa người trên trần trụi, lộ ra một thân hắc thủy kỳ đùa giỡn châu buôn đằng hình xăm, thẳng tắp đứng ở nơi đó, như cùng một cái to lớn thiết tháp, lại tốt giống như một tòa núi nhỏ. Chỉ là người này, đối mặt lão giả này thời điểm, cũng rất là cung kính. Diệp Dương mắt sáng như đuốc chằm chằm lên trước mắt tôn này tản ra hùng hồn khí tức Kỳ Lân cự nhân, trong lòng chấn động mạnh một cái. Lại là Lỗ sư phó. Vị này Lỗ sư phó đang phi thiên trước cửa kỳ phát triển thời điểm, giúp phi thiên môn không ít việc, mặc kệ là thông thiên linh truyền giàn đúc, vẫn là hồng phong kiếm cùng với ẩm tuế đao tăng lên đều có tham dự. Nhất là thông thiên linh truyền, may mắn mà có đối phương và hỏa luyện đại sư hỗ trợ, nếu như không có hai người, tuyệt khó chế tạo đi ra. Chỉ là về sau đối mới rời phi thiên môn, hiện nay song phương đã nhiều năm không thấy, hôm nay làm sao lại tại cái này dung nham núi lửa trong lòng đất gặp mặt. Nhìn thấy Diệp Dương về sau, Lỗ sư phó trong mắt cũng là hiện lên một vòng khó mà che giấu chấn kinh. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, như hồng trung bản thanh âm tại dung nham trong lòng đất quanh quẩn ra gặp qua luyện tiêu sư tôn, gặp qua Diệp tiền bối. Hắn trong lời nói, tràn đầy cung kính tâm ý dẫn theo Diệp Dương đến luyện tiêu trưởng lao thân hình hơi có vẻ cong xuống, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khôn khéo nói ra: "Lỗ hai, các ngươi nhận thức?" Hắn trong giọng nói cũng có một vẻ kinh ngạc, đại hán này có chút giá Kỳ Lân huyết mạch, chính là nửa yêu chi thần, mấy năm trước hao tốn lớn như vậy tinh lực bái nhập Kỳ Lân trong cổ tộc, thực lực mặc dù bình thường, nhưng là đối với con đường luyện khí, rất có vài phần truy cầu, trong tộc liền cho hắn điều giáo, hắn đem nó thu làm ký danh nhị đệ tử, cho nên một mực xưng là Lỗ hai. Diệp Dương có chút quay đầu, ánh mắt quét về phía lão giả, sau đó nói: "Chính là lá quen biết cũ." Luyện tiêu trưởng lao đến gần, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ý, nhìn về phía Diệp Dương chậm rãi mở miệng: "Diệp đạo hữu, cái này Lỗ hai chính là Kỳ Lân cổ tộc bên ngoài tản mát đệ tử, bây giờ hao hết chắc trở đi vào Kỳ Lân cổ tộc nhận tổ quy tông, hiện nay liền tại môn hạ của ta dốc lòng tu hành." Diệp Dương nghe nói, trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, lại lần nữa đánh giá đến sư phó, khóe miệng hiện lên mỉm cười. "Lỗ sư phó thân ngươi phụ kỳ năng, tại con đường luyện khí bên trên thiên phú dị bẩm, bây giờ tại Kỳ Lân trong cổ tộc vừa vặn phù hợp." Một câu nói kia chính là hắn cố ý hành động. Bên cạnh luyện tiêu trưởng lao thấy Diệp Dương đối Lỗ sư phó nhìn với con mắt khác, hắn vuốt vuốt sợi râu, đã minh bạch Diệp Dương ý tứ, vừa cười vừa nói: "Từ khi Lỗ hai nhập môn hạ của ta, tại luyện khí bên trên cho thấy ngộ tính và nghị lực, làm ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Rất nhiều độ khó cao luyện khí kỹ pháp, hắn chỉ cần thêm chút chỉ điểm liền có thể thông hiểu đạo lý. Đợi một thời gian, tất có thể trở thành ta Kỳ Lân cổ tộc luyện khí nhất mạnh trụ cột vững vàng." Trong ngôn ngữ, tràn đầy đối Lỗ sư phó tán thưởng cùng mong đợi. Diệp Dương ánh mắt tại sư phó trên thân dừng lại chốc lát, nói ra: "Lỗ sư phó, ngày sau nếu là vô sự, cũng nhiều đi phi thiên môn đi vào một chút." Nghe xong Diệp Dương nói như vậy, Lỗ sư phó trong lòng lúc này hiện ra tới một tia cảm động. Hắn biết đây là Diệp Dương đang vì mình đứng này, mặc dù mình có chút luyện khí thiên phú, nhưng là đối với kỳ lần cổ tộc mà nói, dù sao cũng không phải là đích hệ tử đệ. Vị sư phụ này mặc dù luyện khí thủ đoạn cao siêu, tại kỳ lân trong cổ tộc lừng lẫy nổi danh, nhưng là đối phương chính là chính thống xuất thân, luôn luôn xem thường chính mình những này dã lộ. Bây giờ Diệp Dương mấy câu nói, chắc chắn làm cho đối phương đối với mình xem trọng mấy phần. Người đã thân phụ kỳ lân huyết mạch, lại được luyện tiêu tiền bối trưởng lao dốc lòng dạy bảo, cắt không thể cô phụ cái này khó được cơ duyên. Lỗ sư phó cung kính ốc quyền, sau đó nói: Diệp tiên bối yên tâm, lỗ hai ổn thỏa toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Luyện tiêu trưởng lao thấy Diệp Dương đối lỗ hai có chút hài lòng, trong lòng đối với lỗ sư phó cũng nhìn chúng mấy phần. Cái này lỗ hai mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng là luyện khí sơ kỳ, hoặc là theo dựa vào chính mình tìm tòi, hoặc là tới từ tà đạo truyền thừa, không thành hệ thống, cùng chính thống luyện khí truyền thừa có không ít chênh lệch. Ngay bình thường cũng không thế nào bị hắn nhìn chúng, bây giờ bởi vì Diệp Dương nguyên nhân, lỗ hai trong lòng hắn địa vị càng trọng yếu. Giờ phút này ánh mắt của hắn trung mang theo khen ngợi, hoàn toàn chính xác, như lỗ hai như vậy tầm tính, đúng là khó được. Lỗ sư nghe sư phụ và Diệp Dương đối với mình tán dương, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lấy một cái người xa cơ thất thế thân phận tại huyết mạch này tôn quý kỳ lân trong cổ tộc lấy được bạch nhãn và lòng chua xót ủy khuất từ không cần sách. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hốc mắt có chút phát nhiệt, trong lòng âm thầm cảm kích. Đa tạ sư phụ và Diệp tiên sinh tán dương, lỗ hai chắc chắn khắc trong tâm cảm. Lỗ sư phó thanh âm hơi có chút run rẩy nói: Cáo biệt lỗ sư phó về sau, luyện tiêu trưởng lão mang theo Diệp Dương trực tiếp hướng phía kỳ lân cổ tộc dung nham lòng đất diễm kim chi tâm động phủ đi đến. Nơi này sớm đã bị lỗ sư phó chỗ quét sạch sẽ, giờ phút này tiến vào trong động phủ, bị quét dọn không nhốn bụi trần, càng đến gần trong động phủ, không khí bốn phía càng nóng bỏng. Làm hai người rốt cục đứng tại diễm kim chi tâm động phủ lúc trước, một cỗ hơi nóng phả vào mặt, vậy mà hôn Diệp Dương cũng có chút khó chịu. Diệp Dương hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trong động phủ một mảnh kim sắc biển lửa, lửa nóng hừng hực tùy ý múa, phảng phất vô số đầu kim sắc cự long đang gầm hét, bốc lên. Sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp, nóng hổi không gì sánh được, như muốn đem hết thảy hóa tan. Luyện tiêu trưởng lão vừa đi, một bên giới thiệu nói: Diệp đạo hữu, cái này diễm kim chi tâm chính là tộc ta thời kỳ thượng cổ lôi điện cướp cảnh giới lao tổ lưu lại trong lòng trung chi diễm, không chỉ có thể rèn luyện người tu hành thể phách và thần hồn, hơn nữa thích hợp nhất rèn luyện pháp khí. Đạo nhân có nguyên thần, luyện hư, đại thừa ba trọng cảnh giới, trong đó nếu là muốn đột phá cảnh giới lại thành, yêu cầu luyện hóa hư không, vượt qua lôi kiếp, tránh né tăng hai. Trong đó cái này lôi kiếp chi cảnh ở vào luyện hư và đại thừa ở giữa, có thể tu hành đến đây cảnh giới người, chẳng lẽ một phương cự phách lại là lôi kiếp cảnh giới tiền bối lưu lại, chắc không được bất phàm như thế. Diệp Dương tán thưởng vài câu, giờ phút này cũng cảm ứng ra tới cái này diễm kim chi diễm bất phàm. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một ta xem xét. Hắn phát hiện, ngọn lửa này trung tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, tại cái này trong ngọn lửa, toàn thân hắn pháp lực đều ở trong kinh mạch phi tốc vận chuyển. Không sai, đây chính là ta muốn hiệu quả. Diệp Dương thần sắc bình tĩnh, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một vật. Trong chốc lát, một đạo chói mắt kim quang óng ánh nở rộ ra, quang mang như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đầy dây toàn bộ đại điện, đem trong điện hai người tất cả đều bao phủ trong đó. Quang mang này tinh khiết mà nóng bỏng, mang theo một loại bẩm sinh thần thánh khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, luyện tiêu trưởng lão đầu tiên là bị bất thình lình cường quang đâm vào nheo cặp mắt lại, đợi thích ứng về sau, hắn lộ ra ngạc nhiên dị thường thần sắc. Luyện tiêu trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin, giờ phút này thấy rõ ràng Diệp Dương trong tay tản ra kim sắc hào quang càn khôn kim thạch về sau, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngạnh ở bình thường, nửa ngày nói không ra lời. Cái này, đây là càn khôn kim thạch, hơn nữa còn là lớn như thế một khối, đạo hữu đừng nói là cướp sạch cái kia nguyên thần đạo tộc không thành. Luyện tiêu trưởng lao ức chế không nổi nội tâm kích động, hít sâu một hơi, phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Dương trong tay bướt bướt càn khôn kim thạch, cảm thụ được cẩn chứa trong đó bàng bạc sức mạnh, cũng không trả lời luyện tiêu trưởng lão lời nói. Cái này càn khôn kim thạch hình thành cực kỳ khó khăn, càng cần hơn đạo nhân tinh huyết tẩy luyện, lớn như thế một khối, không biết muốn hao phí mất nhiều ít đạo nhân tinh huyết. Cũng chính là cái kia ma vực bên trong cường nhân phần đông, lại mấy năm liên tục chinh chiến, cho nên mới có thể lấy ra như thế một khối lớn càn khôn kim thạch, sau đó luyện chế trận pháp truyền tống, chống cự không gian chi lực xâm nhập. Luyện tiêu trưởng lao ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ càn khôn kim thạch bên trên rời, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vật này có thể trợ giúp chấn mạch bảo khí tấn thăng làm nguyên thần đạo khí. Như thế vật chất quý, liền xem như kỳ lần trong cổ tộc cũng chỉ là còn có một khối nhỏ, chính là vật liệu chiến bị, ta ba lần bốn lượt xin, lao tổ đều không có đồng ý để cho ta sử dụng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã có chút run rẩy, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, liền hai tay cũng có chút ngứa mà bắt đầu. Giờ phút này, nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, Diệp Dương trong lòng lập tức không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ. Cái này luyện tiêu trưởng lão luyện khí tạo nghệ tại kỳ lân trong cổ tộc tuyệt đối là nhất đẳng. Bằng không, kỳ lân lão tổ sẽ không để cho hắn mang theo Diệp Dương đi vào hỏa diễm sơn này rồi đấy. Lỗ sư phó cũng sẽ không thiên tân vạn khổ bái nhập kỳ lân trong cổ tộc lấy hắn vi sư, mà hắn cũng chuẩn bị cầm trong tay tạ vương đao và hồng phong kiếm tấn thăng làm nguyên thần đạo khí. Nếu có bực này tạo nghệ luyện khí sư ở bên cạnh tương trợ, tất nhiên sẽ làm ít công to. Ta chuẩn bị đem cái này càn khôn kim thạch luyện hóa, để mà trong tay bảo khí tấn thăng, còn xin đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Dễ nói, đạo hữu có dặn dò gì? Cứ việc nói cho ta biết chính là, cái này chính là ta bản lĩnh giữ nhà. Luyện tiêu trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cùng Diệp Dương đối mặt mà ngồi, thời khắc này thần sắc ngưng trọng mà chuyên chú. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn lại đặc biệt pháp lực, phảng phất linh động linh xà, từ quanh thân trong lỗ chân lông xuất ra, hướng về trong mật thất cái kia tản ra nóng bỏng quang mang hỏa diễm dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, bị quanh người hắn một kích, diễm kim chi tâm nguyên bản cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt mấy chục trượng, đem trọn cái mật thất chiếu lên sáng như ban ngày, sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp, tùy ý đánh thẳng vào bốn phía. Đấu chương xong, chương 845, sát sinh ma chủ chương 845, sát sinh ma chủ Diệp Dương thấy đây, đồng dạng hít sâu một hơi, thể nội pháp lực như sôi trào mãnh liệt giang hà, buôn đằng không thôi. Hắn vận chuyển quanh thân kinh mạch, đem tự thân sức mạnh không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí từ hắn sâu trong linh hồn lan tràn ra. Trong thần hồn nguyên thần chi lực như kim sắc dòng lũ bình thường, nghiêng mà ra, cùng Diệp Dương tự thân pháp lực hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Tại cái này cỗ lực lượng cường đại ra chỉ dưới, Diệp Dương hai tay đẩy về phía trước ra, nơi lòng bàn tay quang mang hội tụ, hình thành một đạo sáng chói pháp lực cổ sáng, thẳng tắp bắn về phía hỏa diễm ở giữa nhất diễm kim chi tâm. Giờ phút này cái kia pháp lực cổ sáng phảng phất linh động mối quan hệ, tiến vào diễm kim chi tâm về sau, cùng cái kia diễm kim chi tâm hỏa diễm chặt chẽ tương liên, khiến cho hắn có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế cỗ này chí dương chí cương hỏa diễm chi lực. Luyện Tiêu trưởng lao thấy thế, trong miệng hét lớn một tiếng. Lên. Hai tay của hắn đột nhiên hướng lên vừa nhấc, diễm kim chi tâm kim sắc hỏa diễm lần nữa phát sinh dị biến. Nguyên bản tùy ý múa hỏa diễm, cấp tốc ngưng tụ thành hai đầu to lớn hỏa diễm cự long. Cái kia hai đầu hỏa diễm cự long vô cùng to lớn, đầu đôi tương liên, tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Tại cái này cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm trung, ẩn ẩn có thể thấy được phù văn thần bí lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Diệp Dương ánh mắt run lên, giờ khắc này ở cùng Luyện Tiêu trưởng lao tiếp xúc bên trong, hắn biết luyện hóa càn khôn kim thạch thời khắc mấu chốt đã tiến đến. Hắn toàn lực thôi động pháp lực cùng nguyên thần chi lực, liên tục không ngừng rót vào diễm kim chi tâm bên trong. Sau một khắc, hai cái hỏa diễm cự long chậm rãi nâng lên cự thủ, hướng về để đặt ở một bên càn khôn kim thạch chụp tới. Làm hỏa diễm chi thủ chạm đến càn khôn kim thạch trong nháy mắt, toàn bộ mật thất phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng va chạm. Một tiếng lột ngạt mà rung động tiếng oanh minh vang lên, càn khôn kim thạch mặt ngoài trong nháy mắt tách ra vạn đạo kim quang, kim sắc quang mang dâng lên, kim quang cùng hỏa diễm đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra xì xì tiếng vang, giống như đang tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Luyện Tiêu trưởng lão cái trán che kín tinh mịn mồ hôi, nhưng là vẫn như cũ hết sức chăm chú thao túng hỏa diễm. Diệp đạo hữu, ổn định tâm thần, thêm lại lực lượng phát ra. Cái này càn khôn kim thạch linh lực quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải nhất cổ tác khí đem nó thuần phục. Hắn la lớn. Diệp Dương gật gật đầu, trên trán nổi gân xanh, thể nội pháp lực cùng nguyên thần chi lực bị nghiền ép đến cực hạn. Tại cố gắng của hắn dưới, trước mặt sức mạnh càng cường đại, bắt đầu chậm rãi đè xuống trước mặt đều càn khôn kim thạch. Theo áp lực tăng lớn, càn khôn kim thạch mặt ngoài kim quang bắt đầu xuất hiện ba động, từng vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, lộ ra bên trong nguyện như dòng máu tầm thường lưu động chất lỏng. Nhanh. Tại hai người cộng đồng cố gắng dưới, càn khôn kim thạch rốt cục không chịu nổi áp lực cường đại. Vang một tiếng, triệt để vỡ vụn ra. Nhưng mà, vỡ vụn sau càn khôn kim thạch cũng không có tan vì một phấn, mà là hóa thành vô số chất lỏng màu vàng mảnh vỡ, như ngôi sao đầy trời, tại hỏa diễm chi thủ bộc vào, bắt đầu một lần nữa dung hợp, ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, những cái kia chạy xuôi mà ra chất lỏng màu vàng nóng dần dần ngưng tụ thành một cái tản ra nhu hòa quang mang kim sắc viên cầu. Viên cầu mặt ngoài, phù văn thần bí như ẩn như hiện, không ngừng lóe ra cường đại linh lực ba động. Thành công. Luyện Tiêu trưởng lão hưng phấn hô. Giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào nụ cười, Diệp Dương nhìn trước mắt kim sắc viên cầu, trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi. Càn khôn kim thạch một sau khi luyện thành, giờ khắc này ở kim sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, tính thất bên trong một mảnh kim mang, tỏa ra Diệp Dương cùng Luyện Tiêu trưởng lão hai người nghiêm túc khuôn mặt. Diệp Dương hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay vào ngực, làm tay của hắn lúc xuất hiện lần nữa, trong tay đã cầm trước đó không lâu dung hợp ma đao ẩm tuyết đao. Hiện tại xưng là Tà Vương đao càng thích hợp một số. Một cây đao này mới xuất hiện. Trong chốc lát, một cỗ lạnh lẽo lại cuồng bạo tà khí, phản phất tránh thoát lồng giam ác thú, ầm vang hướng bốn phía quét sạch ra. Nguyên bản bình tĩnh trong tĩnh thất, hỏa diễm chập chờn bất định, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm. Luyện Tiêu trưởng lão đột nhiên lui lại một bước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn tại con đường luyện khí bên trên chìm đắm nhiều năm, được chứng kiến vô số thần binh lợi khí, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua bá đạo như vậy, cuồng vọng, tà ngạo khí tức. Cái kia cỗ tà khí, như là từng thanh lưỡi đao sắc bén, cắt không khí xung quanh, phát ra tê tê tiếng vang. Thật bá đạo, thật là cuồng vọng đao. Luyện Tiêu trưởng lão sợ hãi thán nói, con mắt chăm chú khóa chặt tại Tà Vương trên đao. Chỉ thấy một cây đao này toàn thân đen kịt, phản phất hấp thu thế gian tất cả hắc ám, trên thân đao đường vân vặn bẹo xoay quanh, như là vô số oan hồn đang giãy giụa, rít gào. Trôi đao nơi, ba viên tản ra hào quang màu đỏ như máu bảo thạch khảm nạm trong đó, bề ngoài thoạt nhìn mặc dù là thời gian cát, nhưng là bên trong lại là quỷ dị huyết sắc quang mang lấp loé không yên. Phản phất như nói vô tận giết chóc cùng tội ác. Diệp Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, khẽ gật đầu. Đao này lai lịch bí ẩn, từ xuất thế liền lây dính vô số tà khí, về sau bị ta dùng bản mệnh chi đao luyện hóa, hôm nay mượn nhờ cái này càn khôn kim thạch, có lẽ có thể đem luyện hóa vị nguyên thần đạo khí. Luyện Tiêu trưởng lao hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn vòng quanh Tà Vương đao dạo bước một vòng, từ quan sát kỹ lấy trên thân đao mỗi một chỗ chi tiết, một lát sau nói ra. Đao này mặc dù tà khí ngập trời, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ cường đại, nếu có thể thành công luyện hóa, tất có thể trở thành một kiện trấn nhiếp tu hành giới thần binh. Chỉ là, cái này luyện hóa trình, chỉ sợ vô cùng gian nan. Đạo hữu một cây đao này tà khí tung hoành tùy ý, để cho người ta nghĩ đến cái kia ma vực sát sinh ma chủ. Sát sinh ma chủ. Cái tên này nhường Diệp Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Luyện Tiêu trưởng lão mở miệng nói ra, cái kia sát sinh ma chủ chính là người của ma tộc, không chỉ tu vị siêu quần, hơn nữa càng tinh thông hơn các loại tà môn ma đạo, đi là cuồng bá thiên hạ con đường. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Nó dưới trướng ma tu hành tạo thiên quân, chô đến đều tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà hắn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thì là trong tay thị huyết ma đao, đao kia lấy sinh linh máu tươi và linh hồn làm chủ, giết tu sĩ càng nhiều, ma đao thực lực liền càng mạnh, nhưng là cái kia ma đao rất là quái dị, giống như quả đụng phải người cường đại hơn, liền sẽ vứt bỏ chủ nhân trước kia, lựa chọn tân chủ nhân. Cây đao này trải qua hùng bá yêu vương, ác quỷ ba hùng, thiên pháp tà hoàng trở phần đông bá chủ, nhưng là duy có gặp được cái kia sát sinh ma chủ về sau thần phục xuống tới, từ đó trở thành trong tay hắn sắc bén nhất một thanh lưỡi dao. Nhiều năm trước hắn đến Kỳ Lân trong cổ tộc muốn lấy ta Kỳ Lân cổ tộc tiên tổ chi huyết, ta đã từng thấy qua đối phương một mặt, trên đao kia tà ý cùng đạo hữu trong tay cây đao này có phần có chỗ giống nhau. Hắn vừa nói, một bên hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, bốn phía kim sắc linh hỏa nhao nhao hưởng ứng, như linh động hỏa xà, hướng về cái này một cây ma đao mà đến, lượn lờ toàn bộ ma đao. Diệp đạo hữu, hiện nay đem cái này tà đao bỏ vào ta cái này Kỳ Lân trong đỉnh. Sau khi nói xong, Luyện Tiêu trưởng lão từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái cổ pháp đỉnh bà chân lô. Đỉnh kia lô toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy xích hồng sắc, phản phất là dùng tuần chính nhất máu tươi nhiễm liền, trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, mỗi một chỗ đường vân đều tản ra khí tức thần bí, tựa hồ như nói lai lịch không tầm thường và lịch sử lâu đời. Miệng đỉnh biên giới ẩn ẩn có kim sắc quang mang lưu chuyển, như là lưu động kim dịch, hiện lộ rõ ràng ra đỉnh này không giống bình thường phẩm chất. Luyện Tiêu trưởng lão thanh âm trầm ổn mà mạnh mẽ, chung quanh lượn lờ kim sắc linh hỏa tùy theo múa động. Diệp Dương nhẹ gật đầu, đem Tả Vương đao chậm rãi đi hướng Kỳ Lân đỉnh, thả ở đi vào. Theo linh hỏa rót vào, luyện khí trong đỉnh nhiệt độ cấp tốc lên cao, thân đỉnh bắt đầu run nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Luyện Tiêu trưởng lão quay đầu nhìn về phía Diệp Dương, nói ra: "Đạo hữu, có thể đem Càn Khôn kim thạch để vào trong đỉnh." Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Càn Khôn kim thạch, chỉ thấy khối này tản ra nhu hòa kim quang tầng đá, tại Tả Vương đao tả khí ăn mòn ở dưới, quang mang lại có chút ảm đạm. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Càn Khôn kim thạch chậm rãi bay vào luyện khí trong đỉnh. Trong nháy mắt, luyện khí trong đỉnh quang mang đại thịnh, kim sắc quang mang cùng linh hỏa lẫn nhau giao hòa, đem trọn cái luyện khí cắt chiếu lên sáng như ban ngày. Diệp Dương hai tay nắm ở Tà Vương đao, vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ áp chế trong đao tà khí. Nhưng mà, Tà Vương đao phảng phất đã nhận ra nguy hiểm, run rẩy kịch liệt, trên thân đao tà khí càng nồng đậm, như màu đen sương mù, đem Diệp Dương bao phủ trong đó. Hừ. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực như mãnh liệt thủy triều, toàn lực đánh thẳng vào Tà Vương đao phản kháng. Tại cố gắng của hắn dưới, Tà Vương đao rốt cục dần dần an tĩnh lại. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, Tà Vương đao như một tia chớp màu đen, thẳng tắp bắn về phía luyện khí đỉnh. Làm Tà Vương đao tiến vào luyện khí đỉnh trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, luyện khí trong đỉnh quang mang cùng tà khí điên cuồng xen lẫn, va chạm, phát ra lốt bốp tiếng vang. Luyện Tiêu trưởng lão sắc mặt đại biến, đội vàng tăng lớn linh lực phát ra, ý đồ ổn định luyện khí trong đỉnh thế cục. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Lân trong đỉnh tình huống dần dần ổn định lại, Càn Khôn kim thạch kim dịch bắt đầu chiếm thượng phong, từng chút ăn mòn Tà Vương đao tà khí. Tà Vương đao tại kim sắc quang mang bao phủ xuống, run không ngừng lấy, phát ra thống khổ gào thét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, luyện khí trong đỉnh quang mang càng lóa mắt. Tà Vương đao tà khí bị dần dần luyện hóa, thân đao bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen kịt thân đao, dần dần hiện ra một tầng kim sắc đường vân, những văn lộ kiếp như là ngọn lửa màu vàng, tại trên thân đao nhảy lên, thiêu đốt. Nhưng mà, ngay tại luyện hóa tức đem thành công thời khắc, biến cố phát sinh. Một cỗ càng cường đại hơn tà khí, từ Tà Vương đao chỗ sâu mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt xông phá Càn Khôn kim thạch kim sắc quang mang, hướng về luyện khí đỉnh bên ngoài lan tràn ra. Không tốt. Luyện Tiêu trưởng lão kinh hô một tiếng. Quả nhiên, ta liền nói không có đơn giản như vậy, cái này Tà Vương đao tà khí vậy mà như thế ương ngạnh, chỉ sợ còn có ẩn tàng sức mạnh chưa từng một phát. Đấu chương xong, chương 846, Nguyên Thần Đạo Khí chương 846, Nguyên Thần Đạo Khí Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ lúc này đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu như không thể thành công áp chế cố này tà khí, chính là lãng phí một cách vô ích cơ hội này. Sau một khắc, Diệp Dương khẽ cắn môi, đem thể nội pháp lực đều phóng thích. Hạo đang pháp lực hình thành một đạo kim sắc bình chướng, đem cái kia Kỳ Lân lô một mực bảo vệ. Vào lúc này, một đạo hỏa hồng sắc hung mãnh Kỳ Lân hư ảnh lúc này từ từ bay ra, ngang rít gào một tiếng, vây quanh lô đỉnh vừa đi vừa về xoay tròn, phun ra ngàn tia điểm lạnh, tựa hồ là đang luyện hóa lò kia trong đỉnh bảo vật. Luyện Tiêu trưởng lão, để ta chặn lại cỗ này tà khí, ngươi tiếp tục thôi động luyện hóa. Diệp Dương la lớn. Luyện Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn biết giờ phút này không phải thời điểm do dự. Sau một khắc, toàn thân hắn tập trung tinh lực, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem pháp lực của mình phát vung tới cực hạn. Kỳ Lân trong lò linh hỏa cháy hừng hực, nhiệt độ đạt đến một cái kinh khủng độ cao, ý đồ đem cái kia cỗ đột nhiên bộc phát tà khí một lần nữa luyện hóa. Nhưng là Kỳ Lân trong lò, tà khí như mãnh liệt màu đen thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào bị chướng. Diệp Dương sắc mặt càng thương bạch, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ trán của hắn lan xuống. Lên, cái này tà khí tùy ý cuồng ngạo, để cho người ta không kịp phản ứng. Sau một khắc, Diệp Dương lập tức vận chuyển pháp lực, hai tay trên không trung nhanh chóng múa lên. Một đạo đạo phù văn màu vàng từ trong tay hắn bay ra, hướng về tà khí bao phủ khu vực bay đi. Những phù văn này đan vào lẫn nhau, dung hợp về sau, hình thành một cái cự đại kim sắc khung, đem Tà Vương đao và cái kia cường đại tà khí chăm chú giam ở trong đó. Theo kim khung hình thành, đản sinh tà khí cũng điên cuồng bừng lên. Diệp Dương thừa cơ thêm đại pháp lực phát ra, đem phong ấn trận sức mạnh phát huy đến lớn nhất. Tại phong ấn trận áp chế xuống, Tà Vương đao tà khí rốt cục dần dần tiêu tán, thân đao lần nữa khôi phục bình tĩnh. Luyện Tiêu trưởng lao thấy thế, lập tức tăng lớn luyện hóa cường độ. Chỉ chốc lát sau, cho dù là cuối cùng tất cả khí lực, Luyện Tiêu trưởng lão cũng lực có không thua, hắn nhíu mày, nói ra: "Tiếp tục như vậy không được, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường ẩm tuế đao linh tính, để nó lại càng dễ cùng Tà Vương đao dung hợp." Dứt lời, Luyện Tiêu trưởng lão lăn lộn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung Tà Vương đao cùng Càn Khôn kim thạch. Cả hai chính chậm rãi tới gần, xung quanh không gian như là vỡ vụn mặt kính, nổi lên tầng tầng vị dị liên y Tà Vương đao thân đao hẹp dài, trên sống đao khắc đầy giữ tận vận bẹo phù văn, dường như vô số oan hồn đang khắp tố. Lưỡi đao lóe ra hàn quang u lãnh, phản phất có thể trong nháy mắt xé rách linh hồn của con người. Từ đó vật sinh ra đến nay, không biết uống qua bao nhiêu cường giả máu tươi, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô tận giết chóc tâm ý, mà Càn Khôn kim thạch chính là thiên địa sơ khai lúc dựng dục ra thần vật, tản ra cổ pháp mà hùng hồn khí tức. Nó ngăn nắp, mặt ngoài khắc rõ thần bí đường vân, phản phất cất giấu vũ trụ Càn Khôn huyền bí. Giờ phút này, cả hai lẫn nhau hấp dẫn, làm sờ đụng vào nhau trong nháy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, chiếu sáng toàn bộ di tích. Ngay sau đó, Tà Vương đao quay tròn một cái xoay tròn, thân đao phi tốc bành trướng, nguyên bản một trượng dài trong nháy mắt kéo dài đến mấy trượng. Trên thân đao phù văn cũng càng lập lòe, quang mang trung ẩn ẩn truyền ra trận trận quỷ khóc sói gào chi. Theo thời gian trôi qua, Tà Vương đao chúng quanh sức mạnh ba động càng cuồng bạo. Đột nhiên, một tiếng biết hai nhức góc long ngâm từ trong đao truyền ra, ngay sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh từ trong thân đao chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này quanh thân tản ra cường đại nguyên thần đạo ý, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng. Đây chính là Tà Vương đao, tấn thăng làm nguyên thần đạo khí sau tạo ra nguyên thần chi lực. Tại linh hỏa thiêu đốt dưới, Càn Khôn kim thạch cùng Tà Vương đao rốt cục hoàn mỹ dung hợp. Luyện khí trong đỉnh quang mang đại thịnh, một kiện mới tinh thần binh chậm rãi hiện hiện. Thanh này ma đao, thân đao toàn thân kim hoàng, xen lẫn màu đen, trên thân đao kim sắc đường vân, như là chảy xuôi dòng sông màu vàng nóng, ẩn chứa lực lượng vô tận. Trôi đao nơi, một viên nguyên bản đá quý màu đỏ ngòm chiếu sáng rạng rỡ. Thành công! Luyện Tiêu trưởng lão hưng phấn mà hô lớn. Diệp Dương nhìn trước mắt thần binh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Giờ khắc này ở cái này trang nghiêm túc mục trong tĩnh thất, đao kia vô cùng sắc bén, tà khí tung hành, tùy ý trước Dương, toàn bộ trong phòng bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Luyện Tiêu trưởng lão đứng bình tĩnh tại trên đài cao, mắt sáng như nước, chăm chú nhìn Diệp Dương trong tay cái kia tản ra khí tức thần bí Tà Vương đao. Làm Tà Vương đao hàn quang ánh vào trong con ngươi của hắn, lão tổ ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác sợ hãi thán phục. Đao này, quả nhiên bất phàm. Thanh âm hắn trầm thấp mà nặng nề, phảng phất từ tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến, đạo hữu còn nhớ cho ta trước đó và ngươi nói đủ cái kia thị huyết ma đao. Trần Hạo nhẹ gật đầu, Luyện Tiêu trưởng lão lại mở miệng nói ra. Cây đao kia đản sinh tại trong loạn thế, từ hiện thế lên liền lây dính vô tận huyết tinh, gặp người cũng giết, tàn sát thế nhân. Chỗ đến, sinh linh đồ thán, huyện như nhân gian luyện ngục, giết càng nhiều người, uy lực liền càng mạnh. Nhưng mà, thế sự vô thường. Tại trải qua vô số giết chóc về sau, cây đao kia lại cùng sát sinh ma chủ lẫn nhau kết hợp, dưới cơ duyên xảo hợp như vậy ra đời pháp tắc giết chóc. Cho dù là tại nguyên thần đạo khí bên trong, cũng là riêng một ngọn cờ. Diệp Dương nghe ở đây, không khỏi hít sâu một hơi. Đem nhục thân cùng tà đao dung hợp, bực này chuyện lạ, quả thực chưa từng nghe thấy. Chỉ tiếc, Kỳ Lân lão tổ khẽ thở dài một cái. Cái kia đạo thì mặc dù ẩn chứa lực lượng cường đại, sát lục chi lực kinh người, nhưng là sát tính quá mạnh, không khỏi sẽ gặp phải phản vệ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một a xem xét. Diệp Dương nhìn xem cái kia Tà Vương đao, ánh mắt bên trong đồng dạng lóe ra qua vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Hắn biết rõ, đây là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nếu có thể khống chế cái này nguyên thần đạo khí, thực lực của hắn còn có thể tăng thêm một bước. Sau một khắc, Diệp Dương một bước tiến lên, duỗi ra run rẩy hai tay, đem Tà Vương đao nắm trong tay. Ngay tại Tà Vương đao rơi vào Diệp Dương trong tay trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn. Diệp Dương chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo tiến vào một cái thần bí không gian. Tại trong cái không gian này, hắn thấy được vô số võ giả đang chém giết lẫn nhau, nghe được bọn hắn gầm thét cùng kêu thảm. Những hình ảnh này không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn, nhường ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Muốn đồng hóa ta? Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, hắn tất nhiên là đạo tâm bất động, vô cùng kiên định. Giờ phút này trong lòng hiện ra một cỗ cường đại tín niệm bồ lô, hắn cắn chặt răng, tập trung tinh thần, cùng cỗ lực lượng này triển khai kịch liệt đối kháng. Không biết qua bao lâu, Diệp Dương rốt cục dần dần thích ứng cỗ lực lượng này. Sau một khắc, Diệp Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quang mang. Diệp Dương cầm trong tay Tà Vương đao, cảm thụ được trong đao ẩn chứa lực lượng cường đại, trong lòng dâng lên một cô khát hào hùng. Ngay tại Tà Vương đao cùng Càn Khôn kim thạch dung hợp, một lần nữa hiện thế một khắc, giữa thiên địa phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên máy. Kỳ Lân cổ tộc nơi ở, vốn là một mảnh tường hòa yên tĩnh, sóng biển kinh không, sóng lớn vô bờ, nhưng là trong chốc lát lại phong vân đổi biến. Trong tộc cổ lão che trời cự mục, cành lá bị cuồng phong tùy ý quật, phát ra tuôn rơi tiếng vang, giống như tại kinh hoàng ngâm nga. Mà bình tĩnh mặt hồ, giờ phút này sóng cả mãnh liệt, đỉnh sóng như lưỡi dao dựng thẳng lên. Bầu trời tức thì bị màu mực mây đen cấp tốc thôn vệ, đậm đặc như mực, tầng tầng đống điện, ép tới người thở không nổi. Nương theo lấy cái này, Tà Vương đao xuất thế. Tường đạo kia chớp như giữ tận cự lòng, tại tầng mây bên trong quần quần xuyên thẳng qua, nương theo lấy đinh thái nhức góc lôi mình, mỗi một lần lấp lóe đều đem đại địa chiếu lên trắng bệ. Cuồn phong lôi cuốn lấy các đá, lấy bài sơn đảo hải chi thế đập vào mặt, thổi đến đám người tay áo bay phất phới, đứng không vững. Mà tại cái này mưa to gió lớn, sấm sét vang dội bên trong, một cỗ cùng bạo tà ý như ẩn nấp trong bóng đêm cự thú, mặc dù ẩn mà không phát, lại tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, từng kia từng sợi thẩm thấu tiến vào trong không khí, nhường mỗi một cái cảm giác được người đều sinh lòng run rẩy. Cái này dị thường tiết tượng, trong nháy mắt kinh động đến kỳ lân cổ tộc trên dưới. Không ít kỳ lân cổ tộc tu sĩ và đệ tử nhao nhao từ nơi tu luyện, chỗ ở trung bọn ra, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái này, đây là có chuyện gì? Chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy tiết tượng. Một cái tộc nhân trẻ tuổi âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một người khác suy đoán nói, thân thể không tự giác có chút phát run. Chẳng lẽ có cái gì tuyệt thế hung vật giáng lâm? Trong tộc các trưởng lão cũng cấp tốc tề tụ, bọn hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú khóa chặt tại cái tia tà ý tán phát phương hướng. Mà bờ biển trên bờ cát, kỳ lân cổ tộc kỳ lân lão tổ trọng thương mới khỏi, thở thở ra một hơi, nhìn xem bên cạnh chính đang hấp thu hậu thổ địa mạch tiểu kỳ lân, chau mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Như thế tà dị khí tức vậy mà đến từ ta kỳ lân trong cổ tộc, sơ không thành là cái kia sát sinh ma chủ lại xuất hiện. Hắn mắt sáng như đuốc, có chút đỉnh không cho phép cái này tà khí khởi nguồn. Đấu chương xong, chương 847, lại đến Vọng Nguyệt Sơn chương 847, lại đến Vọng Nguyệt Sơn mà tại kỳ lân trong cổ tộc. Diệp Dương đang tay cầm tà vương đao, cảm thụ được trong đao cái kia mênh mông sức mạnh. Giờ phút này tà vương đao trương cuồng tùy ý, tay cầm đao này, tựa hồ một trận kinh tâm động phách đại chiến sắp kéo ra màn che. Trong khoảng thời gian này Diệp Dương một mực tại cảm thụ cái này tà vương đao sức mạnh và chỗ cường đại. Chỉ cần trong tay cầm đao này, Diệp Dương liền có một loại tung hoành thiên địa, tùy ý bệ nghệ cảm giác. Thậm chí liền Diệp Dương tại rất nhỏ trong động tác, vậy mà có thể cùng này trong đao thần bí tà ác sức mạnh sinh ra kỳ lạ của mình. Đao này dung hợp ẩm thuế đao sức mạnh. Mặc dù Diệp Dương trong tay đã có một thanh thoái tinh kiếm hạng, kiếm kia hộp có thể phóng thích ngàn vạn kiếm quang, nhưng là dù sao không phải chính mình có khả năng luyện chế mà ra, cố nhiên uy lực lớn, nhưng là kém xa là trong tay cái này tà vương đao sử dụng thuật tay. Mấy tháng nay, Diệp Dương một bên quen thuộc lấy tà vương đao, một bên khác thì là nhận điện thoại cảm nộ kỳ lân trong cổ tộc đưa tới không chọn vẹn nguyên thần đạo khí. Trước đó hắn cùng kỳ lân cổ tộc có chỗ ước định, chỉ cần có thể cứu chữa tốt kỳ lân lão tổ, đối phương liền xuất ra một kiện hỏng nguyên thần đạo khí, trợ hắn cảm ngộ nguyên thần chi lực. Là về sau Diệp Dương và kỳ lân cổ tộc vị kia tiên tổ mới quen đã thân, trị liệu đối phương về sau, kỳ lân lão tổ tặng cho hắn 12 mai sơn hải châu. Cái kia sơn hải châu một bộ 12 mai, bao dung sơn hải chi lực, mỗi một mai đều là một cái đỉnh tiêm chấn mạch bảo khí, 12 mai khép lại liền xem như so với tầm thường nguyên thần đạo khí cũng không kém cỏi chút nào. Về sau, kỳ lân cổ tộc lại đưa cho hắn một viên không chọn vẹn nguyên thần đạo khí, làm cảm tạ chi vật. Vật này chính là một kiện tiểu xảo tay xuyên, chính là áp dụng đạo cảnh kỳ lân xương rèn luyện mà thành, sắc trạch kim hoàng, mỗi một khối hạt châu giống như là ngọc thạch quý nhuận, bảo lưu lại kỳ lân nhất tộc cường đại sinh mệnh lực, dưới ánh mặt trời tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là có mấy sâu hạt châu hơi vỡ vụn lên, phía trên hiện đầy không ít vết nước, bên trong nguyên thần chi lực vẫn còn ở đó. Tay này xuyên cũng không phải là công kích hoặc là pháp bảo phòng ngự, có hàm dưỡng tu sĩ khí huyết công hiệu, đeo bên trên về sau, Diệp Dương có thể cảm giác được một cỗ ôn hòa sức mạnh chậm rãi lưu nhập thể nội, từ dưỡng kinh mạch của hắn cùng nội phủ, mặc dù không có được lực lượng cường đại, nhưng lại uy lực đồng dạng cũng nhỏ. Diệp Dương tại kỳ lân cổ tộc mấy tháng này thoát thai hoàn cốt. Kỳ lân cổ tộc chính là ẩn thế đại tộc, đã lởm chởm quái thạch trải rộng, thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Diệp Dương ngồi xếp bằng tại thác nước dưới, tùy ý cái kia bàng bạc dòng nước trùng kích thân thể, thể nội khí tức như mãnh liệt thủy triều. Trong tay hắn thì là cái kia thanh tà vương đao, đao ý vừa ra, thoáng động, lưỡi đao những nơi đi qua, không khí đều sẽ phát ra rất nhỏ xé rách âm thanh, không gian vì đó sinh ba, dậy sóng biển xanh cũng theo đó dừng lại đứng lên. Thậm chí một cỗ như thực chất khí lạng hương bốn phía khuyết tán ra đến, loại cảm giác này là trước nay chưa có. Nắm cái này tà vương đao, Diệp Dương cảm giác đao một cây đao này tựa hồ có được ý chí của mình bình thường, nó tựa hồ có được ý chí của mình, cái này một loại linh tính vượt xa khỏi Diệp Dương tưởng tượng. Mỗi khi tại trời tối người điên thời khắc, Diệp Dương thậm chí có thể nghe được trong đao truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất tẩn giấu đi vô tận oán niệm và phẫn nộ. Mà nhất làm cho Diệp Dương cảm thấy khiếp sợ là, làm tâm cảnh của hắn cùng tà vương đao đạt tới một loại nào đó phù hợp thời điểm, hắn sẽ thấy một số đoạn ngắn thức hiện tượng. Máu tanh chiến trường, thử vong tu sĩ, thiêu đốt phế tích và tông môn, hết thảy đều là chân thực như thế. Khi nhàn hạ, Diệp Dương liền cùng thổ kỳ lân làm bạn. Cái này thổ kỳ lân hình thể cường tráng, quanh thân thổ vảy màu vàng lóe ra ôn nhuận quang trạch, cái chán chi rắc càng là tản ra khí tức thần bí. Trước đó hắn bất quá là bò con kích cỡ tương đương, trong khoảng thời gian này hình thể đã lớn lên 1/3. Một ngày này, Diệp Dương từ cảm giác đến thời cơ thích hợp, liền tới đến kỳ lân lão tổ chỗ ở, hướng hắn cáo biệt đứng lên. Kỳ lân lão tổ ngay tại trong đình viện nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt ra. Diệp đạo hữu, ngươi đã đến. Diệp Dương cung kính hành lễ một cái, nói ra, lão tổ, nhận được quý tộc hậu ái, trong khoảng thời gian này, tại kỳ lân trong cổ tộc thu hoạch rất nhiều, hiện nay tiền bối thương thế đã tốt hơn nhiều, tại hạ cũng đến cáo từ thời điểm. Lão tổ khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy lý giải, ta sớm đoán được sẽ có một ngày này, đạo hữu chờ một lát, ta cái này phái người đưa ngươi trở về. Diệp Dương mau tới không phải một cái yêu thích phô trương người, nghe nói lời này về sau, lần nữa bái tạ, kéo lời từ chối. Ngay tại Diệp Dương rời đi về sau, kỳ lân lão tổ cảm nhận được Diệp Dương trên thân cái tia tà ý chưa cùng, hung mãnh khí tức bá đạo, không khỏi con mắt co rụt lại. Xem ra đoạn thời gian trước, cái tia Trương Dương đao ý quả nhiên là tới từ vị này thần bí Diệp đạo hữu. Ánh mắt của hắn hơi đóng, không biết suy nghĩ cái gì. Một ngày này, Diệp Dương chính thức rời đi kỳ lân cổ tộc. Mà thổ kỳ lân bởi vì vừa bái sư, chính là cực tốc tiến bộ thời điểm, trong khoảng thời gian này Kỳ Lân lão tổ dạy cho hắn đồ vật, còn không có học được, liền tại Kỳ Lân trong cổ tộc lưu lại. Trên đường đi lướt nhanh như gió, phi tốc mà đến, Diệp Dương chỉ chốc lát sau liền nhìn Phi Thiên Môn sân môn. Diệp Dương trở lại Phi Thiên Môn về sau, liền một đầu đâm vào tu hành bên trong. Hắn từ trước đến nay là cái khổ tu sĩ, lần này ra ngoài du lịch, đến Kỳ Lân trong cổ tộc, nhìn thấy Kỳ Lân cổ tộc cường đại như vậy, vẫn như cũng là thần vật tứ huy, sợ hai trêu chọc ngoại giới nhân quả mưa gió, ẩn nút tại tu hành giới cạnh góc. Càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Mỗi ngày, hắn ngũ tâm triều thiền, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người lưu chuyển, toàn lực thôi động pháp lực hướng nguyên thần đạo lực chuyển hóa. Quá trình này như đi ngược dòng nước, mỗi một tia tiến triển đều cần hao phí to lớn tâm lực, toàn bằng ngày qua ngày kiên trì, là cái thực sự mài nước công phu. Trong tĩnh thất, dưới ánh nến, Diệp Dương khuôn mặt tại quang ảnh trung lúc sáng lúc tối. Hắn hô hấp đều, lại nhíu mày, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Pháp lực ở trong kinh mạch trào lên, như chảy xiết dòng sông, ý đồ xông phá trở ngại, hóa thành càng thêm cô đọng nguyên thần đạo lực. Cố lực lượng này chuyển hóa, không chỉ có khảo nghiệm tu vi của hắn căn cơ, càng ma luyện lấy ý chí của hắn. Ngày qua ngày, Diệp Dương đắm chìm trong tu hành thế giới bên trong. Thẳng đến ngày đó, khi hắn như thường ngày vận chuyển công pháp lúc, thể nội đột nhiên dâng lên một cô ba động kỳ dị, hình như có một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hắn. Diệp Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đứng dậy liền hướng phía Phi Thiên Môn một cái hướng khác mà đi. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một ta xem xét. Vọng Nguyên Sơn ở vào Phi Thiên Môn phương đông, thế núi cao ngất, vân vụ lở lở. Tại Diệp Dương tu hành mới bắt đầu, nơi này chính là rất nhiều tán tu căn cứ. Chỉ là về sau kinh qua trường sinh kết giới náo động và rất nhiều chân nhân cảnh giới tu sĩ đại chiến, dãy núi vỡ vụn, linh mạch tiêu tán, trở nên khô kiệt mà bắt đầu. Nhưng thời gian là tốt nhất chữa trị sư, đi qua mấy trăm năm tuế nguyệt tẩy lễ, Vọng Nguyên Sơn lần nữa tỏa sáng mới sinh mệnh lực. Tự nhiên sức mạnh lặng yên chữa trị đại địa vết thương, đứt gãy nham thạch ở giữa một lần nữa sinh trưởng ra màu xanh biết rạc rào cỏ cây, thanh truyền lại lần nữa chạy xuôi tại sơn cốc ở giữa, mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Nhất làm cho người mừng rỡ là, bên trong dãy núi linh khí dần dần nồng nặc lên, Vọng Nguyệt Sơn đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng mỹ lệ, trở thành một chỗ khó được tu luyện bảo địa. Cỏ cây tươi tốt, chim hót hoa nở, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một số tu sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, hoặc là tính tọa lĩnh hội, hoặc là tìm kiếm dược liệu quý giá và vật liệu. Diệp Dương đi vào Vọng Nguyệt Sơn, giờ phút này có thể cảm nhận được một loại thật sâu lòng cảm mến. Nơi này mỗi một tấc đất đều chứng kiến hắn từ một cái mới ra đời tiểu tu sĩ trưởng thành là một tên chân chính tu sĩ quá trình. Nhất là nghĩ đến ngày xưa chúng ma chi loạn và trường sinh kết giới bên trong đại chiến, đó là hắn vừa đột phá đến quân nhân cảnh giới về sau, lần thứ nhất sinh tử đại chiến, rất nhiều tu sĩ đã sớm bao phủ tại dấu vết tháng năm bên trong. Diệp Dương đi lên đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy Vọng Nguyệt Sơn dưới khắp núi ánh nắng chiều đỏ, dường như chân trời khởi vân chiếu nghiêng xuống. Ánh sáng nóng bỏng mang như linh động hòa xạ, tại dãy núi ở giữa tùy ý múa. Cùng lúc đó, không gian lại cũng bắt đầu rung chuyển bất ổn. Không khí phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn, phát ra trận trận ong ong tiếng vang. Xa xa dãy núi đang vặn vẹo không gian chung như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ lực lượng này thôn vệ. Mở. Diệp Dương nhẹ nhàng điểm một cái, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo kim hồng nhị sắc kiếm mang, bắn thẳng đến trước mặt không gian kia bên trong. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đẩy về phía trước ra, Tà Vương đao cùng hóa thành một đạo hắc sắc ma vòng gào thét mà ra, đem cái kia một vùng không gian vậy mà ngạnh sinh sinh chống ra mà bắt đầu. Vòng ánh sáng cùng bóng đen va chạm, phát ra một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ không gian phảng phất bị cỗ lực lượng này xé rách, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Quang mang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đợi quang mang dần dần tiêu tán, Diệp Dương chậm rãi đứng dậy, như vậy tiến nhập bên trong vùng không gian này. Mà liên tại Diệp Dương thân ảnh biến mất về sau, Tà Vương trên thân đao cái kia cố khí tức tà ác cũng dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không gian khép lại, từ từ khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, ngay tại Diệp Dương biến mất tại vùng không gian này về sau, thần bí khó lường thú trong Ma Tông, Lam Yến Thanh Anh rốt cục leo lên cái kia vân vụ lượn lờ, khí thế bàng bạc chủ phong lúc, cùng phong phảng phất bị nàng đến sợ kinh nhiễu, đột nhiên gào thét mà lên. Cái này thú Ma Tông tổng phong, cao lớn không gì sánh được, xuyên thẳng mây xanh, ẩn tàng tại trong mây mù. Giờ phút này, nàng đứng tại đỉnh núi, cuồng phong như là vô số đầu phẫn nộ mãnh thú, tại đỉnh tùy ý buôn đằng, rít gào, thổi đến nàng tay áo bay phất phới, sợi tóc cuồng loạn bay múa. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cung nhân mã đã đủ tụ tập ở đây. Thấu chương xong.